các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Khăn vàng Trương Giác hoàng tử lưu biện. Quang cùng 7 năm, xuân. Thành Lạc Dương bên ngoài dốc núi, ba vị áo bào màu vàng đạo nhân phá không mà hiện, thiên mục đống nhiên thông suốt, xa xa nhìn lại. Nơi xa trên đường chân trời, màu vàng sáng cự sơn bốc lên, cao tới trăm trượng, nhìn kỹ, lại là san sát nội thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, khí thế như kiếm. Nội thành tầm đó, tinh ngọc khiết bạch tường thành xoay quanh, muôn hình muôn vẻ người theo tất cả đại thành trong môn ra ra vào vào, có khống chế xe bay, gào thét mà đến, cũng sẽ ở trước cửa thành rơi xuống, chậm rãi hướng vào phía trong bước đi. Đây cũng là ngàn năm cố đô khí tượng, phồn hoa như vẽ, núi sông cẩm tú. Nhưng ở đạo nhân thiên nhãn ở bên trong, chứng kiến không chỉ là trên tường thành rậm rạp thất diệu trận văn, âm dương thần trận, còn có một đầu thông thiên triệt địa xích sắc viêm long chiếm giữ trên không, bác nạp tứ hải, thống ngự thần châu uy nghiêm khí tức làm cho muôn dân trăm họ thần phục. A, chỉ là một lát, tả hữu hai người liền kêu rên một tiếng, thần thông chỗ phệ, vội vàng nhắm mắt lại, khóe mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ. Xích long sắp chết, hoàng thiên đương lập. Cầm đầu đạo nhân bình thản tự nhiên không sợ, trong mắt lóe ra hổ phách ý hệ sáng bóng, theo trong tay háo lấy ra một đoạn khăn vàng, chậm rãi mà đâm vào cái trán. Vâng! Trong chốc lát, hắn thiên linh lao ra cổ sáng, trong đó ẩn ẩn có ba quyển thư sách tái chìm tái phủ, đồng thời Đông Hải, Tây Lương, Nam An có tất cả một mạch tới hô ứng, bay thẳng vòng trời. Cái kia Lạc Dương trên hoàng thành viêm long giống như chịu lớn lao kích thích, bước lên không nớt, ngửa đầu phát ra rung trời rồng âm. Đại ca, thật sự có hiệu. Uy thế như thế quả thực quân lâm thiên hạ, nhưng hai bên bảo vệ xung quanh đạo nhân gặp chi ngược lại đại hỉ, cấp thiết hỏi. Quang Vũ được xích phủ xưng đế, bên trên thừa hỏa đức tinh quân vị, nhưng ngũ hành tương sinh, hỏa có thể sinh thổ, ta nay dùng thổ vì cát, tín ngưỡng trong hoàng thái nhất, đoạt hán số mệnh, mà chuyển biến thành. Tuổi tại giáp, thiên hạ đại cát. Đạo nhân trúc trượng mang giày, mày râu đều bạch, một bước phóng ra, chính là vài dặm, càng ép gần Lạc Dương, thân hình càng lộ ra to lớn cao ngạo. Đại ca, chúng ta cùng đi. Các ngươi nguyên thần chưa thành, còn đảm đương không nổi long khí chi uy, nhanh đi ký châu Nam Dương, y kế hành sự. Hai danh đạo nhân vừa muốn đi theo, âm thanh trong trẻo đã tự bên thai vang lên, trong con mắt của bọn họ hiện ra vẻ không cam lòng, xoay người lui ra phía sau, gió nhẹ thổi qua, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xích long sắp chết, hoàng thiên đương lập, tuổi tại giáp, thiên hạ đại cát. Mà cái kia một bên, đạo nhân thân hình đã là nhét đầy thiên địa, tại quân sĩ thành phòng khiếp sợ nhìn soi mói, trở thành cao tới trăm trượng cự nhân, vừa vặn cùng tường thành ngang hàng. Phương nào yêu đạo, dám phóng đến đây đại nghịch bất đạo chi ngôn. Núi thở biển gầm ý gì hệ thanh âm như quần quận thủy triều, truyền hướng toàn bộ Lạc Dương, trên tường thành phản ứng cũng nhanh đến mức tận cùng. Hầu như là lập tức, mấy vị người mặc áo giáp, uy phong lấm lấm tướng quân tiểu xuất hiện, đỉnh đầu bay lên một cổ khói báo động khí huyết, bên trên ứng thiên tinh, trong tay chiến binh chỗ chỉ, mênh mông quần quận quân uy hóa thành sắc bén tuyệt luân thần thương, đâm thẳng đạo nhân. Ta chính là Thiên Công tướng quân Trương Giác, nay hán vận mang cuối cùng, nhữ đảng giai nghi thuận lòng trời theo chính, dùng vui cười thái bình. Đạo nhân vung tay lên, lôi đỉnh trời giáng, bổ về phía trường thương, từ điện thành long, tùy ý tung hành, theo tướng lĩnh cánh tay một đường lan tràn lên phía trên, làm cho nó phát ra thê lương đều thảm thiết. Hai phất tay, vung đậu thành binh, vô số cố khuôn mặt cũ kỹ, toàn thân trần trụi, chín xích cao lớn, bên hông vây quanh khăn vàng lực sĩ lăng không xuất hiện, xông lên tường thành, càn quét ngàn quân. Ba phất tay, phù thủy ra, như cam lâm, chiếu vào trong thành, ốm đau tại giường người bệnh ngồi xuống mà lên, ngã lệch bên đường tên ăn mày sinh long hỏa hổ, dân chúng thấp giọng hò reo. Cùng lúc đó, Lạc Dương trung ương. Một tòa bao la hùng vĩ nguy nga hoàng thành đứng vững, ước vạn hào quang khí lành hội tụ, đem thiên địa chiếu lên một mảnh tươi sáng, phảng phất cả trên trời mặt trời tại đây tòa hoàng thành trước mặt đều đã mất đi quang huy. Cắm rễ mặt đất cũng là bỏ đi, có chút cung điện đẳng không bay lên, phá vỡ mà vào tầng mây. Ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi huyền bí, nhưng có chút tắc thì toàn bộ vì kiều sa hưởng lạc. Lúc này Tây Viên ở trong, chính là đông tuyết tuân rơi, xuân hoa nộ phóng, đạp ca nhảy múa, chân đi siêu vẹo hưởng tụ. Bốn mùa chi cảnh không ngừng luân hồi, suối chảy nước rơi, ngọc thảo kỳ hoa, chim thú thông linh, tại đây đẹp không sao tả xiết, phảng phất giống như tiên cảnh địa phương, trình diễn nhưng lại một màn hoang dâm tráng cảnh. Hán Linh Đế Lưu Hồng hai mắt che khăn lụa, hơn 10 vị tiểu diễm động lòng người cung nữ ống tay áo đồng bền. Vờn quanh lấy hắn, cao thấp bay múa, chơi đùa đùa giỡn. Bệ hạ, tại đây nha, tại đây nha. Khanh khách, bệ đã hạ thủ nóng quá, mò được thiếp rất tê. Các nàng trên thân ăn mặc chỉnh tề, nửa người dưới tức thì hoặc không đến sợi vải, hoặc khai mở đụng quần lộ ra mê người trắng nõn. Bọn này oanh oanh nghiền yến, thân hình chấp động gian, uyển chuyển vô phương, giống như cựu thiên tiên nữ, nhìn như trốn tránh linh đế, kỳ thực muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, hận không thể bị hắn áp đảo sủng hạnh. Xảy ra chuyện gì? Nhưng mà đúng lúc này, chấn động Lạc Dương tiếng gầm truyền đến, linh đế kinh hãi, toàn thân kim khí vừa hiện, bàn tay liền ba thoáng một phát quất vào một vị cung nữ trên gương mặt. Cái kia kiều kiều yếu ớt nữ tử một tiếng kêu thảm, cả thân thể bay lên trời, ngã tại thác nước phía xa ở bên trong, máu tươi lập tức lan tràn. Bệ hạ tha mạng! Bệ hạ tha mạng a! Cung nữ khác dọa được đồng thời quỳ xuống, lạnh run. Ai nha, chấm không phải cố ý đấy. Cái này long linh chi lực thật sự khó có thể khống chế. Linh đế lộ ra đau lòng chi sắc, đã thấy một đạo loại quỷ mị thân ảnh lập lòe mà ra, bả vai thon gầy, khuôn mặt tâm trầm, một đôi đồng tử giống như có vòng xoáy, đúng là Trung Bình tùy tùng đứng đầu Trương Nhượng. Linh đế lập tức vứt bỏ hưởng mạng cung nữ, cấp thiết hỏi, á phụ, cái kia là người phương nào ồn ào, xích long sắp chết, hoàng thiên đương lập lại là ý gì? Bệ hạ của ta ơi, còn đây là đại hỷ a, mấy ngày trước, hoàng tử biện tra ra phong tư từ Phụng Bí thông Thái Bình đạo, mưu đồ làm loạn, cái này không, đối phương thẹn quá hóa giận, tự tìm đường chết rồi. Trương Nhượng gầy cao trên mặt chồng chất khởi dáng tươi cười, âm điệu sắc nhọn ngẩng cao, tốt khoe xấu che. Nguyên lai là sự kiện kia. Linh đế cũng trầm tĩnh lại, hai đầu lông mày lại vô ý thức lộ ra một tia chán ghét, tựa hồ đối với cái kia hoàng tử biện cực không ưa. Sau một khắc, hắn lại kịp phản ứng, giận tím mặt, cái kia Thái Bình đạo nghịch tặc đã thất bại, không tự vận nhận lãnh cái chết, lại dám đến Lạc Dương. Lấy chấm trung hưng kiếm ra, chấm muốn đích thân chặt bỏ đầu của bọn hắn. Bệ hạ của ta ơi, ngài là vạn thừa chi tôn, há có thể cùng cái kia dân đen tương bính. Nếu là bị thương tôn thể, lão buộc muôn lần chết cũng khó đền này tội a. Trương Nhượng trên mặt lộ ra sầu khổ, tiếng buồn bã khuyên bảo. Trùng hợp chính là, cái kia lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập khăn vàng lực sĩ đang tại trùng kích tường thành, kinh thiên động địa tiếng va đập chấn được hoàng thành khẽ run lên. Linh đế biến sắc, sục sôi nhiệt huyết làm lạnh xuống, nhu nhược bản tính chiếm cứ thượng phong, ngượng ngùng nói, á phụ nói có lý, nhanh tuyên kiều huyền, xuất quân chấn áp phản tặc. Lời vừa nói ra, cái kia trên hoàng thành viêm long rên rỉ một tiếng, khí thế càng thấy suy yếu. Đại Hán 400 năm vận mệnh quốc gia, sắp đi đến cuối cùng. Nhưng trong hoàng cung, như trước ca múa mừng cảnh Thái Bình. Hoàng nhi, cái kia yêu đạo quả nhiên như ngươi nói, phản rồi. Trường Thu trong nội cung, muôn hình vạn trạng, cung nữ bay lên không nhảy múa, đủ loại tiên tư diệu thái, ung dung đẹp đẽ quý giá hà hoàng hậu cười mỉm mà thưởng thức, thỉnh thoảng nhìn qua bên cạnh thân ngồi nghiêm chỉnh thiếu niên, hai đầu lông mày lộ ra nồng đậm yêu thương chi sắc. Là đứa con trai này, để nàng mẫu bằng tử quý, theo phổ thông cung nữ trở thành quý nhân cuối cùng lại đến mâu nghi thiên hạ hoàng hậu. Đồng dạng cũng là đứa con trai này, nhất có hy vọng quang vinh trèo lên đại bảo, để Hà thị tôn vinh triệt để vững chắc. Mà cái này tụ tập ngàn vạn sùng ái tại một thân thiếu niên cũng không tầm thường, năm gần 9 tuổi, cũng đã như 13-14 tuổi giống như, mày kiếm mắt sáng. Chỉ là ngồi ngay ngắn, tự có một phen trầm ổn uy nghi, trước đó vài ngày càng là thông qua dấu vết để lại, phá hoạch mưu phản âm mưu, lập được đại công. Chắc hẳn lúc này linh đế dù thế nào ác mắt nhìn nhau, cũng phải ngợi khen rồi chứ. Hà hậu trong nội tâm đắc ý, lại không biết cái kia ông cụ non hoàng tử, ánh mắt hơi có vẻ trống rỗng mà nhìn qua trong điện nạm vàng thế ngọc lương trụ, trong nội tâm một mảnh bi ai. Khăn vàng chi loạn đã bạo phát, khoảng cách Đại Hán diệt vong, tử kỳ của ta, lại tới gần một bước ca. Loại này bất lực, chờ đợi tử vong cảm giác. Thật sự quá không xong rồi. Nếu như vị thiếu niên này thật sự là cái kia nhu nhược vô năng, về sau bị Đổng Trác phế bỏ hạ độc chết Lưu Biện cũng là bỏ đi. Mấu chốt là lúc này trong cơ thể của hắn, đã có một cái hiện đại linh hồn, Cố Thừa. Một hồi ngoài ý muốn, để Cố Thừa xuyên việt thời không, đi tới cái này rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, tại Trung Quốc sử thượng nổi danh nhất thời đại. Cuối thời Đông Hán phân Tam Quốc. Hảo chết không chết đấy, hắn xuyên việt đối tượng là Lưu Biện, đăng cơ chưa đủ một năm đã bị giết, đời sau thậm chí không được thừa nhận là đế hoàng Hán thiếu đế. Vốn dĩ cái này kỳ thật còn có chuyển cơ, bởi vì hắn đến được đầy đủ sớm, khăn vàng chi loạn chưa bạo phát, hoàn toàn có tương lai. Hoàng quyền chính thống, biết trước tất cả, Cố Thừa có tự tin mang không đến Tam Quốc quần hùng bóp chết tại nảy sinh bên trong. Nhưng đi vào cái thế giới này không bao lâu, hắn liền phát hiện không được bình thường. Vũ Lâm quân cử động một lần hành động tâm chán, có thể ngăn hạ mấy trăm cân cự thạch thoanh kích náo loại nào. Mỗi người lực lớn vô cùng, có thể so với hạng vũ sao. Thái giám thân như quỷ mị, xúc điệu thành thốn là cái quỷ gì? Đều là Quý Hoa Bảo Điện người sáng lập sao? Những tướng quân kia tiểu đáng sợ hơn rồi, nghe nói có thể dẫn động tình tượng chi lực, hóa thành đủ loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, tồi núi lay thành, thiên quân ích dịch. Thậm chí còn linh đế những con kia tảo yêu cũng không phải bởi vì Lạc Hậu y thì học điều kiện, mà là vô pháp thừa nhận Đại Hán Long Linh ngập trời sức mạnh to lớn. Đủ loại này biến hóa để Cố Thừa chỉ có thể cụp đuôi làm người, ngoại trừ biểu hiện ra một chút sớm thông minh, hoàn toàn không dám có mặt khác dị động, bằng không không chừng đã bị cho rằng là bị phương ngoại chi nhân nguyên thần đoạt xá, bị hoàng thất cao thủ siêu hồn trấn áp. Tiên võ thế giới vong quốc hoàng đế, nói không chừng còn có tối tăm bên trong thiên địa đại vận ảnh hưởng, ta kết cục, chẳng lẽ thật sự sống không quá 15, sẽ bị rượu độc giết sao? Không. Cho dù là chết, cũng không làm đần độn, ú mê uổng mạng quỷ. Cố Thừa song quyền nắm chặt, tại cung nữ váy dài lưu tiên, eo nhỏ nhắn khoảng 7 vũ khúc trong đứng dậy, đối với Hà Hậu nói. Mẫu hậu, nhi thần nghĩ muốn đi xem cái kia yêu đạo trường giác. Vì đọc thuận tiện, hoàng đế tại không phải đối thoại đoạn ở bên trong trực tiếp dùng quen thuộc thụy số miếu hiệu, chủ thế giới linh đế cùng tiểu thế giới hoàng đế đều là như thế, do gió nói rõ. Khác đây là chư thiên đề tài, muốn xuyên thẳng qua bất đồng thân phận, cho nên nhân vật chính tên không thay đổi vì Lưu Biện, do gió nói rõ. Chương 2, luyện tinh luyện thần hung hiểm chợt đến. Đã biết do không thành. Tại tiểu hoàng môn cẩn thận từng ly từng tí dưới sự giám thị, bị Hà Hậu răn dạy Cố Thừa rũ cụp lấy đầu, ngồi ở hoàng liễn lên, hướng về khởi cư viện mà đi. Con vị thành niên hoàng tử là không có phủ đệ của mình đấy, hắn cùng Hà Hậu cùng một chỗ ở tại trong Đông Cung. Mà đời này Đông Cung chiếm diện tích mấy ngàn mẫu, tưởng chừng so trên địa cầu cả tòa hoàng thành cũng phải lớn hơn, may mắn có cái này lấy không kim phiêu nguyệt vũ chế thành đại liễn, bằng không lấy Cố Thừa loại này thể chất thiếu niên gầy yếu, chỉ là chạy đi sẽ mệt mỏi bị dày vò. Trên đường đi nhanh như điện chớp, không bao lâu một tòa hào quang ẩn ẩn đỉnh viện tiểu xuất hiện trong tầm mắt, khoảng chừng phương viên vài mẫu, đình đài lầu các, tu trúc chập chờn. Trong nội viện khắp nơi là tia nước nhỏ, cá vàng chơi đùa, chim bói cá văng lai, tiên khí mở mịt. Năm nào khi còn bé thể nhược nhiều bệnh, vì để tránh cho như trước mấy cái hoàng tử đồng dạng tào yêu, Hà Hậu đưa hắn phó thác cho đạo gia chân nhân Sử Tử Miếu, một mực ở trong đạo quan, thẳng đến năm trước mới tiếp trở về. Mà vì để cho nhi tử thói quen, Hà Hậu mệnh thần ma lực sĩ tại trong vòng một canh giờ kiến tạo khởi cái này tòa đình viện, ngay lúc đó tràng diện đối với Cố Thừa mà nói, là thứ cực lớn rung động. Đáng tiếc mạnh như vậy hoàng thất, thiên hạ đệ nhất thế lực, tại 5 năm sau cũng sắp sụp đổ, trung nguyên đại địa lâm vào hỗn loạn nhất thời kỳ. Tiểu hoàng môn phục trên mặt đất, Cố Thừa dẫm phải lưng của bọn hắn đi xuống, cảm thụ được hoàng quyền to lớn, ánh mắt lộ ra cảm khái. Điện hạ hồi trở lại đến rồi. Trước mặt một gã già nua trong hoàng môn xuất lĩnh hai đội cung nữ nghênh đón, khoanh tay nói. Trương Vũ, lấy của ta đan dược đến. Cố Thừa nói xong, hướng vào phía trong đi đến. Một đám khói dáng thổi ra. Vòng quanh thân thể của hắn xoay tròn, lúc trước đi yết kiến Hà Hậu miện phục đã không gặp, mà chuyển biến thành là một bộ đỏ sậm trường bào, lên trên long văn phụ trợ được hắn cũng không cường tráng thân hình đều cao ngất uy vũ lên. Thỉnh điện hạ phục đan. Lao hoạn quan phủi tay, lập tức có hai danh cung nữ trình lên hộp gấm, trong đó để đó một quả óng ánh sáng long lanh đan dược. Cái này đan dược hết sức kỳ lạ, thượng diện chẳng chỉ hấp dẫn mà phân bố lấy 7 cái lỗ thủng, một cỗ hoàng đế nhà Minh sắc khí lưu chui tới chui lui, tản mát ra nồng đậm mùi thuốc. Chỉ là nghe thấy một ngụm, liền khiến cho người cảm thấy sảng khoái tinh thần, tinh lực vô cùng. Cung nữ nhìn, đều nhịn không được thẳng nuốt nước miếng, thật sự là loại này linh đan đối với người bình thường hấp dẫn quá lớn, mà Cố Thừa lại cùng ăn kẹo đậu giống như tùy ý hướng trong miệng một ném, cờ rốt nhai xuống dưới. Một cỗ hùng vĩ khí lưu trong chốc lát theo phần bụng hướng về tứ chi bách hải lan tràn, nhưng mà một đạo xích quang hiện lên, dược lực tiểu biến mất không thấy gì nữa, thật giống như cái gì đều không ăn qua. Thất khiếu linh lung đan. Do đại hán hoàng thất đệ nhất huyền khí tạo hóa long đỉnh luyện chế ra đến linh đan, dòng chính hoàng tộc đệ tử mỗi tháng chỉ có điều có thể phục dụng một khỏa, ta từ khi hồi cung ở trong, mỗi ngày phục dụng, đổi thành những người khác đã sớm nhất phi trùng thiên rồi chứ, nhưng như cũ thức tỉnh không được long linh, cái này tư chất, chẳng lẽ lại vẫn là truyền thuyết bên trong phế vật lưu. Cố Thừa nhíu mày. Đông Hán khai quốc hoàng đế Quang Vũ đế Lưu Tú chính là lập tức được đến thiên hạ, bởi vì Vương Mãng cướp ngôi Hán vết xe đổ vẫn còn tại, vì bảo vệ hậu đại tử tôn, phảng phất Tần Thủy Hoàng thu thiên hạ binh khí, đúc 12 kim nhân sự nghiệp to lớn, hái thiên hạ 9 đại kỳ hỏa, tụ vô thượng Viêm Long. Cái này Viêm Long không chỉ có thể chấn áp một quốc gia số mệnh, càng thêm lịch đại hoàng tử rót vào linh lực, để xuống không gì sánh kịp căn cơ. Đợi đến leo lên ngôi vị hoàng đế, giơ tay nhấc chân gian liền có tràn trề chớ chi năng ngự sức mạnh to lớn, trong thiên hạ kỳ nhân dị sĩ nhiều hơn nữa, nghị muốn đi kinh kha đâm Tần Hoàng tiến hành, cũng là thiêu thân lao đầu vào lửa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lưu Tú cân nhắc e rằng nghi đầy đủ chu toàn, đáng tiếc người tính không bằng trời tính, hắn chỉ sợ tuyệt đối không ngờ, hậu đại tử tôn rõ ràng xuất hiện không cách nào thừa nhận long linh chi uy, tạo yêu thảm trạng. Linh đế trước mấy con trai đều không có sống quá 5 tuổi, Cố Thừa ngược lại là bình yên còn sống, một cái giá lớn nhưng lại đến nay đều không thể thức tỉnh long linh, gần kề được nó lực che chở. So sánh với ra, vương Mỹ nhân nhi tử Lưu Hiệp, cũng chính là tương lai bị Tào Tháo cưỡng ép lấy làm cho chư hầu cái vị kia, 3 tuổi đã sơ bộ thức tỉnh, thần lực sơ lộ ra, đối với cái này Hà Hậu vừa tức vừa vội, nhưng Lưu Hiệp có Đổng Thái Hậu che chở, càng được Linh Đế sủng ái, nàng cũng không cách nào ra tay ra hại. Cố Thừa ngược lại không ghen ghét cái kia tiện nghi đệ đệ, dù sao Lưu Hiệp tại chư hầu trong tay khốn cùng, nào đó trình độ bên trên so với hắn còn thảm, nhưng nếu như thức tỉnh Long Linh, có thể nhảy lên trở thành cao thủ, đã có tự bảo vệ mình chi lực, đến lúc đó Lạc Dương sinh biến, chí ít có cái trốn chết cơ hội. Đúng lúc này, Trương Vũ nhưng lại trần thuật nói, điện hạ, ngài có thể hoạt động một chút quyền cước, tịch này hấp thu dược lực. Cố Thừa nhìn cái này lão hoạn quan liếc, ừm, phất phất tay, mọi người nhao nhao lui đến một bên. Cố Thừa sừng sững, dưới hai tay rủ xuống, tứ chi buông lỏng. Gió mát phất qua, chim hót hoa nở, hắn đột nhiên cong người lên, tứ chi có tiết tấu mà đong đưa, lưng liền kẹp, eo chân co duỗi, bụng dưới phun ra nuốt vào, phổi lôi động, xoang mũi dâng lên ra mắt thường có thể thấy được khí lưu, lại chạy ra quyền, cả người bộ dạng, tựa như một đầu thần long tại giãn ra thân hình, sắp ngang trời xuất thế. Còn đây là bát bộ long điện, luyện nhục luyện gân luyện cốt luyện màng luyện tạng luyện huyết luyện tủy luyện ý. Thả ra không biết muốn dẫn tới bao nhiêu người tranh được đầu rơi máu chảy, nhưng chỉ là với tư cách đại hán hoàng tộc trúc cơ công pháp. Nhưng rất đáng tiếc, Cố Thừa liền nhập môn cũng không đạt tới, bởi vì hắn trong lúc hành tẩu, dưới chân gạch đá chân nhắn trong như gương, liền một cái dấu chân đều không có giữ lại. Cái này tuy là tạm thời tu kiến sân nhỏ, dưới chân lót đường như trước là ngự chế thanh ngọc thạch, người dẫm lên trên ôn nhuận thư thái, luyện võ lúc còn có thể lưu lại sâu cạn không đồng nhất dấu chân, lấy xác minh sở học. Hô, hô. Hô! Hô! Cố Thừa một bộ long quyền đánh xuống, cả người sắc mặt trở nên tái nhợt, thở hừng hộp, nhìn dưới mặt đất, khẽ thở dài một cái. Hắn tự nhiên không phải cái loại này phản phát quy chân cao thủ, liền một cái dấu chân đều lưu không dưới, đã nói lên đánh cho lại tốt xem, cũng chỉ là động tác võ thuật đẹp mắt mà thôi. Cái thế giới này cường giả như mây, thiên tài như mưa, nhưng chung quy mà nói, vẫn là chủ yếu đi hai con đường, luyện tinh cùng luyện thần. Luyện tinh thiên võ, sơ kỳ cảnh giới có cửu trọng. Dưỡng khí, bên ngoài cường tráng, rèn thể, ngưng khiếu, dũng mãnh phi thường, bên ngoài cường, bao hàm linh, thông thiên. Nếu có thể đột phá, chính là tiến vào vô song chi cảnh, là vì chính thức siêu phàm thoát tục. Lữ Bố Quan Vũ Trương Phi Triệu Vân bọn người tự không cần phải nói, Cố Thừa đoán chừng, Tam Quốc những cái kia nhất lưu danh tướng có lẽ đều là vô song cảnh cường giả. Mà luyện thần thiên văn, tại sơ kỳ chỉ có ngũ trọng cảnh giới, nhập định, ngũ cảm, lục thức, như ý, thông thiên. Thú vị chính là, văn võ cuối cùng nhất trọng cảnh giới cũng gọi thông thiên, mà ở này phía trên đại cảnh giới cũng đều là vô song, chỉ có điều cụ thể phân chia bất đồng, có lẽ chư Cát Lượng Chu Du Quách Gia cổ hủ các loại mưu sĩ, cùng cái kia hô phong hoán vũ thần tiên người trong rồi. Đương nhiên, những cái kia khoảng cách Cố Thừa đều quá xa xôi, bởi vì hắn đến nay văn không thành võ chẳng phải, luyện tinh vẫn còn dưỡng khí bồi hồi, luyện thần liền nhập định đều không có thể đạt tới. Truy cứu căn bản, vẫn là Long Linh không thể thức tỉnh nguyên nhân. Long Linh vốn là trên đời đệ nhất thiên phú, có thể tại chưa giác tỉnh trước, sẽ tự phát thôn phệ ký chủ năng lượng, bởi vậy Cố Thừa ăn vào linh đan rượu dược, đều bị trong cơ thể Long Linh cho thôn phệ, làm cho thân thể tiểu cùng ăn không đủ no cơm nghèo khổ dân chúng ra đồng dạng, bên ngoài cường tráng không đạt, miễn cưỡng rèn thể, kết cục chỉ có tào yêu. Về phần luyện thần, Cố Thừa biết rõ hán thất tương vong, kết quả của mình cực thảm, tiểu cùng định rồi thời gian ung thư người bệnh tựa như, trong nội tâm tràn đầy sầu khổ, sao có thể nhập định được xuống. Cố Thừa thật dài thở dài, ngắm nhìn phương xa cung điện, cất bước hướng ngoài viện đi đến, "Trương Vũ, ngươi lưu lại vì ta sửa sang lại thế gia danh sách." Hoàng tử lại phải ly khai, tiểu hoàng môn tranh thủ thời gian đuổi kịp, ai ngờ lúc thường chiếu cố hắn bắt đầu cuộc sống hàng ngày, thiếp thân phục thị Trương Vũ lại lưu tại nguyên chỗ, đột nhiên nở nụ cười, "Ngươi lại như thế nào phát hiện hay sao? Có địch xâm lấn, thần ma lực sĩ, thứ phương đóng cửa." Hắn tiếng nói vừa lên, Cố Thừa đột nhiên sửa bước chậm vì chạy như điên. Hướng ra ngoài phóng đi đồng thời còn vỗ bên hông ngọc sức, hét lớn. Trong chốc lát, uy nghiêm màu vàng hư ảnh bay lên, phảng phất chấn thủ lãnh thổ quốc gia, đối mặt ma đầu thiên tướng, vung vẩy lấy cự linh chủ y, hướng về Trương Vũ cuồng nện mà xuống. Cái này đột nếu như đến một màn để cung nữ cùng thái giám đều la hoảng lên, ngược lại là cái kia hộ tống Cố Thừa mà đến tiểu hoàng môn mạnh mà ngẩng đầu, hai tay thành trộm, 10 ngón rõ ràng phóng ra ngoài ra sơn màu đen cương khí, hướng về Trương Vũ già và yếu thân hình chụp tới. Điện hạ cớ gì? Như thế. Trương Vũ ánh mắt thủy chung rơi vào Cố Thừa trên người, tiện tay vung lên. A. Cái kia tiểu hoàng môn nguyên bản tàn nhẫn trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết, phát ra kêu thảm thiết, bởi vì thân thể của hắn rõ ràng theo phóng ra ngoài cương khí hai tay bắt đầu từng khúc tách rời, giây lát, chốc lát gian tiểu hóa thành bột mịn tán đi. Đồng thời những cái kia thét lên thị nữ cũng mềm hướng phía dưới ngược lại đi, tâm ngụm máu tươi chảy ra, theo mà gạch chảy xuôi, dơ bẩn chất văn, cái kia thần ma lực sĩ vừa mới giết đến Trương Vũ trước mặt, rõ ràng như ảo ảnh trong mơ trực tiếp biến mất. Tuổi con nhỏ, ý chí sắt đá, sát phạt quả quyết, không hổ là Quang Vũ hậu nhân. Mắt thấy Cố Thừa cũng không quay đầu lại, phát lực chạy như điên, đối với sau lưng sát lục nhìn như không thấy, Trương Vũ gật đầu lộ ra tán dương chi sắc, vây tay. Hô! Trời đất quay cuồng tầm đó, Cố Thừa phát hiện mình lại nhớ tới trước khi luyện công địa phương, hắn cũng không chạy, nhìn xem cái kia Trương quen thuộc lại lạ lẫm mặt, chát chát âm thanh nói, Trương Giác. A, ngươi như thế nào đoán được? Trương Vũ nhướng mày, trên mặt đột nhiên như sóng nước giống như biến ảo ra, lộ ra một trường phong cách cổ xưa thanh kỳ lão giả khuôn mặt, tết tóc khăn vàng, râu tóc bạc trắng. Thật là ngươi! Cố Thừa trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới chính mình không lâu trước còn hướng Hà Hậu đưa ra muốn gặp Trương Giác. Thằng này rõ ràng chủ động hiện thân rồi. Thế nhưng mà hắn làm sao dám? Cho dù tự số thiên công tướng quân Trương Giác nhất định là vô song cảnh siêu cấp cường giả, nhưng xâm nhập Đại Hán Hoàng Cung, cũng là chỉ còn đường chết ta. Hiện tại Đại Hán tuyệt không phải mấy năm sau bị chư hầu khi dễ, danh nghĩa, mà là đại năng vô số, quân lâm thiên hạ Hoàng Triều. Không nhọc hoàng tử quan tâm an nguy, đây là ta một đạo nguyên thần hóa thân bỏ đi, chuẩn bị đã lâu, bản muốn nhìn Hán Hoàng khí số vong ở nơi nào, không nghĩ tới nhân duyên tế hội. Cuối cùng cùng ngươi tương kiến. Ta còn không phải thái tử, ngươi bắt ta làm gì? Cố Thừa nộ theo tâm lên, hắn chỉ là cẩn thận từng ly từng tí mà còn sống, căn bản không có mang chính mình dẫn vào đến Đại Hán Hoàng tử, tương lai đế hoàng tâm tính ở bên trong, bởi vậy đối với Trương Giác đột kích tiểu đặc biệt không có thể hiểu được. Trương Giác tựa hồ nhìn ra Cố Thừa chỗ nghi, thản nhiên nói, thiên hạ đại thế, phân lâu tất nhiên hợp, hợp lâu tất nhiên phân, hán tự cao tổ trạm bạch xà mà lên, hưởng quốc tổ 400 năm, nhân đạo nước lũ. Không thể tránh né, tam tiên cùng bản, chúng ta thuận theo thiên mệnh. Lời nói này nói được Cố Thừa đã là khắp cả người phát lệnh, quả nhiên tiên vũ thế giới không tốt lan lộn, Đại Hán quốc vận đều có tiên nhân có thể tính ra, chính mình hoàng tử thực là trời muốn vong ta. Nhưng cái kia dù sao cũng là mang đến sát kiếp, đáng sợ hơn chính là Trương Giác câu nói kế tiếp, nhưng 9 năm trước, rời tinh đổi đấu, thiên cơ mơ hồ, nghi có ngoại ma nhập giới. Trương Giác nhìn xem Cố Thừa, cái kia đạm mạc ánh mắt phảng phất muốn xuyên thấu linh hồn của hắn. Nhìn xem hết thẻ che giấu, là Cố sư tôn mệnh ta tới đây tìm tòi, nhìn xem hôm nay ý chuyện xấu, phải hay là không ứng ở đằng kia lúc sinh ra hoàng tử. Trên người của ngươi. Chương 3, Hòa Đức Phục Nhiên Hán Thất Trọng Quang. Đem làm Trương Giác thanh âm truyền lọt vào trong tai, Cố Thừa cả kinh hầu như hồn phi phách tán. Xuyên Việt bí mật, cũng bị bóc trần. Hẳn là không cần chờ đến 5 năm về sau, giờ này ngày này chính là tử kỳ của ta. Yêu đạo to gan lớn mật, cho rằng nguyên thần hóa thân có thể miễn tử sao. Cho bổn vương chấn áp. May mà đúng lúc này, một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh phá không mà hiện, lật tay gian hướng phía dưới chối xuống. Trương Giác cả người hướng phía dưới chìm, tựa hồ có trăm ngàn tòa núi lớn bay tới, lại phảng phất có một khoảng ngôi sao, hướng hắn va chạm đi qua. Nhưng hắn không chút hoang mang, một tay tiếp tục cầm lấy Cố Thừa, tay kia xa xa một nắm. Trong chốc lát, ba đạo màu vàng sáng sắc lệnh lên không, hóa thành ba vị khuôn mặt kỳ cổ, phóng ra ngoài huyền quang tồn tại, vượt qua thiên sơn vạn thủy. Rõ ràng cách không ngăn cản được Hán Thất cường giả tiến công tập kích. Tam Tiên giáo, các ngươi quá làm càn. Lôi đỉnh tức giận tự trên không nổ vang, hủy diệt phong ba bạo phát, cùng Trương Giác sau lưng lực lượng đối kháng, sân nhỏ lập tức hủy diệt, núi đá cỏ cây tung bay. Ở chính giữa Cố Thừa liền con mắt đều không mở ra được, chỉ nghe được kim thiết đại tác, cùng phong khẩu hiệu, giống như là bị đầu nhập tận thế thiên thai trung ương. Nhưng rất nhanh, loại cảm giác này biến mất, bên tai truyền đến vù vù tiếng gió, coi như phi tốc gì động tới. Cố Thừa miễn vừa mở mắt, tiêu nhìn thấy nhiều đội cấm quân thị vệ theo bốn phương tám hướng vọt tới, có thể Trương Giác bước chân không ngừng, tay áo vung ra. Hô! Lập tức tầm đó, thiên địa một mảnh đen kịt, sở hữu tất cả ánh sáng biến mất, đưa tay không thấy được năm ngón. Phảng phất càn khôn tại đây tay áo vung lên tầm đó, đều bị chuyên trở đi vào. Mà khi Trương Giác thu tay áo, những cái kia cấm quân đã hết thảy không gặp, thật giống như cho tới bây giờ không có đã xuất hiện. Cố Thừa một khỏa lòng trầm xuống, nhanh như điện chớp tầm đó. Trương Giác xúc địa thành thốn, rõ ràng đã đến Thương Long Môn, sắp thoát ly Đông Cung phạm vi. Tuy nhiên khoảng cách ly khai hoàng thành như trước xa không thể chạm, nhưng thật muốn bị Trương Giác cưỡng ép hoàng tử ra Đông Cung, cái kia không biết có bao nhiêu thị vệ muốn bởi vì không làm tròn trách nhiệm mà đầu người rơi xuống đất. Tặc tử chạy đâu? Kết quả là, một vị thân cao tám thước, cầm trong tay cự phủ thống linh thể hiện thái độ, bên trên ứng ngôi sao sức mạnh to lớn, hạ thống cấm vệ quân trận, trên tường thành càng là lóng lánh khởi sáng lạn trận văn. Cái này Thương Long Môn thủ tướng rõ ràng là vô song cảnh cường giả. Vô song chi ý cũng không phải là thiên hạ vô song, mà là chỉ bọn họ xa dẫn thiên địa ngôi sao chi lực, mỗi người đều hình thành đặc biệt số tử vi chiến vực, cũng có đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần kỳ thủ đoạn, bực này nhân vật hơn nữa một vạn cấm vệ, hợp hoàng thành cửu ngũ chí tôn thần trận chi lực, đó là chân chính trên ý nghĩa phòng thủ kiên cố. Nhưng Trương Giác tay háo đồng bền, không gặp bất luận cái gì công thủ xu thế, chỉ là trong miệng nổ ra bốn chữ chân ôn. Hoàng, Thiên, Đương, Lập. Thương khung biến đổi lớn, nguyên gốc bích như giặt rửa trời xanh lại biến thành hậu thổ y hệt màu vàng, nguyên bản hậu đức tái vật đại địa cũng chấn động mà bắt đầu, vỡ ra một mảnh dài hẹp kẽ đất, lấy Thương Long Môn làm trung tâm, phương viên vài dặm mặt đất khắp nơi rạn nước, khắp nơi sụp đổ. Trương Giác lực lượng đương nhiên không có đến tình trạng như thế, nhưng hắn rõ ràng là lấy thiên thời phá địa lợi nhân hòa. Hán vận mang cuối cùng, thuận theo thiên thời, cao như nhật nguyệt, to như thiên địa, căn bản không phải nhân lực có khả năng chống lại. Không. Không chê vào đâu được thủ thế lập tức bị phá, binh tướng nhóm phát ra thê lương bi thảm, hướng về kẽ đất đi vòng quanh, cầm đầu thống lĩnh càng là như gặp phải lôi phệ, toàn thân bắn xạ ra vô số cột máu. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Tổ chim bị phá, há còn lại trứng. Thống lĩnh dây rủa lấy nghĩ muốn bỏ lên, chân lại lâm vào trong hầm, như thế nào cũng không nổ ra được, chỉ có trơ mắt nhìn xem Trương Giác nên ngang mà rời đi, đột nhiên bắt đầu cất giọng ca vàng, do lớn khởi này vân phi dương. Đại phong ca. Trương Giác đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt ngưng trọng. Lão đạo này dám xâm nhập hoàng cung, tưởng chừng là không sợ trời không sợ đất, lại sợ hãi nghe ca nhạc. Cố Thừa thấy rõ ràng, trong nội tâm kỳ quái. Uy thêm trong nước này quy cố hương. Nhưng lúc sau một khắc, lúc trước vẫn còn rú thảm đám binh sĩ đồng thời lên tiếng hát vang, một cỗ mênh mông quần quận chi khí rõ ràng bay thẳng mà lên, trên hoàng thành viêm long mang to như hạo nhật đầu hướng về tại đây chuyển động đến. Trương Giác kêu rên một tiếng, thân hình lập dừng lại. Hán thuận theo trời thế là không giả, nhưng đại hán số mệnh cuối cùng vẫn còn, cường đại cắn trả làm cho nó nguyên thần đều nhộn nhạo. Man đánh kinh suất, quả nhiên tự tổn vận số, ta vốn nên lấy khăn vàng tịch quyển thiên hạ, từng bước xâm chiếm đại hán số mệnh, lại một lần hành động diệt tới. Trương Giác biết rõ chính mình công cụ nguyên thần hóa thân kiên trì không được bao lâu, chính thở dài lấy, trong tay đột nhiên trầm xuống. Lại nhìn Cố Thừa lúc, cái này nguyên bản mặc kệ đắn đo thiếu niên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quân hùng cạnh trục mà thiên hạ loạn. Uy thêm trong nước này quy cố hương. Chỉ là một cái uy chữ, liền thể hiện rồi tất cả chư hầu thần phục với dưới chân thiên tử hình ảnh. Chỉ là một cái uy chữ, liền thẳng thắn phát biểu uy phong lấm lấm, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi sông thiên hào bước. Cố Thừa trên mặt hiện ra cùng có quang vinh yên chi sắc. Tại xuyên việt thân phận suýt nữa bị vạch trần, tại rơi vào tay địch thân bất do kỷ, tại liên tiếp trùng kích xuống, bộ ngực hắn một lời nhiệt huyết bắt đầu khởi động, đầu tiên cảm thấy thân phận của mình không phải gánh nặng, mà là một loại vinh quang. Vô thượng vinh quang. Hắn là đại hán hoàng tử, không đến thiên tử. An được mãnh sĩ này thủ tứ phương. Nhưng đại phong ca không chỉ là đối với mình công tích ca tụng, còn biểu đạt đối với không đến lo lắng. Tranh đấu giành thiên hạ khó, thủ giang sơn càng khó. Cố Thừa trước mắt tựa hồ xuất hiện tam quốc mấy chục năm chinh chiến, đến nỗi tại trung nguyên đại địa cảnh hoàng tàn khắp nơi, mười thất chín không, cuối cùng ngoại tộc xâm lấn, ngũ hồ loạn hoa, mau chạy thành sông thê thảm cảnh tượng. Liên tưởng đến hiện tại rơi vào giặc khăn vàng tử chi thủ, vô cùng không cam lòng cảm xúc tràn ngập lồng ngực, Cố Thừa hai mắt đỏ thẫm. Đúng lúc này, trên hoàng thành viêm long chính nhìn về phía tại đây, Trương Giác thần sắc trịnh trọng, cho rằng đại hán hộ quốc thần thú là nhằm vào hán, lại không ý kỵ, bởi vì linh đế nhu nhược, bằng không này là hóa thân sớm bị trấn áp, nhưng Cố Thừa phát hiện, viêm long xem chính là mình. Giống. Quả nhiên, viêm long vô thượng uy nghiêm dựng thẳng đồng cùng Cố Thừa hai mắt đối mặt. Một cỗ khó có thể miêu tả lực lượng cách không truyền vào trong cơ thể. Nhất thời, lấy Cố Thừa làm trung tâm, một cái cực lớn vòng xoáy lấy sét đánh không kịp bưng thai xu thế sinh ra đời, cái kia bàng nhiên hấp lực trực tiếp mang Cố Thừa nuốt vào. Quả nhiên, Trương Giác thấy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nguyên thần số tử vi đều xuất hiện, muốn xác minh bí mật, hắn nguyên thần hóa thân tới đây, vốn là đã làm xong vẫn lạc ý định, vì cái gì đúng là giờ khắc này. Nhưng mà bí mật này to lớn, đã xa xa vượt qua Trương Giác tưởng tượng. Tại Cố Thừa trong tầm mắt, viêm long không còn tồn tại, mà chuyển biến thành chính là tám cái xích sắt chữ to. Hòa đức phục nhiên, hán thất trọng quang. Không đợi hắn hiểu rõ ý nghĩa, hư không chấn động, một đầu rộng lớn thông đạo tùy theo sinh ra đời, Cố Thừa tâm niệm vừa động, cả người chủ động hướng vào phía trong quang đi. Chạy đi đâu? Trương Giác mở thiên mục, cũng nhìn không tới long linh biến hóa cùng thế giới thông đạo xuất hiện, có thể Cố Thừa muốn thoát ly hắn khống chế nhưng lại thiết thiết thực thực phát sinh đấy, ống tay háo lại lần nữa quấn ra. Nhưng mà lần này, không hề là thiên địa càn khôn bị hắn cuốn động, ngược lại là chính bản thân hắn bị một cỗ mênh mông đại lực ngăn chặn, thân bất do kỷ mà chui vào trong đó. Không xong. Trương Giác trên mặt hiện hiện vẻ sợ hãi, chỉ vì từng đạo thiết cắt không gian loạn lưu đập vào mặt, đạo thuật hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Theo lý mà nói, Cố Thừa càng thêm không cách nào may mắn thoát khỏi. Nhưng cái kia tám cái xích sắt chữ to cái đầu hỏa chữ nhất chuyển, đầu nhập Cố Thừa trong cơ thể, trong chốc lát viêm long du tẩu, đem hắn bọc lại vì một khỏa xích sắc lưu tinh. Mặt khác bảy chữ tắc thì hướng về bất đồng phương hướng mà đi, cuối cùng mở ra bảy cái lối đi, bên kia đúng là thành từng mảnh ngân hà, mênh mông bao la bát ngát vũ trụ. Mà Cố Thừa tựa hồ nhìn thấy, từng chữ tại đầu nhập ngân hà chốc lát, cũng bắt đầu chuyển hóa, hoặc biến thành tạo hóa huyền bí thần binh, hoặc biến thành thiên nhân giao cảm giác bảo điện, hoặc biến thành óng ánh sáng long lanh ngọc thạch, hoặc biến thành hào quang phụ thân hải nhi. Ta đại hán long linh, đi hướng thế giới khác. Cố Thừa thấy trợn mắt há hốc mồm, thân bất do kỷ mà xuyên thẳng qua lấy. Bên kia sử xuất tất cả vốn liếng Trương Giác cuối cùng bị nghiền thành vô số toái tán tinh mang, sợ hai hoảng hốt không cam lòng đủ loại ý niệm từ đó bước lên, cùng nhau vùi đầu vào đức chữ chỗ nhập thế giới trong thông đạo. Vâng. Chương 4, Nhược Trí Hoàng Đế Hoàng Thường Vị Sư. Điện hạ. Điện hạ. Người rốt cục tỉnh. Hù chết lao nô rồi. Một cỗ gây mũi hương vị nhảy vào trong mũi, Cố Thừa một cái giật mình, vù mà thoáng một phát nâng người lên đến. Ánh vào mắt bên trong, là một vị thần sắc bối rối, tràn đầy sợ hãi lao hòa quan. Cố Thừa phản ứng đầu tiên, khá tốt không phải Trương Giác. Thứ hai phản ứng, cái này hoạn quan tốt nghèo kiết hủ lậu, khí sắc càng là cực kém, trên người còn tràn ngập một cỗ mùi lạ. Ta là làm sao vậy? Nhưng là rất nhanh, hắn phát hiện không được bình thường, chính mình mặc đã bất đồng, hoàn cảnh chung quanh cũng lộ ra thế tục rất nhiều, mà ngay cả không khí đều có chút nặng nề. Chẳng lẽ nói, Cố Thừa lông mày dương lên, một vòng đè nén không được dáng tươi cười dần dần hiện hiện, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, nay là năm nào hả? Lao hoạn quan khẽ giật mình, điện hạ, ngươi như thế nào liền cái này cũng đã quên. Là Thiệu Hy 4 năm A. Ha ha. Tốt. Cố Thừa cười to. Hắn áp lực được thật sự quá lâu, lúc trước càng là cho rằng bị Trương Giác bắt, kết cục cực thảm, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, một khi thoát được lao lung, bực này thoải mái, tưởng chừng không lời nào có khả năng hình dung. Như thế đại động tĩnh tự nhiên đã dẫn phát quanh mình chú ý, thật nhiều cung nữ nội thị thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó hướng bên này xem, lão hoạn quan nhưng lại thối lui đến bên cạnh, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, ánh mắt tiến tĩnh. Cái thế giới này hạ nhân nhìn về phía trên tâm lý tố chất rất cao à, ta thất thố như vậy đều có thể không hốt hoảng chút nào. Chờ chút, tự hồ có chút không đúng. Cố Thừa mang hết thể thu hết vào mắt, vốn là thỏa mãn mà cười, sau đó lại cảm thấy kỳ quặc. Lưu Biện hắn là từ đâu hải nhi hoa hoa lúc rơi xuống đất tiểu mà chuyển biến thành, mỗi tiếng nói cử động không có khả năng bạo lộ, nhưng lần này xuyên việt đối tượng tuổi tác không nhỏ, cử chỉ thói quen dưỡng thành, giống như hoạn quan cái này chiếu cố bắt đầu cuộc sống hàng ngày bên cạnh người, có lẽ liếc thấy ra không đúng chứ. Không cần nghi hoặc, hắn là trước mắt thích hợp người duy nhất người chọn lựa. Chính đang suy nghĩ muốn không nên hỏi nhiều hỏi lão hoạn quan về bản thân tình huống, một cô mênh mông thanh âm, đột nhiên truyền đến Cố Thừa sâu trong tâm linh. Cố Thừa toàn thân một kích linh, chỉ thấy một đóa tiểu hỏa miêu tự mi tâm bật ra, huyền ở trước mắt, ta chính là đại hán thủ hộ Long Linh, chín đại kỳ diễm, ước vạn nguyện lực biến thành, ngươi có thể xưng ta là hỏa. Cuối cùng là không có tránh được sao. Cố Thừa dáng tươi cười biến mất. Có điều trầm mặc một lát, hắn hai đầu lông mày cũng không có bay lên trước kia tích tụ, ngược lại có chút thoải mái. Gió lớn khởi này vân phi dương, đã loạn thế buông xuống, một mặt trốn tránh là vô dụng đấy, Trương Giác dùng thực tế hành động đã chứng minh một sự kiện. Cương giả có thể muốn làm gì thì làm. Dã tâm hạt giống đã rơi chôn, Cố Thừa đối với phía trước hành lễ, gặp qua Long Linh tiền bối. Không cần như thế, ngươi có thể cùng ta tâm linh câu thông. Tiểu hỏa miêu tả hưu nhoáng một cái, nguyên chủ linh hồn đã bị nhức cầm, ngươi đọc qua xem xét về sau, ta sẽ cùng ngươi phân trần. Cố Thừa tại hỏa chỉ đạo hạ yên lặng nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trong bóng tối đột nhiên có một quyển thư sách hiện hiện, mở ra về sau, chính là từng màn nhớ lại. Nguyên lai ta gọi Triệu Khuếch, tựa hồ là Tống Triều Mỗ đảm nhiệm hoàng đế à? Cố Thừa nhướng mày, trầm tư suy nghĩ. Hắn không phải lịch sử học chuyên nghiệp, mặc dù đối với cổ đại hoàng đế cùng nổi tiếng đại sự có chỗ hiểu rõ, nhưng sao có thể mang từng hoàng đế tục danh đều nhớ rõ rành mạch. Bát bộ long điện, thế nhưng mà luyện không. Đang tại buồn rầu sắp, hỏa thanh âm lại lần nữa vang lên. Cố Thừa khẽ giật mình, do lưng phát lực, liên tiếp mà lên, thân hình khẽ động, như thần long bãi vĩ, cả người đột nhiên cất cao mấy thốn, trong miệng cũng dâng lên ra thét dài đến. Hổ khiếu rồng âm. Bát bộ long điện luyện ý quyển sách, Cố Thừa theo 3 tuổi lên, tu luyện ngàn vạn lượn, đều bị trong đầu không cách nào vung đi tạp niệm chỗ ảnh hưởng, không cách nào nhập môn. Nhưng lần trở lại này hắn tạp niệm lại như bắt mắt cho bụi giống như, bị dễ dàng mà phủi nhẹ, tâm linh không ngừng chạy không, thần thái một mảnh an bình. Khí định thần nhàn. Ngắn ngủn bốn chữ, liền đem trên đời 9 thành 9 người đẩy ra khỏi cửa, luyện tinh cửu trọng, luyện thần ngũ trọng, thứ hai nhìn như thay đổi tu luyện đến vô song chi cảnh, trên thực tế đối với thiên phú coi trọng, so về người phía trước không biết muốn cao ra bao nhiêu. Cố Thừa cũng là trải qua buồn phiền đại hỉ, thay đổi rất nhanh, khám phá tâm ma, buông xuống chấp niệm, mới phóng ra cái này rất quan trọng yếu một bước. Một bước này thành tựu, mi tâm của hắn một trướng, một đầu hư ảo quang long từ từ hiện hiện, trấn áp tạp niệm. Cố Thừa yên lặng cảm ngộ. Người không có khả năng không sinh ra tạp niệm, mặc dù là tiên nhân, đều có thất tình lục dục, mấu chốt là như thế nào khai thông cùng trấn áp. Bát bộ long điển có thể bị Huy Hoàng Hán thất tuyển vì đặt móng công pháp, chính là ở chỗ thứ nhất chứng nhận vĩnh viễn chứng nhận, chỉ cần bước vào cái này đại môn, là được bao hàm hóa long thần lấy trấn áp tâm viên ý mã, ngưng luyện pháp lực, trong lúc vô hình liền thay tu luyện giả tránh khỏi vô số quý giá thời gian. Thần long vừa hiện, pháp lực phun ra nuốt vào, Cố Thừa liền phát hiện, tâm linh của mình ở trong chỗ sâu cất giấu vô số bị di vong ký ức. Không chỉ là có quan hệ ở kiếp trước lưu biện thân phận đấy, kết nối với đời trước địa cầu ký ức đều vô cùng rõ ràng, rõ mồn một trước mắt. Hắn vui mừng quá đỗi, theo trong trí nhớ rất nhanh tìm ra về Triệu Khuếch bộ phận. Nguyên lai ta là cái kia đầu góc tối dạ hoàng đế. Trung Quốc trong lịch sử có hơn 500 vị đế vương, cánh rừng lớn rồi cái gì chim chóc đều có, trong đó Triệu Khuếch cũng coi như hiếm thấy. Hắn chấp chính năng lực thấp đến tức lộn ruột, bị đời sau đánh giá vì đầu góc tối dạ. Có nhiều thấp. Phàm là tấu chương, hết thể phê có thể. Coi như là lập trường hoàn toàn trái lại đấy, hắn cũng là một cái có thể chữ sôi nổi trên giấy. Đại thần ngay từ đầu còn tưởng rằng hoàng đế là ủng hộ chính mình đấy, kết quả chấp hành sau mới phát hiện đối thủ một mất một còn bên kia cũng có thánh chỉ, hai bên một thẩm tra đối chiếu đều mộng FA. Tầm thường vô vi đến loại trình độ này đấy, cũng coi như thiên cổ hiếm có, cho nên hư danh, tự hoàn toàn có thể tưởng tượng rồi. Triệu Khuếch kế vị lúc Nam Tống quốc lực tuy nhiên không tính cường thịnh, nhưng bởi vì Kim quốc suy bại rồi, hai nước đại khái ngang hàng, tại vị 30 năm, bị hai cái quyền thần đem khống, trước một cái cực lực chủ chiến. Sau đó thủ hạ làm phản, đại bại cho Kim quốc, sau một cái cực lực chủ hòa, các loại khuất nhục điều ước ký kết. Đợi sau khi hắn chết, Nam Tống cũng cơ bản nhất định diệt vong kết cục rồi. Ta như thế nào đều xuyên việt đến loại này mặt hàng trên người. Cố Thừa cười khổ lắc đầu, hai tay không có gì làm, đối trước mắt tiểu hỏa miêu đã thành cái không thủ bái, đa tạ long linh tiền bối chỉ điểm. Hòa nói, điện hạ không thể rối loạn tôn ti, ngươi là quân, ta tự nhiên giúp ngươi du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh, chân đạp càn khôn. Ngươi muốn dâng tặng ta làm chủ. Cố Thừa trong lòng tim đập mạnh một cú. Hòa nói, đúng vậy, điện hạ là nghịch thiên cải mệnh chi nhân. Nguyên ta Đại Hán chỉ có 400 năm quốc tộ, không thể sửa đổi, là điện hạ buông xuống khiến cho thiên cơ hỗn loạn, tương lai đều có thể. Cố Thừa thoáng cái bị dơ lên được như vậy cao, ánh mắt lộ ra suy tư, cái kia chúng ta bây giờ tại sao phải tại cái này cái địa phương. Hòa nói, đây cũng là điện hạ mang đến sinh cơ, chư thiên rộng lớn vô biên. Ta Đại Hán Long Linh chọn 7 chỗ thích hợp nhất thế giới đi vào, thu nạp bổn nguyên long khí, đợi đến lúc trở về ngày, chính là hỏa đức phục nhiên, Hán thất trọng quang thời điểm. Thu nạp thế giới khác long khí lấy bổ sung chính mình. Cố Thừa hít sâu một hơi. Hỏa giải thích nói, điện hạ không cần lo ngại, ta vì người Hán chỗ tế, đều có thiên vị, đời này các tộc cùng tồn tại, long khí chỗ lấy ngăn tại ngoại tộc bên trong. Thu nạp kim quốc Mông Cổ long khí. Thế thì không sai. Cố Thừa lông mày giãn ra. Đột nhiên nghĩ đến tiến vào thế giới trước, mặt khác 7 chữ chuyển hóa bộ dáng, hỏi lên. Hòa nói, còn đây là bất đắc dĩ chịu, chúng ta từ bên ngoài đến chi lực, thụ thế giới ý thức bài xích, chỉ có chuyển hóa hình thái, dung nhập thiên địa, mới có thể từ từ mưu đồ, mà chúng ta ở chỗ này nghĩ muốn thu nạp ngoại tộc long khí, cũng phải mượn từ đức chi lực. Cố Thừa nghĩ đến cái kia chia ra làm 8 long linh chuyển hóa sau hình thái, thần binh bí tịch, thiên tài địa bảo ngược lại bỏ đi, liền hài nhi đều có, khẽ gật đầu. Có lẽ long linh lực lượng dũng mãnh bảo, đã đối với cái thế giới này đã tạo thành rất nhiều không tưởng được ảnh hưởng, mà thiên địa mênh mông, bằng vào lực lượng của mình đi tìm kiếm là không thực tế đấy, chiếu như vậy xem ra, hay là muốn leo lên ngôi vị hoàng đế, lấy đế hoàng quyền hành đại tắc thiên hạ. Đang tại cấu tứ không đến kế hoạch, bên cạnh thân cái kia hầu như hóa thành tượng đá lao hoạn quan đột nhiên mở miệng, điện hạ, hoàng đại nhân vì ngài dạy học đã đến giờ rồi. Cố Thừa thuận miệng đặt câu hỏi, vị nào hoàng đại nhân? Lao hoạn quan cung kính mà trả lời, hoàng thường hoàng đại nhân. Cái gì? Chương 5, bách niên cường giả cửu âm chân kinh. Hẳn là trùng tên trùng họ chứ? Cố Thừa tại lao hoạn quan dẫn đường xuống đến trong phòng ngồi xuống, cái eo thẳng tắp, suy nghĩ viên vông. Nghe sơ hoàng thường, hắn có chút kinh ngạc, đây không phải là cửu âm chân kinh khai sang giả sao? Như thế nào biến thành hoàng tử lão sư? nhưng chợt tưởng tượng không đúng, cái kia Hoàng Thường là Bắc Tống người, hiện tại tức thì Nam Tống, kém gần 100 năm, có lẽ chỉ là trùng hợp. Hướng Lao Hoạn Quan vừa hỏi, quả nhiên, vị này Hoàng Thường chính là cùng biết tiến cử, cũng chính là thăm dò khoa học quan chủ khảo, đồng thời kiêm nhiệm ra vương phủ dự thiện, chủ yếu nhiệm vụ vì hắn dạy học. Với tư cách trước mắt tại vị Quang Tông cùng Hà Hậu con độc nhất, Triệu Khuếch là ngôi vị hoàng đế không có hai nhân tuyển, nhưng hắn trước mắt còn không phải thái tử, chỉ là gia vương. Mà Hoàng Thường giáo Triệu Khuếch đã có 4 năm rồi. Vị lao sư này nhất định có thể phát hiện được ta dị thường rồi chứ. Không sao cả, ta là quân, hắn là thần, hắn thì phải làm thế nào đây? Cố Thừa hào hào cười, chấn định tự nhiên, bát bộ long điển nhập môn, đều có một cỗ hoàng giả uy nghi, đứng hầu ở bên lão hoạn quan rủi rủi mắt con ngươi, không hiểu mà khẩn trương lên. Như thế nào hôm nay điện hạ, trở nên có chút bất đồng. Điện hạ, đồng dạng phát ra kinh nghi âm thanh đấy, còn có chậm rãi đi vào Hoàng Thường. Vị này đại học sĩ khuôn mặt gầy, mặc áo bào tím, eo bội cá bạc túi, cùng trong ấn tượng Tống Triều quan văn khí chất thập phần tương xứng, nhưng lúc này ốm yếu hai mắt lại chán khởi tinh quang, rơi vào Cố Thừa trên mặt. Thật bén nhọn ánh mắt. Cố Thừa khẽ giật mình, náo hải bên trong long thần chi niệm bước lên không ngớt. Hỏa thanh âm đột nhiên vang lên, điện hạ phúc duyên thâm hậu, vừa ở vào đời này có thể gặp được thụ thiên ý chỗ trung chi nhân. Tại nơi này tiểu thế giới, người này hẳn là đạt trình độ cao nhất tồn tại. Nhân vật đứng đầu. Tại đây sẽ không thực sự cửu âm chân kinh chứ? Kim thư thế giới. Cố Thừa phản ứng cực nhanh, lập tức tiểu ý thức được đây không phải phổ thông Nam Tống, nhìn về phía Hoàng Thường ánh mắt cũng thay đổi, vô ý thức mang ra thêm vài phần đề phòng. Ai ngờ đúng là cái này phản ứng, xác minh Hoàng Thường hoài nghi, hắn khép tại tay áo bên trong tay đột nhiên rối ra, hướng về Cố Thừa chụp tới, cùng đồ phương nào, gan dám giả mạo hoàng tử. Thật to gan. Cố Thừa chấn động, lại nghe hỏa một tiếng gầm lên, đột nhiên gian chui vào tay phải của mình, sau đó năm ngón tay bổ xuống, chém về phía Hoàng Thường. Vô hình đao khí. Hoàng Thường râu tóc Phật Dương, sắc mặt giận dữ càng lộ ra, trên người thanh khí ẩn ẩn, hai tay đều xuất hiện. Chốc lát tầm đó, quyền trưởng chào chỉ, kỳ chiêu ngã hiện, chợt cùng gây mai phủ lan, đẹp và tĩnh mịch thanh nhã, chợt như trời sập đất sụt, cứng mãnh không chủ. Thiên hạ võ giả nếu là thấy vậy một màn tuyệt đối muốn hồn phi phách tán, bởi vì các môn các phái tinh diệu tuyệt học đụng với cái này đối với khô gầy bàn tay, đều muốn hoa rơi nước chảy, bị phá được sạch sẽ. Nhưng mà vô luận Hoàng Thường biến ảo loại chiêu thức nào, Cố Thừa tay phải chính là bổ ngang chẳng thiết, phảng phất biển cả bên trong đá ngầm, mặc kệ bằng cuồng phong sóng cồn, hoành đả phách kích, nhưng tự sừng sững bất động. Hai người phen này giao thủ động tác mau lẹ, hơn 10 chiêu qua rất nhanh đi, liền kinh khí giao kích âm thanh đều nghe không được, trong phòng bày sức cũng là không chút nào động. Hiển nhiên song phương đều là kinh lực nhập hóa, hiểu rõ, không làm mảy may lãng phí nhân vật tuyệt thế. Kỳ quái nhất đấy, vẫn là trong phòng cái kia lão hoạn quan cùng cung nữ, hai mắt mê mang, không sợ hãi không gọi, giống như căn bản không có nhìn thấy cái này phía dưới phạm thượng hành vi. Di hồn đại pháp. Thật sự là cái kia Hoàng Thường. Cố Thừa xác định, nhìn xem tay phải phát huy, lại là đại hỉ. Không nghĩ tới Long Linh đầy đủ thực lực cường đại như vậy, liền Hoàng Thường đều có thể địch nổi, cái kia ở cái thế giới này không phải hoành lấy đi. Đáng tiếc rất nhanh, hỏa thanh âm truyền vào sâu trong tâm linh, trở nên suy yếu, điện hạ, cái thế giới này thiên địa nguyên khí lọt vào giam cầm, ta không cách nào chiến thắng người này. Vậy ngươi đánh cái gì kình a? Dù sao ta chính là Triệu Khuếch, Hoàng Thường chỉ là hoài nghi, còn dám giết ta hay sao? Cố Thừa bó tay rồi. Đương nhiên sự tình còn phải giải quyết, hắn nhãn châu xoay động, quyết định đánh cuộc một keo, tay phải vừa thu lại, bình thản mà nhìn về phía Hoàng Thường. Hoàng Thường thấy hắn chủ động dừng tay, cũng xoay người lui ra phía sau, không có tùy tiện tiến công, tràn đầy trịnh trọng mà nói, vô luận các hạ là ai, đều mơ tưởng giả mạo ta Đại Tống Hoàng tử. Điều này hiển nhiên là mang Cố Thừa trở thành ngoại tộc dị nhân. Hoàng Thường cũng không biết hỏa chế ngự thiên địa lực lượng, vừa nãy tiểu là cực hạn, càng đánh sẽ càng suy yếu. Ở trong mắt hắn xem ra, người trước mắt thật sự thâm bất khả chắc, chính là bình sinh gặp đại địch chi nhất, cho nên tràn đầy đề phòng, thậm chí sinh ra ngọc thạch câu phần chi niệm. Vô luận như thế nào, không thể để cho yêu nhân lẻn vào hoàng đình, làm loạn triều cương. Cố Thừa theo Hoàng Thường ánh mắt kiên định trong đọc lên hung hiểm, nhưng lại không chút hoang mang, tiên sinh, ta đêm qua ngộng thấy mặt trời rớt xuống, nhập trong cơ thể ta, sau khi tỉnh lại đã minh bạch rất nhiều lý lẽ, không hề như trước kia đần độn u mê rồi. Mặt trời rớt xuống. Hoàng Thường nghe vậy khẽ giật mình, ẩn ẩn nghĩ tới điều gì, kinh nghi bất định mà dò xét tới. Cố Thừa lời nói này là có căn cứ đấy, tục truyền Triệu Khuếch xuất thân lúc, mẹ hắn mộng ngày rơi tại đỉnh, lấy tay thừa chi, đã mà có thần. Nhìn một cái này ngu ngốc vẫn là theo bầu trời đến. Trên thực tế đây là cổ đại hoàng thất thường dùng thủ pháp, thiên hữu dị tượng, kế thừa ngôi vị hoàng đế chính là thuận theo thiên mệnh, nhất là Tống Triều, mỗi mặc cho giống như đều muốn chơi cái này bị bợm. Nhưng lúc này nói ra, tiểu lộ ra càng bất đồng, để hoàng thượng trong lúc nhất thời cũng không dám xác định. Cố thừa còn có đòn sát thủ, hắn đứng dậy mở ra hai tay, thản nhiên nói, tiên sinh không ngại đến xem, ta thế nhưng mà ta. Hoàng thượng dạy Triệu Khuếch suốt 4 năm, lại là học cứu thiên nhân võ đạo đại tông sư, đối với nhân thể rất nhỏ chỗ phân biệt rõ tự nhiên hiểu rõ tại tâm, tiến lên sờ cốt, rất nhanh xác định cố thừa thân phận, nghi ngờ nói, có thể ngươi vừa mới võ công. Đó là hộ thể long thần, ta sẽ không bất luận cái gì võ công. Cố thừa mở ra tay, lòng bàn tay phải hiện ra một đạo long văn, trông rất sống động, phảng phất thực sự một đầu viêm long ở bên trong bay lượn. Hoàng thượng lại tinh tế bắt mạch, phát hiện Triệu Khuếch kinh mạch tứ động, trong cơ thể không hề chân khí, vừa nay hết thể giống như đều là ảo cảnh, trong mắt rốt cục hiện ra kính sợ ra, hai chân một khúc, quỳ xuống dập đầu, lao thần xông tới thiên nhan, tử tội. Tử tội. Cố thừa sắc mặt trầm xuống, lộ ra uy nghiêm, tiên sinh là ta đại tống trung thần, chỗ buồn lo lắng ta sao lại, há có thể không biết. Việc này ngươi biết, ta không trách tội, ngày sau không thể lỗ mãng rồi. Tạ điện hạ. Tạ điện hạ. Hoàng thượng trong nội tâm dùng mình, biết rõ đây là đế vương ngự hạ chi đạo, ân uy đều xem trọng, tuy nhiên vị này hoàng tử dùng được còn rất non nớt, nhưng đã là cải biến cực lớn, không dám đứng lên, như trước phục trên mặt đất. Cố thừa nhìn xem, trong lòng có chút may mắn. May mắn hoàng thượng căn tại triều đình, không phải những cái kia không cách nào vô thiên người trong giang hồ, mới có thể sử dụng phương pháp này hóa giải, bằng không thật sự náo mà bắt đầu, hậu quả không thể lường được. Hắn cũng không ép bách quá, đứng dậy tự mình nâng dậy hoàng thượng. Thấp giọng nói, tiên sinh, cái này thân thật bản lãnh, giấu giếm được ta thật khổ, còn có dạy ta. Hoàng thượng ngồi xuống, chần chờ một lát, túi đầu nói, không dám lừa gạt điện hạ, lao thần thực không phải lòng khánh phổ thành người. Hoàng thượng bắt đầu giảng thuật lai lịch, hắn nửa trước thân quả nhiên như xạ điêu trong Chu Bá Thông nói như vậy, nguyên là đại nội quan văn, lại theo đạo tàng kinh trong sách vô sự tự thông, luyện thành một thân tuyệt thế võ công. Sau đó bị Tống Huy Tông phái đi đánh Minh giáo, bởi vì không biết giang hồ quy củ trở thành công địch. Không chỉ bị vây công bị thương, người nhà còn bị võ lâm nhân sĩ giết sạch. Hoàng thượng trốn vào sơn giã trong khổ tu, mang các môn các phái võ công phá giải tập hợp, sáng chế cửu âm chân kinh cái môn này cái thế tuyệt học, bản muốn báo thù rửa hận, ai ngờ ra lại thế lúc, cửu gia đều lao chết rồi. Kế tiếp cửu không có cùng, đang lúc nản chí đợi chết lúc, hoàng thượng gặp được một vị vào kinh đi thi cử nhân, cùng hắn trùng tên trùng họ, liền dáng người đều có vài phần tương tự, nhưng cái kia tuổi còn trẻ học sinh tại lộ trong đột hoạn tật bệnh. Bất hạnh chết đi. Cái này một vị hoàng thượng vốn là nhà nông đệ tử, toàn bộ thôn người hy vọng chính là hắn có thể khảo thủ công danh, làm dạng dỡ tổ tông, ai ngờ gặp này thảm sự, hoàng thượng đồng tình nó tao ngộ, hơn nữa chính mình đưa mắt không quen, lợi dụng dịch dung thuật thay thế nó vào kinh đi thi. Hắn vốn là trạng nguyên, thăm dò khoa học tự nhiên là một bữa ăn sáng, ít xuất hiện mà cầm nhị giáp tiến sĩ về sau, đã bắt đầu một cái khác tràng đại lộ hành thông. Như thế truyền kỳ nhân sinh, làm cho cố thừa tràn đầy khâm phục. Càng thêm khoa trương là dựa theo số tuổi thật sự tính toán, hoàng thượng đã là 120 mấy cao tuổi người rồi. Đạo gia dưỡng sinh, Phật môn cao tăng có lẽ có thể đạt tới cái này mấy tuổi, ví dụ như Trương Tam Phong sống được càng dài, nhưng hoàng thượng trung niên mới bắt đầu luyện công, lại trải qua huyết chiến, thọ nguyên lâu như thế, tự có chút không đúng chứ. Cố thừa nghĩ nghĩ, hỏi lên. Đối với cái này hoàng thượng cũng hiểu được nghi hoặc, lao thần 10 năm trước vốn đã là người sắp chết, nhưng trời không thu ta, mai cho đến hôm nay. Giống như hắn như vậy tồn tại, đối với sinh tử đại nạn đều là có chỗ cảm giác đấy, lại không hiểu diên thọ kéo dài, hiển nhiên là toàn bộ thế giới sinh ra nào đó nói không rõ đạo không rõ biến hóa. Xem ra cái này là Long Linh mang đến ảnh hưởng tới. Phúc này họa chỗ phục, họa này phúc chỗ ỷ, cố thừa không biết loại này cải biến là tốt là xấu, có thể đã gặp gỡ hoàng thượng, lại có thể nào bỏ qua, trịnh trọng đi sư tuần lễ hạ. Thiên sinh, ta muốn học võ công. Chương 6, Ngưu lợi khó thành, phòng ăn bị tà cờ. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ chưa đủ, là cố hư thắng thực, chưa đủ thắng có thừa. Trong nội đường, cố thừa đi theo hoàng thượng luyện công. Bọn họ luyện công phương thức có chút cổ quái, không phải là đứng như cọc gỗ trung bình tấn, cũng không có chiêu thức rèn luyện, chính là thầy trò hai người ngồi đối diện lấy đọc sách giảng giải. Trên thực tế hoàng thượng cũng không muốn giáo cố thừa võ công, hắn thực chất bên trong thâm thụ nho ra ảnh hưởng, cho rằng võ học là hạ đạo, với tư cách đế hoàng, nên nắm giữ chính là trị quốc an dân chi thuật. Mà không phải là giang hồ nhân sĩ quát tháo đấu hung ác, lấy võ vi phạm lệnh cấm. Nhưng cố thừa mang ra vừa mới ví dụ, nếu thật có tuyệt thế cao thủ hành thích, không biết võ công hoàng đế nên như thế nào ngăn cản. Hoàng thượng bất đắc dĩ, chỉ có truyền thụ, nhưng hắn không giống với trong giang hồ thầy trò uy chiêu, mà là để Cố Thừa đọc sách tu hành. Hoàng Thương chính mình chính là đọc một lượt đạo tàng 5481 cuốn, theo lý học trong ngộ ra võ học cao thâm ảo diệu, vô sự tự thông. Cái này nếu truyền đi, thiên hạ đệ nhất cao thủ như vậy dạy đồ đệ, cam đoan muốn cho võ lâm nhân sĩ chết cười, chỉ sợ liền Hoàng Thương mình cũng không có cho rằng Cố Thừa thật có thể học được, hy vọng nó biết khó mà lui. Có thể Cố Thừa không hề câu oán hận, thật sự tiểu nhận thức chăm chú thực học mà bắt đầu. Cũng chính bởi vì phương thức đặc thù, mới càng thêm ổn thỏa, dù sao Tống Triều trọng văn khinh võ, nếu Cố Thừa cái này duy nhất đích hoàng tử đi luyện võ, bị hạ nhân lanh mồm lanh miệng nói đi ra ngoài, các tin tức tiết lộ, cả triều cao thấp còn không lật trời. Ngược lại là Cố Thừa gần đến chăm chỉ hiếu học, để đế hậu nghe xong hết sức cao hứng, không chỉ tuyên vào trong cung ngợi khen, còn cho hoàng thượng không ít ban thưởng. Đối với cung bên trong vậy đối với tiện nghi cha mẹ, cực phẩm hiếm thấy, Cố Thừa không tình cảm chút nào, lại cũng không có ra vẻ hành động kinh người, như trước như là trước kia Triệu Khoách giống như, không núm, hồ lộng qua. Thời gian cực nhanh, tháng một thoáng qua tức thì. Đến đầu xuân, thảo trường oanh phi, hương hoa từng cơn, Cố Thừa tại trong đỉnh tĩnh tọa dưỡng khí, nhìn xem cái này đỉnh đài lầu cát, ánh mắt ôn nhuận. Đời này vương phủ hoàn cảnh cùng Tiên Vũ Tam Quốc nội Đông Cung so sánh với, tưởng chừng giống như là ở nông thôn nhà, nhưng Cố Thừa ngược lại cảm thấy thân thiết. Tiên gia thủ đoạn mới gặp gỡ rung động, đưa thân vào trong đó không khỏi cảm thấy xa xôi, nhất là bản thân thực lực vô cùng nhỏ yếu lúc, càng có loại hèn mọn cảm giác. Ngược lại là cái này thế tục cảnh đẹp, tại trong tự nhiên bao hàm thế gian chân lý, để gần đây nghiên cứu đạo gia kinh điển Cố Thừa cảm thấy tâm tình tương hòa, trong cơ thể chấn động, một cỗ yếu ớt nhưng tinh thuần đến cực điểm khí lưu theo đan điển sinh ra đời, bắt đầu ở tứ chi bách hải nội chậm rãi lưu động. Điện hạ thật là kỳ tài ngút trời. Hoàng thượng thanh âm từ sau phương truyền đến, Cố Thừa đứng dậy đón chào, tiên sinh, ngươi xem ta cái này võ học tiến độ như thế nào. Hoàng thượng nuốt râu dài nói, điện hạ có thể tại trong một tháng tự ngộ khí cảm giác, chân khí tự sinh, thiên phú độ cao, đương thời hiếm thấy, nhưng trong lúc này ra tu hành cần nước chảy đá mòn, nghị lực bền lòng, học cấp tốc không được a. Đoàn Dự hư trúc, hiểu rõ thoáng một phát. Cố Thừa trong nội tâm đậu đen rau muống, nhưng cũng biết Hoàng Thường nói không giả. Kim thư thế giới hệ thống ở bên trong, nội công chính là quan trọng nhất khâu, mà nội lực tu luyện cũng cơ bản lấy không được xảo. Nhìn xem một đám kịch tình nhân vật chính chứ, tuy nhiên phần lớn còn trẻ thành công, nhưng là hao tốn không ít thời gian. Trương Vô Kỵ trong cốc không chuyên tâm mà tu luyện Cửu Dương thần công, lại phục dụng cây bàn đảo, suốt 5 năm mới lại thành. Quách Tĩnh từ nhỏ tu luyện, về sau còn uống ân oán sống chết rồi ông xá huyết, dương quá tắc thì có hàn băng giường, túi mật rán, tiểu long nữ chỉ điểm luyện công. Bởi vậy có thể thấy được, đã có thần công bí tịch không đủ, còn muốn ít nhất mấy năm thời gian, cộng thêm thiên tài địa bảo gia tốc tu luyện, mới có thể trở thành cao thủ. Sau đó cả hai Cố Thừa trước mắt đều so sánh khiếm khuyết. Thời gian phương diện, Cố Thừa có loại gấp gáp cảm giác, theo Hoàng Thường trưởng thọ nhìn ra thế giới biến hóa, như vậy là không phải có thể cho rằng, Long Linh tại tiến vào cái thế giới này, nghị muốn hấp thu Long khí đồng thời, thế giới đã ở hấp thụ lực lượng của nó, tịch này trở nên cường đại. Ảnh hưởng đều là song hướng đấy, nếu như mình kéo thời gian quá lâu, Long Linh cùng cái thế giới này kết hợp quá mức chặt chẽ, đến lúc đó vạn nhất thoát ly không được, thậm chí bị cắn ướt. Vậy cũng thì xong rồi. Phần này phỏng đoán đã nhận được hỏa nhận đồng cùng cảnh giác, không khỏi tiền mất tật mang, vẫn là tăng nhanh hành động thì tốt hơn. Về phần thiên tài địa bảo, Cố Thừa thân phận mặc dù so với Quách Dương Trường cao quý quá nhiều, nhưng Triệu thị hoàng tộc bởi vì cực khổ không ít, hoàng đế đều bị người Kim bắt đi, hoàng tộc đệ tử chú ý cái chăm lo việc nước, cần kiệm làm tắc thì, cho nên ra vương phủ không nghĩ giống như trong giàu có, thiên tài địa bảo, ta cần ta cứ lấy. Mà Cố Thừa bản thân, trên thực tế là phục đã dùng qua, nhưng hỏa trả lời để hắn thập phần bất đắc dĩ, những cái kia thất khiếu linh lung đan đều bị ta hấp thu, đúng là có chúng dược lực, ta mới miễn cưỡng có thể lộ ra hóa. Nhìn một cái này miễn cưỡng hai chữ, nhiều như vậy thất khiếu linh lung đan, chỉ sợ một đầu heo đều xếp thành vô song cảnh cường giả, hỏa nhưng lại ngay cả đại hán Viêm Long một phần vạn thực lực đều không có, thật khiến người bất đắc dĩ. Hỏa nắm giữ đan phương cùng luyện chế thủ pháp còn tại cái thế giới này vô dụng, bởi vì quá mức cao cấp. Nếu như thế, chỉ có đi phổ thông đường đi, luyện tinh hoa khí, thông qua ngoại giới đồ ăn đến bổ sung bản thân năng lượng. Đối với cái này Cố Thừa đã có một cái ý nghĩ, hơn nữa đã thay đổi tại hành động, sau đó không lâu có lẽ có thể nhìn xem hiệu quả như thế nào. Giờ phút này Hoàng Thường nhập học, lưu loát mấy quyển sách đạo văn nói về sau, Cố Thừa bắt đầu đặt câu hỏi, tiên sinh, ngũ tạng lục phủ chi tinh khí, đều bên trên rót tại mục mà làm chi tinh, câu này là ý gì? Hoàng Thường nói, tinh chi khoa vì mắt. Khí chi tinh vì bạch nhãn, gân chi tinh vì mắt đen, cốt chi tinh vì đồng tử, huyết chi tinh vì lạc khỏe mắt, nhục chi tinh vì ướt thuốc, còn đây là Hoàng đế nội kinh nói, cụ thể phương pháp tu luyện là. Tiên sinh, ta có một cái ý nghĩ, hiện tại muốn nếm thử một hai, mời ngươi thay ta hộ pháp. Cố Thừa suy tư một lát, lồng ngực phập phồng, một hít một thở gian, chân khí bắt đầu mang trong ngũ tạng lục phủ tinh khí điều động, đưa vào hai mắt. Hắn đây là đang tu luyện Tiên Vũ Tam Quốc bên trong luyện thần một hệ. Thành công nhập định về sau, luyện thần một hệ liền vào nhập tiếp theo trọng ngũ cảm giác. Như thế nào ngũ giác? Hình, thanh âm, nghe thấy, vị, sở, cũng chính là người năm loại giác quan, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác cùng xúc giác. Bát bộ long điển luyện ý quyển sách nhập môn, thiên linh thức hải bên trong thần long thành tựu, liền thời khắc phun ra nuốt vào ra một cỗ thần kỳ năng lượng. Cỗ năng lượng này chính là pháp lực, cùng chân khí so sánh với, càng thêm thay đổi thất thường, không thể tưởng tượng nổi, nhưng là lại càng không dễ dàng lớn mạnh. Bình thường đường đi, lấy pháp lực đến để thăng ngũ giác, tại không có ngoại vật phụ trợ dưới tình huống, vậy thì thật là nước chảy đá mòn, so nội lực đả thông kinh mạch đều muốn dài rằng rạc. Nhưng hiện tại Cố Thừa trải qua củng cố cùng lục lọi về sau, lấy cửu âm chân kinh tu luyện ra đến thuần khiết đạo gia chân khí làm phụ, vận chuyển ngũ tạng tinh khí, lại lấy pháp lực tu luyện hai mắt, chính là hai bút cùng vẽ, làm chơi ăn thật. Quả nhiên, ngũ tạng chi khí vận chuyển, long thần pháp lực tinh túy, Cố Thừa toàn thân chấn động, nhắm mắt lại mở ra. Rõ ràng có hai đạo ngưng như thực chất hào quang nhập vào cơ thể mà ra. Mặc dù chỉ là lóe lên rồi biến mất, nhưng trong hai mắt mát lạnh chi ý lượn lờ, chim bay con kiến, cái bàn đường vân, đều trước đó chưa từng có mà rõ ràng, liền trăm mét có hơn cung nữ ăn mặc cũng như kính lúp giống như, rõ mồn một trước mắt. Ngũ giác chi hình, vậy thì là được rồi. Cố Thừa không thể tưởng tượng nổi mà nháy vài cái con mắt, cùng hỉ lấy đứng dậy. Nhưng mà không đợi hắn dáng tươi cười hiện hiện, sắc mặt trắng nhợt. Cả người giống như là hư thoát loại, hướng về sau ngược lại đi. May mà có Hoàng Thường hộ pháp, lập tức xuất hiện tại Cố Thừa sau lưng, một trưởng gián tại hậu tâm, hồng đại ưu viễn, phảng phất quần quận giang hà y hệ chân khí đưa vào trong cơ thể, lấy đền bù tinh lực nghiêm trọng hao tổn, đồng thời vô cùng trịnh trọng mà mở miệng, điện hạ, luyện công cần tổn kính sợ chi tâm, thận trọng từng bước, ngược lại không thể như thế chỉ vì cái trước mắt ta. Cố Thừa một lát sau mới chỉ hoãn qua khí ra, gật đầu nói, đa tạ tiên sinh nhắc nhở. Là ta nóng nội rồi. Quả nhiên không cách nào câu thông thiên địa lực lượng trước, năng lượng chuyển hóa đều là thủ hàng đấy. Hắn dùng pháp lực nhu lợi, học cấp tốc tu luyện, một cái giá lớn chính là ngũ tạng tinh khí tổn hao nhiều, nếu không Hoàng Thường kịp thời bổ sung, nhẹ thì bệnh nặng một hồi, nặng thì dưới chôn mầm thai họa ngầm. Cố Thừa vốn còn muốn không ngừng cố gắng, tu luyện bát bộ long điển mặt khác thất quyển sách, nhưng hiện tại xem ra hay là muốn chậm rãi, bằng không nguyên khí hao hết, liền Hoàng Thường đều cứu không trở lại. Võ học cấp bậc có đôi khi quá cao cũng không phải chuyện tốt ta. Thiên tài địa bảo, ta phải tìm được hữu hiệu thay thế biện pháp. Cố Thừa trong nội tâm bay lên một cỗ bức thiết, chằm chằm vào Hoàng Thường, lộ ra khẩn thiết, tiên sinh, bây giờ có thể chuyển ta chút ít nội lực bên ngoài võ công sao. Hoàng Thường cười khổ, đã điện hạ học giỏi như vậy, ta tiểu chuyển cho ngươi dịch cân rèn cốt quyển sách cùng di hồn đại pháp chứ, nhớ lấy tiến hành theo chất lượng A. Mấy canh giờ về sau, Cố Thừa tinh thần sáng láng mà bái biệt Hoàng Thường. Hướng về hậu viện phòng ăn mà đến. Trước mặt một vị nội thị nên tiếp, điện hạ không cần hạ mình quanh co quý, ngươi phân phó dược thiện đã chuẩn bị tốt. Ta muốn đích thân nhìn xem. Cố Thừa bước đi như bay, đẩy ra phòng ăn đại môn, tại một đám thị nữ kinh sợ quỳ lạy xuống, liếc mắt liền thấy được trên bàn một chậu tràn ngập mùi thơm ngát đậm đặc sút, hít một hơi thật dài khí, lộ ra hưởng thụ chi sắc. Xong rồi. Đây chính là hắn hướng hỏa thỉnh giáo, lấy điều phối đan dược thủ pháp, luộc chế ra dược thiện. Nghĩ muốn luyện chế Tiên Vũ Tam Quốc bên trong đan dược không thực tế, nhưng mạch suy nghĩ có thể vận dụng, đồng dạng đạo lý, vương phủ nếu không giàu có, hắn cũng là đường kim hoàng đế con độc nhất, như lộc đùng, nhân sâm, tuyết liên cái này nguyên liệu nấu ăn tổng không phải ít. Cố Thừa tiểu chọn lựa 8 dạng, lấy nhất định tỷ lệ điều phối, đặc thù hỏa hầu luộc chế, làm ra phần này bát bảo canh. Hiệu quả khẳng định so ra kém thiên tài địa bảo, lại có thể thắng tại ổn định, mỗi ngày phục dụng, đối với luyện tinh hóa khí quá trình tuyệt đối có không nhỏ ích lợi. Cố Thừa cũng không để ý lễ nghi rồi, cầm lấy chén hồng hộc tiểu uống vào, chỉ cảm thấy miệng đầy lưu hương, một cổ nhiệt lưu càng là theo thực quản tiến vào trong bụng. Hắn nhắm mắt lại, thúc giục vừa mới học được dịch cân rèn cốt quyển sách, gân cốt bắt đầu chậm rãi nhúc nhích. Sau một lát, Cố Thừa chậm rãi thở dài ra một hơi, gật đầu, vung tay lên, các ngươi làm rất khá, có phần thưởng, về sau mỗi ngày 3 bữa cơm, đều muốn tăng thêm phần này bát bảo canh. Đây vốn là việc vui. Ai ngờ cái kia trưởng quản phòng ăn nội thị rõ ràng phù phù một tiếng quỳ xuống, tứ chi run rẩy, không nổi dập đầu, điện hạ tha mạng, phòng ăn bị tặc, những này nguyên liệu nấu ăn đều bị trộm được không sai biệt lắm ạ. Chương 7, ăn mày hồng thất nhập ta trong lưới. Ngươi nói là, ta ra vương phủ một năm dự trữ, đều bị trộm sạch rồi hả? Cố Thừa bao quát lấy cái kia lạnh run nội thị, ngựa khí băng hàn, lôi đỉnh tức giận. Người Tống đối với ẩm thực thật là chú ý đấy, phú quý người ta, phàm ẩm thực chân vị, đúng mốt ăn với cơm, kỳ mảnh rau quả, phẩm kiện không thiếu, vương phủ lại càng không ngoại lệ. Nhưng phía trước cũng đã nói, hoàng tộc coi như làm gương mẫu, không có khả năng mỗi ngày sơn chân hải vị, bởi vậy như nhân sâm tuyết liên như vậy chân quý dược liệu, mỗi tháng đều là có hạn ngạch phân phối đấy. Lật xem Triệu Khoách ký ức, Cố Thừa biết rõ thằng này là thứ không biết hưởng thụ đấy. Quý giá nguyên liệu nấu ăn có thể tổn trữ, vốn gì đang muốn ăn như gió cuốn, không nghĩ tới rõ ràng gặp không may tặc. Muốn biết tại đây là dưới chân thiên tử, vương phủ trọng địa, thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm, là cái gì tiểu tặc ăn hết tim gấu gan báo dám tới nơi này ăn cắp, lại có năng lực thần không biết quỷ không hay mà đắc thủ. Cố Thừa vốn dĩ muốn tìm Lâm An chi phủ, theo luật bắt, nhưng ý niệm nhất chuyển, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, gọi lao hoa quan, ngươi cầm tay của ta dụ nhập đông cung, hướng mâu sau muốn hạ tháng này nguyên liệu nấu ăn. Vâng. Lao hoạn quan lĩnh mệnh lui ra, Cố Thừa ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn quét quỳ đầy đất hạ nhân, chuyện cũ sẽ bỏ qua, như có tái phạm, coi chừng đầu của các ngươi. Mọi người như được đại xá, lên tiếng hô to, điện hạ nhân đức. Điện hạ nhân đức. Nhưng mà 10 ngày sau, bọn họ lại quỳ gối đồng dạng địa phương. Cái này thật là mặt xám như cho, hoàn toàn tuyệt vọng. Tốt, ta coi như vô sự phát sinh, ngươi cái này tặc lại đã cho ta ra vương phủ dễ khi dễ thật không? Cố Thừa lại không để ý đến những này hạ nhân, lúc trước hắn nghiêm nghị tàn khốc là phòng ngừa có người trung gian kiếm lời túi tiền riêng, lại không biết trong khoảng thời gian này trong vương phủ đã sớm truyền khắp vị này chủ tử đột nhiên trở nên thông minh hơn người, thưởng phạt có độ, quả thực là thoát thai hoán cốt giống như, ở đâu còn dám lừa gạt. Cố Thừa phẫn nộ chính là, không chỉ nguyên liệu nấu ăn lại ném đi, thậm chí liền luộc tốt bát bảo canh đều bị uống trộm mất một chén, tưởng chừng coi trời bằng vung. Càng khoa trương còn ở phía sau, chi phủ báo cáo chuẩn bị. Kinh nghiệm phong phú bộ khoái rất nhanh điều ra, các loại truy tra, ai ngờ 7 ngày về sau, bát bảo canh lại bị uống trùng rồi. Đây quả thực là tại đánh triều đình mặt, Lâm An chi phủ tức giận, tăng số người nhân thủ hộ vệ vương phủ, có thể mất trộm nhưng đang tiến hành lấy. Rốt cục, tiếp qua mấy ngày, Cố Thừa tại tầng tầng dưới sự bảo vệ đi vào phòng ăn, nhìn xem lơm lớp lo sợ một đám đầu bếp nữ, phất phất tay, các ngươi lui ra đi. Mọi người rón ra rón rén mà rời khỏi, Cố Thừa nhìn xem phòng ăn, bắt đầu cẩn thận tra thoạt nhìn. Bát bảo canh đang mang hắn võ đạo tu luyện, là tuyệt đối không cho phép dừng lại đấy, mà cái này mất trộm một chuyện càng náo càng lớn, nếu có quan viên vạch tội hắn một bản ham mỹ thực hưởng lạc, đã có thể không ổn rồi. Cho nên đã bộ khoái không dùng được, Cố Thừa cũng chỉ có tự thân xuất mã, làm một lần cô nạn. Đáng tiếc sự thật chứng minh, người thường là sáng tạo không được kỳ tích đấy, phòng ăn nội hoàn toàn tìm không thấy dấu vết để lại, hết thảy sạch sẽ, căn bản không có bất kỳ manh mối lưu lại. Sẽ không thật sự là cái gì khinh công cao thủ. Tiến đến uống canh bỏ chạy à, cái nào võ lâm cao thủ nhàm chán như vậy à. Cố Thừa cảm thấy thập phần sốt ruột, tại phòng ăn nội đi lòng vòng, đột nhiên cái mũi co rúm, nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt mùi thối. Bởi vì trong vương phủ nguyên liệu nấu ăn đều quá tốt, vệ sinh phương diện càng không cần phải nói, cái này mùi thối bị hương khí che giấu, tiểu lộ ra thập phần không rõ ràng. Nếu không phải Cố Thừa tháng này đến nay phục dụng bát bảo canh, luyện hóa tinh khí, lại phụ dùng pháp lực tu luyện ngũ giác bên trong âm thanh dự biết, thính giác cùng khứu giác phóng đại, tuyệt đối phát giác không đến. Từ nơi này tiến đến, cô này hương vị, chẳng lẽ là? Hắn theo hương vị tìm được bên tường, ngẩng đầu nhìn cửa sổ ở mái nhà, khóe miệng dần dần không mà bắt đầu. Lúc trước bị lá che mắt, được này nhắc nhở, một người lập tức nhảy vào trong đầu. Đã có hoàng thường cùng cửu âm chân kinh, lại thế nào không có hắn đâu này? Trong lòng có so đo, Cố Thừa ra phòng ăn, chỉ vào cái kia hạ xuống cuối cùng nội thị nói, treo ngược lên, buộc phơi nắng 3 ngày. Nội thị những ngày này hoảng sợ không chịu nổi một ngày, đã gây một vòng lớn, lúc này nghe xong Cố Thừa nói, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, đứng ra thản nhiên bị trói, lao nô hành sự bất lực, ứng thụ trừng phạt. Kẻ trộm cao minh, bản không oán ngươi, nhưng ngươi đã thân phụ vương phủ chi trước, liền bụng làm dạ chịu, đi lĩnh ra pháp à. Cố Thừa ngữ nhanh chóng bằng thẳng, rõ ràng nói là khiển trách, chung quanh hạ nhân cùng hộ vệ lại không một bất mãn. Cái thế giới này vốn là như thế, Cố Thừa lúc trước một mực không có xử phạt. Những cái kia nô tài đẩy tớ giả ngược lại nội tâm sợ hãi, sợ chủ tử thu được về tính sổ, liên lụy người nhà, hiện tại cuối cùng giải thoát. Nhưng quái gì chính là, Cố Thừa đối với hộ vệ thì thầm vài câu, ngay tại phòng ăn bên ngoài đứng lên một cây, mang nội thị cao cao treo lên, hình tiêu mảnh rẻ, thoạt nhìn thập phần thê thảm. Hắn nhìn chung quanh bốn phía, quay người rời đi. Đêm đó, Cố Thừa chính trong phòng đọc sách, bên ngoài có người bẩm báo, điện hạ, tặc tử thật sự vào lưới. Cố Thừa không nhanh không chậm mà hướng hậu viện đi đến, khoảng cách còn có mấy trăm mét, chợt nghe đến kịch liệt giao kích âm thanh cùng mũi tên siêu siêu âm thanh xa xa truyền đến. Tới gần sau chỉ thấy bó đuốc chuẩn bị dựng thẳng lên, như hỏa long trùng thiên, ở giữa gần trăm tên tùy tùng vệ bộ khoái đem một người bao bọc vây quanh. Keng, keng, keng. Như thế bao vây rồi, người nọ như trước tả sung hữu đột, cánh tay trong còn ôm theo trên cây cột cứu nội thị, một trương ngay ngắn trên mặt tràn đầy cương nghị. Lão Khiếu Hoa tử, a không, có lẽ gọi Tiểu Khiếu Hoa tử. Cố Thừa nhìn xem tặc trên thân người đông một khối tây một khối miếng vá, tiêu chuẩn tên ăn mày phục, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Hồng Thất Công a Hồng Thất Công, ngươi già rồi trong hoàng cung ăn vụng nguyên ương ngũ chân quái, hiện tại trẻ tuổi rõ ràng tại của ta trong vương phủ ăn vụng bát bảo canh, người khác là sống đến già học đến già, ngươi là sống đến già ăn vụng đến lão a. Đương nhiên, hiện tại cái này người có thể coi không một cái đằng trước công chữ, hắn lông mi thô đen, tay chân rộng thùng thình, đang tại thị vệ trong hổ nhảy long đằng. Có chút năng lực. Mắt thấy tên ăn mày một đôi tay không triển khai, mỗi chiêu mỗi thức đều là thế đại lực trầm, đường hoàng đại khí, nhìn như vô cùng đơn giản, cũng không phiền phức, lại như ngân hà treo ngược, tràn trề chớ chi năng ngự, hôm nay sơ giỏm tầng trên võ học tinh yếu Cố Thừa cũng trong nội tâm tán thưởng. Đương nhiên, Cố Thừa biểu hiện ra là không có nửa điểm biểu thị đấy, ngược lại là mặt trầm như nước. Bọn thị vệ gặp chủ tử xuất hiện, lập tức tinh thần đại chấn. Bọn họ tuy là Lâm An phủ tinh anh, luận cá nhân thực lực, liền trong cái bang năm túi đệ tử đều so ra kém, chỉ khi nào thành trận, lại chiếm cứ rộng lớn địa hình, ngoài có cung tiễn áp chế, cái kia hình thành bánh xe ưu thế cũng là thập phần đáng sợ đấy. Một người không cách nào ngăn cản hàng long thập bát trưởng chi uy không có sao, dù là thổ huyết lui về phía sau, rất nhanh có thể bổ sung đi lên, bên ngoài còn có liên tục không ngừng tinh binh chạy đến, lại có mũi tên như mưa, uy hiếp cực lớn. Hồng Thất vài lần phá vòng vây đều không thể thành công, hơn nữa trong tay liên lụy, rõ ràng trở nên tràn đầy nguy cơ lên. Cố Thừa lại nhìn một lát, ánh mắt rơi vào Hồng Thất trên mặt, đột nhiên lên tiếng, dừng tay. Vụ. Tinh binh kỷ luật nghiêm minh, thoáng một phát tản ra, dương cung lắp tên, vây quanh Hồng Thất, nhìn chằm chằm. Hồng Thất đứng ngạo nghễ tại chỗ, cũng là không sợ, thẳng đến Cố Thừa thản nhiên nói, ngươi thủ qua nội thương. Lời vừa nói ra, trong tràng nổi lên bạo động. Cái này tên ăn mày bị thương đều lợi hại như thế, thật muốn toàn thịnh thời kỳ cái kia còn chịu nổi sao? Hồng Thất lồng ngực kịch liệt phập phồng dưới, thật sâu đưa mắt nhìn Cố Thừa liếc, các hạ tốt ánh mắt, không biết là nhà ai đệ tử, làm triều đình tay sai. Ha ha. Cố Thừa cất tiếng cười to, thị vệ nghe không hiểu, Hồng Thất lại thay đổi sắc, chỉ cảm thấy một vòng vô hình gợn sóng hướng về chính mình đánh út lại, trong thoáng chốc đúng là buồn ngủ. Có điều ý chí của hắn lực hạng gì kiên nghị, rất mau ngăn cản ở di hồn đại pháp hiệu quả, nhưng vẻ này ngang nhiên khí thế không khỏi yếu đi yếu. Lúc này Cố Thừa Phương mới mở miệng, ta chính là cái này tòa gia vương phủ chủ nhân, người ăn vụng bát bảo canh, cũng là ta điều phối, chuẩn bị ngày sau hiếu kính phụ hoàng mẫu hậu, điều dưỡng thân thể đấy. Lời vừa nói ra, dùng Hồng Thất ra mặt, đều có chút nhịn không được rồi. Gặp gỡ khổ chủ không nói, còn có thể liếc nhìn ra hắn nội thương chưa lành, lại mù quẩn thần quan đấy, lại là gia vương Triệu Khoách, đương kim thánh thượng con trai độc nhất, ngày sau đại tống hoàng đế. Cố Thừa đứng chắp tay, đều ở nắm giữ khí thế tự nhiên sinh ra. Ba ngày về sau, ta lúc đầu vốn nghĩ là Lê Đình quét huyện, mang nội thành sâu sắc nho nhỏ tặc tử ổ điểm đều cho càn quét một lần, nhưng ngươi tối nay tới đây cứu người, có thể thấy được vẫn là biết rõ một người làm việc một người đem làm đạo lý. Hồng Thất sắc mặt dừng một chút, mang nội thị phóng trên mặt đất, khinh thường tại chỗ, Khiếu Hoa tử mạo phạm quý nhân, đương nhiên phải có cái chấm dứt, đến đây đi. Không ngờ Cố Thừa nhướng mày, ai nói cho ngươi biết, hắn không cần bị phạt rồi hả? Chương 8, cái bang chi dụng âm hồn bất tán. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Đón Hồng Thất phẫn nộ nhìn chăm chú, Cố Thừa chậm rãi mà nói. Hắn sống an nhàn sung sướng, lại đọc một lượt đạo tàng, khí thế sơ bộ dưỡng thành, giờ phút này trong giọng nói tiểu có loại chân thật đáng tin hương vị, ta nếu không chấp hành gia quy, về sau vương phủ cao thấp vài trăm người như thế nào thống trị. Đồ đạc là ta trộm đấy. Hồng Thất còn muốn mở miệng, Cố Thừa lại nói, hơn nữa ngươi không ngại hỏi một chút hắn, nguyện ý ngươi cứu sao. Lúc này nội thị vừa vặn tỉnh lại. Lập tức quỳ trên mặt đất, khàn giọng nói, điện hạ ân đức, sai người cho lão nô mở trói, mỗi đêm cho ăn cơm như xí, lão nô cảm động đến rơi nước mắt, cam thụ gia pháp. Hôm nay không phải mặt trời rực rỡ trời, lại không phải sâu ở cửa thành, ba ngày cố nhiên là chàng tra tấn, nhưng tuyệt không nguy hiểm đến tánh mạng. Hồng Thất nghe xong xấu hổ phi thường, ngóc lên cổ, vừa muốn nói cái gì, Cố Thừa sớm một bước hỏi, ngươi là người trong cái bang. Đời thứ mấy bang chủ? Hồng Thất sắc mặt biến hóa, quý nhân nhận lầm rồi. Tại hạ không môn không phái, chính là một cái Khiếu Hoa tử. Cố Thừa thân phận quá tôn quý, Hồng Thất lo lắng việc này liên lụy đến cái bang cao thấp, tự nhiên muốn thề thốt phủ nhận, trong nội tâm cũng âm thầm hối hận. Cố Thừa cười nói, ta đối với giang hồ bên trong bang phái cũng không biết, nhưng đối với các ngươi cái bang vẫn có nghe thấy đấy. Quý bang trăm năm trước đi ra một vị đại anh hùng đại hào kiệt, lúc xưng Nam Mộ Dung Bắc Tiểu Phong tiểu bang chủ, bước bách Liêu đế ra luật Hồng Cơ lui binh, đổi được Tống Liêu hai nước mấy chục năm bình an, hào hùng hiệp cốt, vì nước vì dân, làm cho người kính trọng. Người thế nào biết? Hồng Thất sắc mặt biến rồi. Thật sự là Kiều Phong trong bang đã thành cấm kỵ, trước mấy đời bang chủ đều tại lặng lẽ làm nhạt nó ảnh hưởng, đến nay hậu nhân đã không biết đã từng có như vậy một vị uy chấn thiên hạ bang chủ. Hồng Thất tinh tu Hàng Long Thập Bát Trưởng, biết rõ bộ này trưởng pháp vốn có 28 chiêu, là mỗi đảm nhiệm bang chủ đi phồn tự giản, uy lực nếu không không kém, ngược lại càng có thắng được, nhiều mặt chứng thực, mới biết được Kiều Phong tồn tại, trong nội tâm kính nể, thực sự không song đối ngoại tiếng người. Hiện tại do Cố Thừa trong miệng nói ra Kiều Phong sự tích, hắn tự nhiên khiếp sợ không thôi. Cố Thừa lại không xem Hồng Thất, ngược lại quan sát một đám tinh binh. Tiêu gặp bọn họ lẫn nhau ánh mắt giao hội, nhìn về phía Hồng Thất ánh mắt không khỏi thay đổi, theo xem thường phẫn nộ chuyển thành kinh ngạc kính nể. Cố Thừa đối với cái này cũng mất hứng. Những năm này Thái Bình đã quen, sợ hai chiến tranh tâm lý hết sức phổ biến, vừa nghe đến giang hồ nhân sĩ miễn trừ hai nước thảm họa chiến tranh, không cảm thấy thẹn, ngược lại mừng thầm, sĩ khí không thể dùng a. Ta có thể buông tha ngươi. Cố Thừa trong đầu khẽ động, cố ý nói nửa câu đầu, quả nhiên thủ hạ nghe xong lại mặt lộ vẻ không cam lòng. Mặc dù cái bang tổ tiên có anh hùng hành động vĩ đại, nhưng là không nên câu nói đầu tiên bay bổng bỏ qua, bọn họ huynh đệ đổ máu bị thương, chẳng lẽ còn không bằng cái khiếu hoa tử quý giá. Nhưng là có mấy cái điều kiện. May mà Cố Thừa thở mạnh về sau, đưa ra một cái để song phương đều thập phần kinh ngạc điều kiện, Lâm An Phủ gần đây ra cái hái hoa tặc, hai họa không ít quan gia tiểu thư, Đại Minh Sơn Phỉ cũng liền lướt cướp thương khách. Cái bang mang những này kẻ trộm cột lên nha môn, giao cho kim bộ đầu, vì dân trừ hại, xem như lấy công chủ tội, bổn vương tiểu không hề so đo an vụng sự tình. Cử động lần này cũng không phải là tạm thời nảy lòng tham, mà là Cố Thừa tại hoài nghi Hồng Thất là trộm bát bảo canh tặc lúc ngay tại lối suy nghĩ. Không chỉ chế phục người tâm, càng tại vì tương lai chăn đệm. Tại kỳ vị mưu kỳ chính, Cố Thừa ngày sau muốn chinh kim phạt ngông, tại nơi này võ hiệp thế giới, giang hồ thế lực là không thể bỏ qua đấy. Cái bang thiên hạ này đệ nhất đại bang, càng là tốt nhất tổ chức tình báo. Đương nhiên, như Hồng Thất loại nhân vật này, cũng không phải ngươi trên báo cái danh hào, nạp đầu tiểu bài đấy, rất nhiều nhân vật giang hồ coi trời bằng vùng, huyết khí lên đây hoàng đế lão nhân cũng dám kéo xuống ngựa, quẳng ngươi thái tử vẫn là hoàng tử. Cho nên Cố Thừa vừa nãy một đánh kéo một phát, mang nó ngạo khí mài đi không ít, lần này Lâm An Phủ cùng cái bang hợp tác còn là một nếm thử, nếu có hiệu, lại làm đến tiếp sau an bài. Một lời đã định. Hồng Thất còn có thể nói cái gì đó, hắn biết rõ tái chiến xuống dưới, chỉ có tại chỗ chết thảm kết cục, như hành hiệp trượng nghĩa tự nhiên không sợ sinh tử, nhưng bây giờ vì việc này tiểu càng không đáng. Hắn thật sâu ngưng mắt nhìn Cố Thừa liếc, đột nhiên một chiêu cầm long thủ, chiếm gần đây bộ khoái đao nhọn, nhắm ngay tay phải ngón út chính là hết thảy, tham ăn hỏng việc, lấy đó mà làm gương. Cựu chỉ thân cái, vậy thì sinh ra đời rồi hả? Cố Thừa trong nội tâm đậu đen rau muống, đưa mắt nhìn Hồng Thất ly khai. Đối với lần này dẫn đội kim bộ khoái nói, tiếp hạ đến sự tình, ngươi đi làm à? Kim bộ đầu không kìm được vui mừng, hiểu rõ. Nếu như cái bang thật có thể gần đến huyên náo dư luận xôn xao hái hoa tặc lục dục công tử cùng Đại Minh Sơn cái kia hỏa chiếm giữ đã lâu đạo phỉ giải quyết, phần này công lao đã có thể quá lớn. Nguyên lai tưởng rằng là khổ sai sự tình, không nghĩ tới vị này hoàng tử thay đổi như trong trong trở tay làm mưa, giam ba câu gian mang ngang ngược cản rỡ giang hồ nhân sĩ ép tới dễ bảo. Rõ ràng ngoài chăn giới truyền vì kẻ đần. Mù bọn họ mắt cho a. Còn tính toán viên mãn mà giải quyết một sự kiện, Cố Thừa cũng thỏa mãn mà cười cười, vào phòng nội tinh tọa, nhưng trong lòng hiện lên một cái nghi hoặc. Lúc này tuy nhiên còn không có phát sinh Hoa Sơn Luận Kiếm, Định Thiên Hạ Ngũ Tuyệt, Hồng Thất cũng là giang hồ bên trong cao thủ nhất lưu rồi, là ai đã thương hắn, đến nỗi tại muốn nhiều lần trộm bát bảo canh chữa thương. Cái này nguyên bản không liên quan Cố Thừa sự tình, giang hồ hung hiểm. Có đôi khi cũng không theo như võ công luận cao thấp, nhưng chẳng biết tại sao, chuyện này nhưng vẫn quanh quẩn trong lòng, đến nỗi tại cũng không thể bình yên nhập định. Tâm huyết dâng trào, tuyệt không phải không bởi vì. Cố Thừa trái lo phải nghĩ, quyết định thuận theo tâm ý, quán mở tay ra trường, hỏa, đi ra. Vụ. Lòng bàn tay long văn diệu lên, một đóa ngọn lửa nhỏ xoay tròn lấy xuất hiện, kéo dài ra đoạn tiểu nhân hai tay ôm lấy, điện hạ. Cố Thừa hỏi, ngươi có thể không cách ta bên ngoài cơ thể, một mình hành động. Hỏa cao thấp quơ quơ, phương viên mười dặm, xứng đáng không ngại. Cái này phạm vi, nói lớn không lớn, nói tiểu cũng tuyệt đối không nhỏ rồi, Cố Thừa lộ ra sắc mặt vui mừng, vậy ngươi ly thể lúc cũng có thể phát huy chiến lược sao? Hỏa lập tức gục đầu xuống, không được a, nhất định phải dựa vào điện hạ long thể. Cố Thừa ngược lại cũng không có thất vọng, thường nhân căn bản nhìn không tới cái này bó ngọn lửa nhỏ, có thể ly thể xuyên thẳng qua đã là một cái coi như không tệ giám thị phụ trợ, ta có một việc muốn ngươi đi điều tra. Cái này hơn 2 tháng qua, hỏa một mực dựa theo Cố Thừa mệnh lệnh yên lặng tại tay phải ở bên trong, tích xúc nguyên khí. Không có biện pháp, cái này ngọn lửa nhỏ chế ngự tại ngoại giới thiên địa, không cách nào đạt được bổ sung, tựu như vô nguyên chi thủy không bản chi mục, lực lượng mỗi hao tổn một phần chính là một phần tổn thất. Nó là Cố Thừa một chiêu cuối cùng đòn sát thủ, há có thể lãng phí ở ngày bình thường nói chuyện phiếm trong. Nhưng lần này, không thể nói trước cũng muốn nhúc nhích rồi. Vèo. Hòa nghe xong mệnh lệnh về sau, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại cảnh ban đêm, truy tìm Hồng Thất tung tích mà đi. Cố Thừa nhắm mắt lại, tâm tình bình thản xuống, lớn mạnh chân khí, vận chuyển pháp lực, tiến vào tầng sâu lần đích trong khi tu luyện. Ai ngờ hỏa chuyến đi này, chính là một ngày một đêm. Đợi đến lúc ngày thứ 2 giờ tí, cũng chính là 11 giờ đêm, hỏa mới xuyên tường mà quay về, trong thanh âm lộ ra suy yếu, điện hạ, không xong rồi, ta phát hiện đồng nguyên khí tức. Cố Thừa sắc mặt kỳ biến, đồng nguyên. Ý của ngươi, là đến từ chúng ta thế giới lực lượng. Ta không phải duy nhất kẻ xuyên Việt. Không có khả năng a. Nhưng sau một khắc, Cố Thừa nghĩ đến xuyên Việt lúc cảnh tượng, kịp phản ứng, chẳng lẽ là Trương Giác. Nhớ rõ tiến vào thế giới thông đạo lúc, Trương Giác nguyên thần hóa thân cũng cùng nhau tiến vào, nhưng bị phá giới sức mạnh to lớn lập tức nghiền nát, hóa thành lốm đa lốm đốm tàn hồn, nếu như hắn dùng loại hình thức này tiến vào cái thế giới này đâu này. Hỏa chui vào Cố Thừa trong lòng bàn tay ân cần săn sóc, cũng tỉnh ngộ, xác thực là cái kia nghịch tặc, khí tức không có sai. Cố Thừa nghiến răng nghiến lợi, thật sự là âm hồn bất tán a. Trương Giác tàn hồn phụ thân vào gì trên thân người? Hòa ngược lại là tỉnh táo lại, điện hạ không cần sốt ruột, cái kiêm lịch tặc nguyên thần bị hủy, không thể phục sinh, chống không hồn phách chi lực còn sót lại mà thôi. Vậy cũng không thành, phải diệt sát, làm được không sơ hở tí nào. Ngày thứ 2, Cố Thừa tiểu phái người mang Hoàng Thường Thỉnh nhập phủ đệ. Dâng trà về sau, hắn hỏi trước, tiên sinh, ngươi xem ta tiến cảnh như thế nào? Hoàng Thường nuốt dâu vui mừng mà cười nói, điện hạ kỳ tài ngút trời, một năm về sau, cửu âm chân kinh, đem làm có tiểu thành. Cửu âm tiểu thành có thể không thể so với mặt khác, đi ra ngoài mới bước chân vào giang hồ đã là cao thủ nhất lưu. Trong một năm liền từ không hề võ công người bình thường trở thành giang hồ cao thủ, cái tốc độ này tại Hoàng Thường xem ra tưởng chừng nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Xác thực, thỏa đáng thế đệ nhất cao thủ không hề giữ lại mà truyền thụ dạy bảo, lại một ngày ba bữa, thập toàn đại bổ, chỉ sợ cũng chỉ có Cố Thừa rồi. Hôm nay hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Cố Thừa thì càng không cho phép Trương Giác tàn hồn phá hư đây hết thảy, đứng dậy nghiêm mặt hành lễ, tiên sinh, ta có một chuyện muốn nhờ. Hoàng Thương chặn lại nói, điện hạ nhưng có phân phó, lão thần sông pha khói lửa, không chối từ. Cố Thừa gật đầu, có một tặc tử nấp trong Lâm An, nưu đồ làm loạn, chúng ta muốn đem hắn bắt được ra, dây thừng chi tại pháp. Tặc tử ở đâu? Đại Thanh Viện. Chương 9, gian thần tử địch văn sĩ cao ngạo. Là người của hai thế giới. Cố Thừa còn là lần đầu tiên đến Thanh Lâu chi địa đến. Đại Thanh Viện tọa lạc ở Lâm An phồn hoa nhất đường đi, trưa vào đêm, trong lầu các đã là đèn đuốc sáng trưng, tiêu sắc không dứt, một mảnh lịch sự tao nhã. Cố Thừa xa nhìn cái này Lâm An đệ nhất viện, triển khai quạt xếp, trên mặt hiện ra nhàn nhạt dáng tươi cười, đồng tử ở trong chỗ sâu nhưng lại một mảnh trầm ngưng. Trương Giác tàn hồn kẻ phụ thân, tiêu ở trong đó, còn nhiều hơn thiệt thòi cái bang đệ tử giám thị, mới có thể sờ đến cái này đầu manh mối, mà Hồng Thất thương thế vô cùng có khả năng cũng là người nọ tạo thành. Lúc ấy hỏa không dám nhận gần, chỉ cảm ứng được vị trí, Cố Thừa hiện tại ra, chính là muốn xác định nó thân phận, lại dùng thế lôi đỉnh vạn quân, mang nó diệt sát. Dùng thân phận của hắn địa vị, dùng Hoàng Thường cái thế võ công, còn sợ người nọ thượng thiên hay sao? Đến viện trước, càng thấy xe ngựa như rồng, xe ngựa đều sơn son chẳng giống, khảm nạm lá vàng ngân bạc, hiển nhiên là vương công quý tộc phương pháp. Càng có gã sai vặt xa sang nên đón, cử chỉ nhã nhặn. Hai vị khách quý bên trong mời. Tiên sinh, thỉnh. Cố Thừa hôm nay là cải trang, lại là nảy sinh mới, tự nhiên duy Hoàng Thường như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hoàng Thường cũng không chối từ, quen việc dễ làm mà đi vào, không bao lâu một vị mỹ phu nhân tiểu ra đón. Hoàng đại nhân, nay vóc vẫn là đến xem mắt long lanh cô nương sao. Cố Thừa ánh mắt hơi có chút cổ quái, Hoàng Thường dù là hơn 100 tuổi người rồi, gương mặt cũng không khỏi ửng đỏ, ho nhẹ một tiếng. Văn nhân chơi gái từ xưa có chi. Đường Tống càng là dẫn dắt phong trào, với tư cách quan văn trong có uy tín danh dự nhân vật, vô luận là xã giao vẫn là mời, Hoàng Thường đều là Đại Thanh Viện mối khách cũ rồi. Mỹ phụ kia người hạng gì ánh mắt, theo chi tiết nhỏ lập tức tiểu nhìn ra Cố Thừa bất phàm, một đôi hồn siêu phách lạc mắt phượng cười nhẹ nhàng mà nhìn sang, tiểu không rời đi. Muốn biết Hoàng Thường mặc dù không phải văn nhân đứng đầu, nhưng khoa cử giám khảo, đào lý khắp thiên hạ, cực phú thanh danh, vẫn là hoàng tử lão sư, cái này mấy có thai phần cộng lại, coi như là tể tướng nhìn thấy đều muốn lễ ngộ có ra, hiện tại lại ẩn ẩn đành phải tại người trẻ tuổi kia phía dưới. Cố Thừa mới không để ý chính là một cái tú bà tâm tư, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, mang bọn ta đi Kính Nguyệt Hiên. Cái này Kính Nguyệt Hiên chính là đại thanh viện chiêu bài, từ trước danh kỹ được hoa khôi, mới có tư cách nhập chủ, đồng dạng nghĩ muốn ở bên trong nghe bên trên một khúc, vậy cũng muốn vung tiền như ra đấy. Mỹ phu nhân thân hình như thủy xà đong đưa, đầy đặn bộ ngực sữa muôn dàn tới, công tử bất giận, Kính Nguyệt Hiên hôm nay có khách, khách nhân một tháng trước tiêu định rồi. Cố Thừa căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, phất tay háo mang nàng đẩy ra, hôm qua ta khiến người tới hỏi, tiểu nói có khách, rốt cuộc là ai, dám ngăn ta nhà hứng. Hỏa dò xét Trương Giác tàn hồn kẻ phụ thân, ngày hôm qua ngay tại Kính Nguyệt Hiên ở trong, tìm cớ, vừa vặn hỏi do nó thân phận. Ai ngờ đáp án tới ra ngoài ý định mà nhanh. Mỹ phu nhân gặp Cố Thừa uy nghiêm rất nặng, không dám dây dưa, sửa sang lại ngực, khí chất rõ ràng trở nên đứng đắn đoan trang, tế thanh tế khí mà nói, hồi trở lại công tử lời mà nói, Hàn đại nhân liền bao ba ngày, hôm qua cũng là hắn. Hàn đại nhân. Cố Thừa trong nội tâm khẽ động, trên mặt tức thì nộ khí dâng lên, chỉ vào Hoàng Thường nói, có Hoàng đại nhân đại sao? Không có tiểu mang ta đi. Ai ôi ba. Nhìn công tử nói. Mỹ phu nhân dáng tươi cười có chút miễn cưỡng rồi, như các nàng dưới hoàng thành làm kinh doanh đấy, sợ nhất chính là hồ đồ không nhớ con cháu con lại, nhưng này Lâm An phủ quan nhị đại nhóm nàng đều nhận ra cái mặt ta, vị này rốt cuộc là. Trong giây lát, nàng xem thấy Hoàng Thường, một cái ý niệm trong đầu nhảy vào trong đầu, kích động được sủng ái đều biến hình rồi, bận việc gật đầu không ngừng, công tử, bên này thỉnh. Bên này thỉnh. Đại Tống Hoàng đế chơi gái có thể không phải không có tiền lệ đấy, Lý Sư Sư hiểu rõ thoáng một phát, vị này nếu thật là Hoàng Thường giáo sư hoàng tử, cái kia đại thanh viện bợ đỡ được, ngày sau đã có thể thăng chức rất nhanh rồi. Có xét thấy này, cái gì Hàn đại nhân đều muốn đứng sang bên cạnh, tại Mỹ phu nhân bị kích động dưới sự giận dắt, mọi người rất nhanh đi vào một tòa vườn bên ngoài. Chớ làm Cố Thừa nháy mắt, một vị hộ vệ lập tức tiến lên gõ cửa, bên trong ngừng ngắt tiêu ầm không ngớt, mấy người dũng manh tiến ra, người nào dám quấy rầy lao ra nhà ta. Đi một bên. Gia Vương phủ hộ vệ thô lỗ địa tướng chi đẩy qua một bên, Cố Thừa nên ngang mà đi vào. Nội bộ bố trí cũng không xa hoa lộng lẫy, mà là thanh nhã mộc mạc ở bên trong, lộ ra tinh xảo thanh tú, xem xét tiểu phù hợp văn nhân cao nhã thưởng thức. Chính bên trong trên mặt bàn, một vị đại hán chậm rãi đứng lên. Người này thân cao chín xích, ngang tàng nguy nga, lưng đứng thẳng, như kiếm như là một cây trường thương, chỉ là một ánh mắt, thật giống như một tòa núi cao áp bách mà đến, thấy trước khi còn muốn chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng vương phủ bọn hộ vệ nhao nhao biến sắc. Ồ! Mà ngay cả Hoàng Thường ánh mắt khẽ động, hiếm thấy mà lộ ra một phần ngưng trọng, bước chân hơi không thể tra mà xê dịch, chắn Cố Thừa trước mặt. Cái này người tốt sinh quen mặt, ta đến xem. Lại là hắn. Cố Thừa lật xem Triệu Khuếch ký ức, hơi chút đối lập, sắc mặt trầm xuống. Không phải đoàn gia không tụ đầu, Trương Giác tàn hồn ngươi nhập vào thân ai không xong, rõ ràng vừa vặn rơi vào đối thủ một mất một còn của ta trên người. Hàn Thác Trụ, xuất thân danh môn, tổ phụ Hàn Kỳ là ngày thứ ba lại mặt trọng thần, từng cùng Phạm Trọng Yêm chống cự Tây Hạ, uy vọng rất cao, phụ thân Hàn Thành cưới đương kim quá hoàng thái hậu chi muội làm vợ, có thể nói là hàng thật giá thật hoàng thân quốc thích. Luận bối phận, vẫn là Triệu Khuếch thúc phụ. Song phương quan hệ vốn nên mật thiết. Nhưng đừng quên, Cố Thừa biết rõ ngày sau Triệu Khuếch là như thế nào khuất nhục mà bị hai cái quyền thần đùa bỡn tại bàn tay tầm đó, trong đó trước 15 năm, chính là Hàn Thác Trụ cái này gian tướng quyền thần. Mặc dù không có Trương Giác tàn hồn chuyện này, Cố Thừa cũng sẽ không bỏ qua người này, hiện tại thằng này rõ ràng đụng vào, cái kia thủ mới hận cũ tiểu cùng nhau cũng được a. Hàn Thác Trụ vốn dĩ cũng là nổi giận đùng đùng mà đứng lên, nghĩ muốn giận dữ mắng mỏ quấy rầy chi nhân. Nhưng nhìn thấy Cố Thừa cũng giật mình, lộ ra vẻ không thể tin, Gia Vương điện hạ. Nguyên lai là thúc phụ. Cố Thừa trong nội tâm sát ý tràn ngập, trên mặt lại lộ ra như tắm gió xuân dáng tươi cười, hành lễ nói. Không dám nhận. Tuyệt đối không dám nhận. Hàn Thác Trụ sợ được một cái lắc mình đi ra, muốn đại lễ thăm viếng. Hắn có thể không họ Triệu à, ngoại thích lại hoành, cũng không thể so với tôn thất, cái này âm thanh thúc phụ truyền đi, không biết có không ít người tìm hắn phiền toái. Quả nhiên là chân long. Một cử động kia không chỉ để Mỹ phu nhân xác định Cố Thừa thân phận, cũng làm cho Hàn Thác Trụ mở tiệc chiêu đãi khách nhân nhao nhao ý thức được người đến thân phận, nơm nớp lo sợ mà tới thỉnh an. Chỉ có một vị thanh sam văn sĩ ngồi ngay ngắn ở vị lên, vẫn không nhúc nhích, chỉ là si ngốc mà chằm chằm vào buồng trong một đạo bị lụa mỏng ngăn trở huyền chuyển thân ảnh. Vị này chính là Cố Thừa, chính là đến tìm phiền phải đấy, thấy thế ra vẻ không vui nói. Hàn Thác Trụ sắc mặt trắng bệnh, chặn lại nói, vị này chính là Hoàng Tinh An, Chiết Giang Hoàng Thị đệ tử, văn thao vũ lược, thi tử ca phú, không gì không giỏi, thật sự là hiếm có tài tử, hắn còn không có công danh tại thân, không biết lễ nghi, chống đối điện hạ, thỉnh điện hạ thứ tội. Lúc này, thanh sam văn sĩ giống như mới phát hiện trong phòng nhiều hơn người, chậm rãi mà đứng dậy, không hề cung kính ngẩng lên đưa tay, gặp qua điện hạ. Cố Thừa lại bất hồi ứng, nhìn như không thấy mà đi về hướng chủ vị, từ từ ngồi xuống. Ân. Thanh sam văn sĩ sắc mặt trầm xuống, ánh mắt như kiếm, thẳng đâm tới. Giống như hắn lãnh đạo người khác chính là thiên kinh địa nghĩa, người khác bỏ qua hắn nhưng lại tuyệt đối không thể. Không ngờ Cố Thừa chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt tinh quang lóe lên. Lần này phảng phất phá vỡ hắc ám bên trong ánh sáng, hư không sinh điện, thanh sam văn sĩ vốn dĩ chỉ là công tụ hai mắt, muốn làm cho đối phương ra cái xấu, ở đâu ngờ tới cái này, đầu đau xót, đúng là kêu rên lên tiếng. Cố Thừa luyện võ mới ngắn ngủn 3 tháng, nội lực còn bạc nhược yếu kém, đó là mưu lợi không được đấy. Nhưng hắn bắt bộ Long Điển luyện ý quyển sách nhập môn, thời thời khắc khắc rèn luyện ý chí, tinh tu pháp lực, mà ở Cửu Âm chân kinh tất cả môn võ học trong khi tu luyện, Di Hồn đại pháp đang cùng tối tâm bên trong tinh thần ý niệm tương quan, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Đương nhiên, phương pháp này còn không đạt được như nguyên kịch tỉnh chiều sâu thôi miên, ngắn ngủi điều khiển nhân thần trí tình trạng, đụng với cao thủ tác dụng có hạn. Hoặc là như trước khi đối với Hồng Thất lúc cho đối phương dùng chấn nhiếp, hoặc là như hiện tại như châm đâm giống như, đâm vào đối phương tinh thần, làm cho đầu của nó đau muốn nứt một lát. Đã có thể cái này một lát thất thố, đã là làm cho thanh sam văn sĩ cảm thấy mặt mũi quét rác, giận tí mặt, an dám như thế lớn. Hàn Thác Trụ không đợi hắn nói xong, một phát bắt được, rõ ràng cứ thế mà đưa hắn theo như tại chỗ ngồi bên trên, điện hạ thứ tội. Điện hạ thứ tội. Cố Thừa giống như cười mà không phải cười, Tố Văn thúc phụ tốt giao hữu, tam giáo cửu lưu, phú quý nghèo hèn, ai đến cũng không có cự tuyệt, hẳn là vị này chính là ngươi môn khách. Hàn Thác Trụ mồ hôi lạnh thoáng cái tiểu ra rồi. Lời này tiểu quá độc ác, là ám chỉ hắn có không lòng thần phục a. Như thế tội danh một khi ngồi thực, cái kia đừng nói hoàng thân quốc thích, mặc kệ ai đều là xét nhà diệt tộc kết cục. Giờ khắc này, Hàn Thác Trụ trong mắt cũng lộ ra một tia âm tàn, ẩn ẩn càng có cổ màu hổ phách ánh sáng màu vàng hiện lên, đang muốn nói chuyện, một khúc tiêu âm, đột nhiên theo buồng trong truyền ra. Chương 10, danh kỹ phong lưu bắt nữa ngũ tuyệt. Thanh sam văn sĩ cương quyết bướng bỉnh, gia vương Cố Thừa lai giả bất thiện, trong phòng vốn đã là dương cung bạc kiếm, nhưng này tiêu âm cùng một chỗ, hào khí rõ ràng rất nhanh trở nên bình thản. Thật sự là cái này tiêu âm kỳ diệu đến cực điểm, rõ ràng không có nhất định được điệu, giống như là tiện tay vung đến ngẫu hứng chi làm, lại khiến người giác quan hòa hợp tại âm phủ cùng âm phủ gian hô hấp cùng chuyển hướng gian, vô cùng khoan khoái dễ chịu. Như tài nghệ như thế, đã tới nơi tuyệt hảo. Một khúc qua đi, Hoàng Thường dẫn đầu vỗ tay tán thưởng, Hàn Thác Trụ cũng lộ ra nét mặt tươi cười, hơn 10 tức sau Cố Thừa cùng thanh sam văn sĩ mới thanh tỉnh lại, sắc mặt đã là rất là hòa hoãn, mà những người khác như cũ đắm chìm trong đó. Thật là lợi hại tiêu âm, không mang theo chút nào chân khí, rõ ràng có thể hóa giải nhân tâm bên trong lệ khí. Cố Thừa lại không có khả năng như vậy từ bỏ ý đồ, khoát tay áo, sau lưng thị vệ biết cơ lui ra, đồng thời nâng chén hướng về trong phòng xa cử động, cô nương một khúc âm thanh thiên nhiên. Dư âm còn vang vẳng bên tai, chẳng biết có được không đi ra vừa thấy. Niệm tiêu cô nương 3 tháng trước hiện thân Lâm An, dùng một khúc phượng hoàng trên đài ước thổi tiêu đoạt được hoa khôi danh tiếng về sau, đến nay cũng không dùng chân dung gặp khách. Thanh sam văn sĩ lạnh lùng thốt, ngự khí tuy nhiên không hề dương cung bạc kiếm, nhưng là có cổ nồng đậm đùa cợt. Không ngờ hắn vừa dứt lời, mỹ phu nhân tiểu vội vàng mà nói, phàm phu tục tử không gặp, công tử như vậy khách quý há có thể không gặp. Con gái tốt, còn không ra trông thấy Triệu công tử. Thanh sam văn sĩ huyết khí dâng lên, song quyền nắm chặt, tức giận đến suýt nữa tức sủi bọt mép. Hắn ngày bình thường đâu chỉ bướng bỉnh, thậm chí công nhiên nguyền rủa qua Triệu thị hoàng tộc, nói muốn đẩy, đưa ngược lại Tống Triều, giết hoàng đế cùng đương Triều đại thần vì oan khuất tổ tông báo thù, ở quê hương càng là phạm vào đại sự. Nhưng làm hoàng đế con trai độc nhất thực xuất hiện tại trước mắt, muốn cho hắn giao chi tại thực tế hành động động thủ sát nhân, nhưng lại chần chờ. Mỹ phu nhân nhưng căn bản mặc kệ cái này nghèo kiết hủ lậu bạch thân muốn cái gì. Định bợ Hàn Thác Trụ mới tiến vào chơi gái đấy, thực cho là mình là tài tử phong lưu rồi hả? Nàng vội vàng tiến vào buồng trong, trải qua một phen khuyên bảo, lụa mỏng phất lên, một ngọn gió tư hiểu điệu thân ảnh rốt cục xuất hiện tại trước mặt. Mọi người đồng thời phát ra tán thưởng, thật sự là tới người không phụ thiên hô vạn hoán thủy ra đến chờ mong. Rõ ràng mặt xa nửa đậy, chỉ có thể nhìn đến lớn nửa khuôn mặt, có thể vậy đối với nghiêng cắm vào tóc mai đôi mi thanh tú, hắt như điểm nước sơn hai con người, đã là cực kỳ thần thái, nhìn quanh nhà có thể làm cho bất luận cái gì nam nhân tình mê khuynh đảo, phối hợp tựa như không tì vết bạch ngọc tạo hình mà thành làn da, càng là vô cùng kinh diễm. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là khí chất của nàng, rõ ràng xuất thân thanh lâu chi địa, đã có loại cỏ thơm như đệm, trời xanh không mây cảm giác không linh, làm cho người hoàn toàn không sinh ra khinh nhờn chi ý. Cố Thừa Tam thế là người, từng gặp qua mỹ nhân ở bên trong, ngoại trừ gì sau bên ngoài cũng tiểu vị này xinh đẹp nhất rồi, tâm cũng không khỏi nhảy được nhanh đập. Nhưng hắn ghi nhớ lấy mục đích của chuyến này, nói ra một câu chấn kinh toàn trường ánh mắt mà nói, niệm tiểu cô nương quả nhiên danh bất hư truyền, xem phần thưởng. Lời vừa nói ra, mà ngay cả mỹ phu nhân dáng tươi cười đều cứng lại rồi. Tô Niệm Kiều là người phương nào? Truyền kỳ hoa khôi, bao nhiêu vương công quý tộc dục gặp một lần mà không được, tuy nhiên mọi người đều biết đây là đại thanh viện thủ đoạn, nhưng nàng này cầm kỳ thư họa, xu thế đến nơi tuyệt hảo, sắc thực nổi danh động kinh sư kỹ nghệ, mọi người cũng tiểu vui vẻ tiếp nhận. Nhưng bây giờ Cố Thừa một câu, liền đem Tô Niệm Kiều theo tầng mây đánh rớt, trở lại sự thật. Bất quá là danh kỹ mà thôi. Cố Thừa nhìn quanh tứ phương, mang mỗi người biểu lộ thu hết vào mắt, nhất làm hắn kinh ngạc chính là Tô Niệm Kiều. Cái này thụ ngàn vạn người truy phủng tuyệt đại giai nhân chỉ là ngẩn người, tiểu tiến lên phía trước nói, tạ công tử ban thưởng. Mắt thấy một màn này, thanh sam văn sĩ lồng ngực phập phồng, cả người suýt nữa nổ, ngược lại là Hàn Thác Trụ lui sang một bên, lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Chấm đã. Nhưng thanh sam văn sĩ cuối cùng không có động võ, ống tay áo khẽ động, một thanh óng ánh sáng long lanh ngọc tiêu cầm vào trong tay, đối với Cố Thừa lạnh giọng nói, đã điện hạ đối với tiêu âm cảm thấy hứng thú, tại hạ cũng có một khúc, mời ngươi giám định và thưởng thức. A, trước khi có thể chịu, vì cái nữ nhân, vậy thì muốn vạch mặt sao? Người bên ngoài cho rằng đây là thanh sam quần áo văn sĩ mềm nũng, Cố Thừa ngược lại là biết rõ cái này chỉ sợ mới là đối phương chính thức sát chiêu. Đáng tiếc ngươi nhất định không có cơ hội, tính toán thời gian, không sai biệt lắm nên đến rồi a. Cố Thừa mỉm cười, cầm lấy ly rượu, quả nhiên bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo, càng có người hét lớn, vây ở nơi này. Mỹ phu nhân biến sắc, vội vàng đi ra ngoài. Không bao lâu tiểu chuyển đến tiếng kêu sợ hãi. Tô Niệm Kiều thân thể mềm mại nhất chuyển, đi bùng trong, thanh sam văn sĩ nghiêng thai lắng nghe, ngọc tiêu để xuống, sắc mặt âm tình bất định. Rất nhanh, một đội người sải bước vọt lên tiến đến, người cầm đầu đúng là không lâu trước Bát Hồng Thất Kim bộ đầu, hướng về Cố Thừa cùng Hàn Thác Trụ sau khi hành lễ, cất cao giọng nói, chư vị chớ sợ, chúng ta là vì đuổi bắt triều đình tội phạm quan trọng. Ánh mắt của hắn như điện, trước tiên tập trung thanh sam văn sĩ trên người, Hoàng Tinh An. Ngươi đánh hủy Khánh Nguyên phủ Minh Luân đường, tại khổng phủ ngoài cửa dán hồ bố cáo, không phải thánh hủy hiền, chỉ trích triều đình ác chính, còn có việc này. Trong phòng mọi người nguyên lai còn khó hiểu, nghe vậy lập tức biến sắc, Cố Thừa tắc thì âm thầm cười lạnh. Đâu chỉ những này, vị này cuồng nhân sau đó không lâu còn mang ỷ vào võ công cao cường đi tể tướng phủ đệ, bộ binh nha môn thậm chí ngoài hoàng thành dán hồ đại bố cáo, làm cho triều đình phái ra vài trăm người mã ngày đêm bắt, cuối cùng không công mà lui. Đương nhiên, những hành vi này cũng vì nó chiếm được giang hồ uy danh, bởi vì hắn không phải thánh hủy tổ, báng mắng triều đình, không kiêng nể gì cả, nói rất đúng dân chúng trong lòng nghĩ nói cũng không dám nói lời, người trong võ lâm tiểu ăn cái này một bộ. Hoàng Dược Sư a Hoàng Dược Sư, cái này tiểu là của ngươi trí tình trí nghĩa. Không tệ, thanh sam văn sĩ đúng là không đến đông tà, nếu như hỏi lúc tuổi còn trẻ vì cái gì như vậy không phải chủ lưu, ngược lại cũng khó trách, xuất thân bất đồng. Hoàng Dược Sư xuất thân danh môn. Tổ tiên đi theo Triệu Khung Giận lập có công lớn, một mực phong hầu phong công, thẳng đến nó làm ngự sử tổ phụ tại Tần Cối Hoan hại Nhạc Phi lúc lần nữa thượng biểu giải oan, lọt vào giáng chức quan cùng độc chết, cả nhà xung quân, mới ra đạo trong rơi xuống. Trên thực tế cử động lần này cũng vì Hoàng Thị thắng được thanh danh, nhưng Hoàng Dược Sư cũng không tiếp thụ, sâu hận triều đình, tức giận bất bình. So sánh với ra, Hồng Thất xuất thân thảm hại hơn, người nhà đều là đời tớ, Hồng Thất cái tên này chính là chỉ trong nhà xếp hạng thứ 7, thuộc về tiện tên. Có thể tại Cố Thừa xem ra, Hồng Thất mới biết dân gian khó khăn, mà không phải Hoàng Dược Sư loại này thành cao tự ngạo, tiểu văn vê làm ra vẻ. Hành vi của hắn, nói hay lắm nghe chút ít gọi Ngụy Tấn Di Phong, truy cầu đặc lập độc hành, mình trí thượng, nói được khó nghe chút ít chính là ỷ vào thông minh tài trí, tùy ý uổng là. Cầm xuống. Trở lại chuyện chính, Kim Bộ Đầu tìm được mục tiêu, vui mừng quá đỗi, cảm thấy Cố Thừa thật sự là hắn siêu cấp đại quý nhân, ra lệnh một tiếng, đem người nhào tới. Chư vị cáo tử, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài. Nhưng mà Hoàng Dược Sư thân pháp so về Hồng Thất còn muốn cao minh, trường trong tiếng cười, như một đám khói xanh phật qua, lại tại suýt xảy ra tai nạn trong phá vỡ vây kín, thật sâu nhìn thoáng qua bùng trong, phi thân tung đi ra ngoài. Keng! Keng! keng. Binh khí giao kích âm thanh rất nhanh vang lên, thậm chí còn có cung tiễn kình nọ thanh âm, trải qua vây bắt Hồng Thất trận chiến về sau, kim bộ đầu há lại sẽ phất lờ, quả nhiên những này người trong giang hồ đều mạnh đến nỗi đáng sợ, may mắn chuẩn bị đầy đủ. Lại nói mấy chục năm sau hắn có thể hay không hướng về sau bối bộ khoái nói khoác ra, trên giang hồ nổi danh nhất năm đại tuyệt thế cao thủ, ta bắt lưỡng. Đương nhiên, nếu như khi đó Ngũ Tuyệt vẫn là Ngũ Tuyệt mà nói. Cố Thừa thoải mái nhàn nhã mà nhìn xem đùa giỡn, trong đầu một bên chuyển động nói chuyện không đâu nghĩ cách, một bên nhìn xem Hàn Thác Trụ. Hàn Thác Trụ cho hắn thấy toàn thân sợ hãi, cuối cùng vẫn là quỳ xuống, thần thức người không rõ, thỉnh điện hạ trách phạt. Ai, thúc phụ cùng ta còn như vậy khách khí. Cố Thừa đưa hắn nâng dậy, cười nói, ngươi hoàn toàn có thể lấy công chuộc tội mà. Hàn Thác Trụ khẽ giật mình, kịp phản ứng, khắp cả người phát lạnh. Cố Thừa là mệnh hắn ra tay bắt Hoàng Dược Sư. Cái này thật sự ngon độc, vô luận ai thắng ai bại, hắn đều là thua ra, thậm chí sẽ bộc lộ ra càng nhiều đồ đạc đến. Điện hạ, có thể nghe lão thần một lời. Hàn Thác Trụ cúi lầu xuống, thấy không rõ biểu lộ, đúng lúc này, Hoàng Thường lại đột nhiên nói. Cố Thừa trong nội tâm khẽ động, mỉm cười nói, thiên sinh thỉnh giảng. Hoàng Thường khẽ vua râu dài, Hàn đại nhân võ tướng xuất thân, tính cách hào sảng, ưa thích kết giao hảo hữu cũng truyền thường, như thế cuồng sinh không rõ quốc lý, tự cho là có vài phần tài văn chương tiểu miệng ra lời vu cáo, không đủ gây sợ, không cần Hàn đại nhân hạ mình quanh co quý, tự mình ra tay. Hàn Thác Trụ ngẩng đầu lên, giấu đi mắt bên trong dị sắc, cảm kích mà nói, là cực, là cực. Có điều, Hoàng Thường dục cước trước dương, điện hạ thiên kim chi thân thể. Ngày sau như gặp lại bực này coi trời bằng vùng người trong giang hồ, nên làm thế nào cho phải. Hàn Thác Trụ nhãn châu xoay động, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại trở thành, Hoàng Đại Nhân còn có pháp dạy ta. Hoàng Thương cười nói, Hàn Đại Nhân làm gì biết rõ còn cố hỏi, lão thần ngày xưa từng học qua chút ít kỳ hoàng chi thuật, nghe được đại nhân trong tay áo có linh đan rượu dược, giao cho điện hạ phòng thân, chẳng phải vẹn toàn đôi bên. Hàn Thác Trụ giật mình. Hoàng Thương lông mày vừa nhấc, như thế nào, Hàn Đại Nhân không muốn. Nguyện ý. Ta nguyện ý. Hàn Thác Trụ thanh âm trầm thấp, từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ, cùng chết cha mẹ tựa như hướng Cố Thừa trên tay một lần lượn. Đây là thần trước kia tại một trong núi du lịch lúc đoạt được linh dược, có thể trị trăm tổn thương, tên là Cựu Truyền Hùng Xà Hoàn. Chương 11, phối chế linh đan đột nhiên tăng mạnh. Hoàng Dược Sư cuối cùng là bị bắt rơi xuống. Thấp võ thế giới cao thủ, cường thịnh trở lại cũng không có biện pháp chính diện địch nổi quân đội. Húng chi lúc này khoảng cách lần thứ nhất Hoa Sơn luận kiếm còn có hơn 10 năm thời gian, Hoàng Dược Sư Hồng Thất loại người này vật, có thể nói trên giang hồ cao thủ nhất lưu, lại còn chưa tới đạt trình độ cao nhất Ngũ Tuyệt cấp độ. Dù vậy, trả giá cao cũng thập phần thảm thiết. Mười mấy tên bộ khoái trọng thương, đoạn cánh tay gãy chân, máu tươi chảy đầy đất, mũi tên tắc thì chọc vào rậm rạp chẳng chịt, khắp nơi đều là. Mỹ phu nhân thấy trực tiếp ngất đi, Cố Thừa cũng nheo mắt lại, phất tay áo mà đi. Loại này tràng diện để mọi người câm như hến. Đều là hối hận cuống quýt. Nếu là ở vị này chủ tâm trong lưu lại ấn tượng xấu, tương lai có thể làm sao bây giờ ạ? Duy chỉ có Hàn Thác Trụ thấp túi thấp đầu, che giấu mắt bên trong hận ý. Hắn vừa nhìn thấy Cố Thừa, chẳng biết tại sao, trong nội tâm tiểu tuân ra ác cảm ra, nhưng nhiếp tại thân phận của đối phương cứ thế mà khắc chế, phục thấp làm thiếp. Không nghĩ tới Cố Thừa không chút nào cho mặt mũi, vừa mới kết giao Hoàng Dược Sư cũng gây đi vào, ngày sau nói không chừng còn có phiền toái. Thù này tự nhiên xem như kết xuống rồi. Gia Vương, ngươi uy phong thật to. Có điều đừng quên, ngươi còn không phải thái tử đâu. Lại không để Hàn Thác Trụ mắt lộ ra sắc ý, tràn đầy oán độc, trở lại trong vương phủ, Cố Thừa bình lui tả hữu, đối với Hoàng Thường nói, tiên sinh, cái này Hàn Thác Trụ thế nhưng mà khác thường. Hoàng Thường vô cùng trịnh trọng gật đầu, người này võ công thâm bất khả chắc, quả thật bình sinh hiếm thấy, lao thần không có nắm chắc bắt lấy hắn. Quả là thế sao? Cố Thừa trong lòng trầm xuống. Hắn đã tận khả năng mà đánh giá cao Trương Giác tàn hồn ảnh hưởng, theo lý mà nói, hỏa thân là đại hán long linh, tại tiến vào cái thế giới này đều phát huy không ra bao nhiêu thực lực, chỉ có thể cùng Hoàng Thường đánh cho ngang tay, Trương Giác nguyên thần đều bị oanh được phá thành mảnh nhỏ rồi, một ít tàn hồn có lẽ sẽ cho kẻ phụ thân mang đến lực lượng, tổng không có khả năng thoang cái trở thành thiên hạ tuyệt đỉnh a. Không nghĩ tới thật sự là tốt mất linh xấu linh, xem ra Hàn Thác Trụ còn có cái khác kỳ ngộ. Ví dụ như cái này Cựu Truyền Hùng Xà Hoàn. Đây là linh thiếu cung thần dược a. Năm đó Thiên Sơn Đồng lão chỉ điểm hư trúc, mang Ô lão đại đánh cho hầu như tàn phế, hai hạt Cựu Truyền Hùng Xà Hoàn ăn hết rõ ràng long tinh hổ mãnh, khôi phục như lúc ban đầu, chữa thương hiệu quả tưởng chừng có 102 thiên hạ. Hàn Thác Trụ lại như thế nào lấy được hay sao? Cái gì trong núi du lịch, ngẫu nhiên đoạt được lời mà nói, Cố Thừa là nửa chữ đều không tin, hắn thậm chí hoài nghi Hàn Thác Trụ bợ đỡ được phái Tiêu Giao, mới có hôm nay thành tựu. Đương nhiên, vô luận như thế nào, chỉ cần Hàn Thác Trụ là đủ để cùng Hoàng Thường tương địch nổi cường giả, cái kia thật đúng là không thể bức bách quá. Bằng không Thất Phu giận dữ, máu phun năm thước, đồng quy vu tận, được không bù mất rồi. Ta vẫn là quá nhỏ bé a. Cố Thừa trong nội tâm tỉnh ngủ. Hắn trong khoảng thời gian này dựa vào hoàng tử thân phận, uy phong lấm lấm, so về Tam Quốc lúc cái kia sợ hãi rụt rè Lưu Biện, mạnh không biết bao nhiêu, trong nội tâm rất là hưởng thụ. Nhưng chuyện hôm nay cũng coi như để tỉnh được, quyền thế ngoại lực cuối cùng là hư ảo đấy, chỉ có thực lực bản thân mới là căn bản. Hỏa cái này cựu chuyển hùng xa hoàn, ngươi có thể ngược lại ra cách điều chế sao? Cất bước hoàng thường về sau, Cố Thừa bình lui tả hữu, nhìn về phía lòng bàn tay Long Văn. Hỏa lập tức bay ra, vây quanh cựu chuyển hùng xà hoàn quay tròn xoáy bông núp ních, sau đó đột nhiên nhào vào một viên thuốc lên, trực tiếp mang nó nuốt vào. Hàn Thác Trụ cho ra chai thuốc ở bên trong, chỉ có 6 miếng cựu chuyển hùng xà hoàn, mỗi một quả cũng có thể để trọng thương người sắp bị chết nhặt về một đầu tính mạng. Người giang hồ nếu là phát hiện không biết muốn như thế nào cấp đoạn, người đầu góc đánh ra cẩu đầu góc đến đều không nói chơi, hiện tại Cố Thừa lại trực tiếp lãng phí một quả. Nhưng đây tuyệt đối là đáng giá đấy, bởi vì sau một khắc hỏa bắt đầu báo đan phương, hùng đảm, xa đảm, ngưu hoàng. Không chỉ là tài liệu, liên luyện chế quá trình cùng hỏa hầu đều nhất thanh nhị sở, thậm chí suy một ra ba, mang dược hiệu từ một vị khôi phục biến thành cố bản bồi nguyên linh đan. Cần lò đan sao? Cố Thừa ngẫm lại, có chút bận tâm. Bát bảo canh thuộc về cái ăn, còn không coi vào đâu, hoàng tử luyện đan có thể cũng không phải là việc nhỏ rồi, chỉ sợ không thể tại gia trong vương phủ tiến hành, mà muốn đi ra ngoài thay địa phương, phiền toái nhiều hơn. May mà Hỏa Ngạo Nghễ vừa chắp tay, điện hạ yên tâm, chỉ cần tài liệu đủ, ta trực tiếp là được luyện chế. A, vậy thì tốt quá. Cố Thừa rốt cuộc đè nén không được tâm bên trong cuồng hỉ, đột nhiên đứng dậy. Thiên tài địa bảo có thể gặp nhưng không thể cầu, không có khả năng đem làm cơm ăn, đan dược nhưng có thể, nhất là thân phận của hắn, còn có thể liên tục không ngừng mà mua vào hùng đảm xa đảm đợi người bình thường ra hưởng thụ không dậy nổi nguyên liệu nấu ăn. Một đầu học cấp tốc đường hoàng đại đạo, rốt cục tại trước mặt triển khai. Trương giác tàn hồn, gian tướng quyền thần, chúng ta chờ xem. Ngày mùa hè chói chang, nắng gắt như lửa. Cố Thừa cởi trần, tại trong hậu viện đánh quyền. Xuyên Việt tới đây đã nửa năm, trong vương phủ hạ nhân đều bị hắn sàng chọn thanh lý lượn, còn lại tuyệt đối trung tâm, cũng tiểu không lo lắng luyện võ bạo lộ. Hắn lúc này cùng hai tháng trước lại có bất đồng, cái đầu cất cao, hổ thể vượn cánh tay, bưu bụng sòi eo, cả người đường cong có loại nói không nên lời trôi chạy cảm giác, một bộ thái tổ trưởng quyền đánh xuống, cơ bắp huyết dịch lao nhanh vận động, trong cơ thể rõ ràng phát ra tiếng rít. Là lúc này rồi. Nếu có am hiểu ngoại công chi nhân đứng ngoài quan sát, có thể phát hiện Cố Thừa trong cơ thể khí huyết đã tích lũy đến trình độ khủng bố, tu luyện ngạnh công cam đoan một lần là xong, trong vòng vài ngày có thể kéo lên 3-4 trọng cái gì đấy, nhưng Cố Thừa vẫn đang cảm thấy chưa đủ. Xa xa không đủ. Hắn thu quyền hổ lập, lấy ra một cái chai thuốc, ngửa đầu tiểu mang trong đó đan dược toàn bộ ăn vào. Suốt 12 viên cựu chuyển hùng xa hoàn. Loại này đã bị hỏa cải tiến thành thập toàn đại bổ hoàn đan dược một hơi ăn nhiều như vậy, đừng nói người bình thường rồi, coi như là hoàng thường đều nhịn không được, muốn cứ thế mà kinh mạch vỡ tan, bạo thể mà vong. Nhưng mà Cố Thừa ngực có đồi núi, tuyệt không phải làm bậy, viên thứ nhất đan dược vừa mới vào bụng, hóa kê đơn thuốc lực, hắn tiểu đột nhiên con người lên, tứ chi có tiết tấu mà đong đưa lên. Bát bộ long điện, Cố Thừa từ nhỏ tại hoàng thất cao thủ chỉ điểm không biết luyện bao nhiêu lần, thậm chí xem muốn thần long đồ phổ, mỗi một cái động tác, từng cái thần thái đều là thiên truy bách luyện. Trước kia hắn là đan dược nguyên khí bị long linh sở hấp thu, không bột đấu gột nên hổ, cho nên trở thành động tác võ thuật đẹp. Nhưng lần này rốt cục hãnh diện, bụng dưới phun ra nuốt vào, phổi lôi động, trong lỗ mũi rõ ràng dâng lên ra hai cái mắt thường có thể thấy được khí lưu, thật lâu không tiêu tan, cả người trực tiếp dựa thế nhảy lên, phi long tại thiên. Một quả tiếp theo một quả cựu chuyển hùng xà hoàn dược lực hóa khai mở, Cố Thừa toàn lực luyện hóa, từng cái hấp thu. Tại cực lớn đến cực hạn nguyên khí thôi động xuống, như một đầu thần long ở giữa không trung bay lượn, làm ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi động tác. Hôm nay hoàng thường không tại, mà là do hỏa trôi nổi tại hơi nghiêng, vì nó hộ pháp. Tuy nhiên 12 viên cựu chuyển hùng xà hoàn hợp cùng một chỗ, dược lực cũng xa xa so ra kém thất khiếu linh lung đan, có thể coi là đại hán hoàng triều, cũng không có khả năng để từng hoàng tộc đệ tử đều dựa vào ăn thất khiếu linh lung đan tu luyện, bắt bộ long điển là trúc cơ sử dụng, không có như vậy xa xỉ. Cho nên tại hỏa tính toan xuống, cái này đã đầy đủ. Quả nhiên, đem làm cuối cùng một quả cựu chuyển hùng xà hoàn dược lực hóa thành quần cuộn nguyên khí, tràn ngập ở thể nội, Cố Thừa vào hư không ngưng trệ, ngóc đầu lên, lại phát ra tiếng long ngâm. Trong thức hải long thần phun ra nuốt vào pháp lực, cũng hô ứng tựa như ngửa mặt lên trời thét dài, trong thanh âm lộ ra mừng rỡ. Sau một khắc, Cố Thừa tứ chi bách hải, toàn thân 639 khối cơ bắp sâu chuỗi nhất thể, một đầu mới đích thần long tùy theo sinh ra đời. Bát bộ long điển luyện nhục quyển sách, thành tựu. Uống a. Cố Thừa rơi xuống đất, không có như thế nào động lực, dưới chân gạch xanh liền dạn nước lan tràn, hắn một cái bước xa, một quyền oanh ra, trong nội viện hai người ôm hết đại thụ chấn động, ầm ầm ngã xuống. Rốt cục đột phá bên ngoài cường tráng chi cảnh, có thể rèn thể rồi, ha 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 ha. Cố Thừa nắm tay giơ lên cao, thoải mái cười to. Cái này cánh cửa quả thực tạp hắn quá lâu, yên lặng long linh, vô dụng đang dược, hạ nhân như có như không khác thường ánh mắt, cũng như tầng tầng mạng nhện rậm rạp, hôm nay một khi phá tan, trời cao biển rộng, tương lai của hắn lại không giống với. Có lẽ tại Tam Quốc cường giả mà nói, bên ngoài cường tráng chỉ là tiểu hài tử siếp, nhưng Cố Thừa lại biết ngàn kiến tha lâu cũng đầy tổ đạo lý. Hắn bỏ ra gần 10 năm thời gian đầu nhập tại bát bộ long điển lên, một khi thành tựu, tuyệt đối không thể tầm thường so sánh. Ví dụ như mới ra quyền, trước kia Cố Thừa tuy nhiên cường tráng, nhưng trên người từng cái bộ vị, giống như là một thất thất lao sói cô độc, không đủ đoàn kết, hiện tại thì tại vẻ này quán thông toàn thân khí kinh xuống, được nhiều người ủng hộ, đầu đôi tương liên, trở thành hổ lang chi sư. Có điều cái này còn chưa đủ, kế tiếp, Cố Thừa tiến vào trong nội viện, ngưng tâm tính toán. Hắn toàn thân to lớn khí tức chậm rãi có rút lại hồi trở lại trong cơ thể, đúng là từ ngoại đến nội, lớn mạnh chân khí. Chương 12, gen thể quy hoạch triệu hoán hung thất. Tiên Vũ Tam Quốc luyện tinh một hệ ở bên trong, là không có cái gọi là chân khí. Bởi vì không cần. Tại Bài Sơn đảo Hải Y thì hệ sức mạnh to lớn xuống, trong kinh mạch chân khí ở đằng kia chút ít vô song võ tướng xem ra, chính là cây tăm món đồ chơi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng Cố Thừa lại cảm thấy, võ học chân khí tại cẩn thận nghiên cứu phương diện, có đại khai đại hợp Tiên Vũ Tam Quốc không chuẩn bị ưu thế. Đây cũng là thuật nghiệp có chuyên tấn công, cùng ngày mà sức mạnh to lớn không cách nào làm người sử dụng, người nghĩ muốn trở nên cường đại, cũng chỉ có thể đào móc bản thân tiềm năng, dĩ xảo phá lực. Cho nên Cố Thừa cũng không có bất kỳ xem thường đời này võ học ý tứ, càng sẽ không đã luyện thành bát bộ long điển bên trên một quyển sách, sẽ đem cửu âm chân kinh cho kéo xuống. Hoàn toàn trái lại, hắn giờ phút này chính tịch do thân thể ngoại lực phản hồi về trong cơ thể. Chân khí từ đan điền nội tuôn ra, lần này tại một cỗ thế như trẻ che lực lượng lui ra, như rồng giống như hổ, trực tiếp bắt đầu quán thông trước kia ứ động kinh mạch huyệt đạo. Cố Thừa cảm thấy trong cơ thể đau xót tê dần, một cái trở ngại đã bị san bằng, lại đau xót tê dần, một đường kinh mạch đã quán thông, nhẹ nhõm được giống như uống nước. Không có biện pháp, cái này chính là bên ngoài lớn mạnh thành sau gặp may mắn. Tầm thường võ giả đả thông kinh mạch lúc phải cẩn thận từng ly từng tí, có rất nhiều chú ý cùng cấm kỵ. Sư môn truyền thụ, các loại bí quyết, bằng không không nghĩ qua là liền có tẩu hỏa nhập ma, lộng thương kinh mạch mà lo lắng. Nhưng Cố Thừa hiện tại thân thể là chính thức trên ý nghĩa long tinh hổ mãnh, chính là quán thông kinh mạch chỗ bị thương hại tưởng chừng một bữa ăn sáng. Hơn nữa hắn tu luyện chính là hoàng thường truyền thụ cho cửu âm chân kinh, các loại bí quyết đều đã hiểu rõ tại ngực, cái này tu luyện tưởng chừng tiểu cùng ăn gian tựa như liên tiếp quán thông. Không bao lâu, thập nhị chính kinh, thông suốt. Nội công tu hành đến tận đây, liền đã là tiến dần tương bước, đúng là hoàng thường dự tính một năm tiểu thành, từ nay về sau là được vận chuyển chu thiên, đi phá được càng khó kỳ kinh bát mạch rồi. Hôm nay ta, xem như trên giang hồ mấy lưu cao thủ đâu này. Nhất lưu đoán chừng còn kém chút ít, nhưng là xông ra cái tên tuổi, vì một phương được biết khẳng định không khó rồi. Cố Thừa mở hai mắt ra, tinh quang lập lòe, lộ ra dáng tươi cười. Nửa năm thời gian, chưa từng đã có, võ công tiến triển như thế, có thể nói chưa từng có ai, hậu vô lai giả. Cái kia nguyên một đám sinh trưởng ở địa phương nhân vật chính cũng so ra kém hắn. Cho nên Cố Thừa không có tự coi nhẹ mình. Đương nhiên, hắn trước mắt vẫn là lý luận phái, chưa lấy người chính thức luận bàn đọ sức qua. Cái này kinh nghiệm chiến đấu tại giang hồ trong tranh đấu là rất trọng yếu đấy. Với tư cách sống an nhàn sung sướng hoàng tử, dù là thực lực cao cường, cũng có thể sẽ bị dễ dàng mà đánh thế. Ta hiện tại chống lại kim bộ đầu, chỉ sợ cũng không thể 100% chiến thắng, còn muốn không ngừng cố gắng, tiến hành rèn thể. Cố Thừa dũng manh tinh tiến, đã tại lối suy nghĩ tiếp theo giai đoạn rèn thể tu luyện. Rèn thể tại Tiên Vũ Tam Quốc là luyện tinh một hệ trong là tối trọng yếu nhất giai đoạn một trong, bởi vì thiên quân vạn mã xung phong liều chết, mặc kệ ngươi vũ lực lại cao, cũng khó tránh khỏi chúng chiêu. Cho nên vô song manh tướng đổi đến vậy thế, mỗi người đều là ngạnh công cao thủ, đây không phải mãng, mà là hoàn cảnh bắt buộc. Cố Thừa không có thể xác định chính mình ngày sau có thể hay không trên chiến trường, dưới tình huống bình thường hắn thân là đế hoàng. Mặc dù là ngự giá thân trinh, cũng là ở hậu phương chỉ huy đấy. Nhưng đại hán đều muốn vong rồi, cái đó còn có cái gì bình thường đang nói. cho nên Cố Thừa khẳng định phải tại rèn trên hạ thể tiếp theo phiên khổ công phu, ngày sau dùng này tự bảo vệ mình đấy. Hơn nữa coi như là chỉ cần cân nhắc hiện tại, cái thế giới này rèn thể một khi đại thành, vậy thì thật là cao thủ nhất lưu đến rồi cũng vui mừng không sợ, đứng đấy cho bọn họ đánh. Rèn thể tại Bát Bộ Long Điển trong đối ứng luyện gân quyển sách cùng luyện cốt quyển sách, đây cũng không phải là cựu chuyển hùng xà hoàn có thể tu luyện được rồi, nghĩ muốn học cấp tốc, nhất định phải cao chất lượng thiên tài địa bảo, nhất thời bán hội chỉ sợ khó có thể đắc thủ, chẳng lẽ lại muốn dùng đần biện pháp? Cái gì đần biện pháp? Bị đánh quá. Cũng tỉ như kim trung cháo thiết bố sam, dùng bố một thiết chủ y không ngừng gõ toàn thân cơ bắp, mang tiềm lực của con người cứ thế mà bức ra, quá trình hết sức thống khổ tàn nhẫn, còn phải phối hợp bôi thuốc tắm cọ rửa. Trên thực tế ngoại công tu luyện đại bộ phận đều là như thế tàn khốc, cho nên võ học thế gia, đại phái truyền thừa là chướng mắt đấy. Cái này quả thật có chút khó làm, vương phủ thị vệ nhất định là không dám giúp ta tu luyện đấy, hoàng thượng càng sẽ không đồng ý ta luyện cái này thô tục công phu, tìm ai đâu này. Cố Thừa cân nhắc, một người đột nhiên nhảy vào náo hải. Đúng vậy, việc này vẫn là người giang hồ tốt nhất, làm gì vậy không tìm Hồng Thất đâu. Dù sao vốn dĩ tiểu có thu phục cái bang, vì nó sử dụng kế hoạch, Cố Thừa gọi hạ nhân, đi mang Kim Bộ Đầu tìm đến. Phù phù. Kim Bộ Đầu vào phòng ở trong, không đợi Cố Thừa câu hỏi, tiểu quy xuống, ta làm việc bất lợi, nhìn qua điện hạ thứ tội. Cố Thừa không hiểu thấu, vừa muốn hỏi thằng này làm chuyện gì, lời nói đến bên miệng cứ thế mà nuốt xuống, ý vị thâm trường mà dạ. Kim Bộ Đầu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Từ khi trải qua Bắc Hồng Thất cùng Hoàng Dược Sư hai sự tình, hắn nghiễm nhiên mang chính mình trở thành Cố Thừa tâm phúc, thăng chức rất nhanh, ở trong tầm tay, có thể hết lần này tới lần khác tại đây thời khắc mấu chốt, ra một cái vấn đề lớn, há có thể không cho hắn kinh sợ, lo được lo mất. Trái lo phải nghĩ, Kim Bộ Đầu cuối cùng không dám có chút giấu giếm, bẩm điện hạ, chúng ta cùng cái bang hợp tác, đã tiêu diệt Đại Minh Sơn bốn phía đạo phỉ, truy bắt đang lẩn trốn tội phạm quan trọng ba người, có thể cái kia tự số lục dục công tử dâm tặc. Cố Thừa trực tiếp đánh gãy, trách nhiệm của ai? Cái kia kẻ trộm khinh công xuất thần nhập hóa. Kim Bộ Đầu vô ý thức muốn kiếm cớ, đón Cố Thừa giống như cười mà không phải cười ánh mắt, mạnh mà dập đầu, là ta làm việc bất lợi, thỉnh điện hạ trách phạt. Triều đình cùng giang hồ, cuối cùng là hai cực tương khiển trách ra. Cố Thừa chỉ nghe được một nửa, tự biết chắc là triều đình những này bộ khoái xem thường cái bang khiếu hoa tử, dẫn xuất nhiễu loạn, cuối cùng phóng chạy kẻ trộm. Có điều đơn như vậy sự tình, hắn cũng sẽ không trách phạt Kim Bộ Đầu. Dù sao hắn căn tại triều đình, không có khả năng bởi vì giang hồ nhân sĩ rét lạnh thủ hạ tâm. Cho nên Cố Thừa chỉ là khoát tay áo, ghi nhớ giao hấn, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tạ điện hạ. Tạ điện hạ. Kim Bộ Đầu liên tục dập đầu, lui ra ngoài, thật dài thở phào một cái, trong nội tâm lại là may mắn lại là sợ hãi, chỉ cảm thấy vị kia ngồi ở trên mặt ghế, thật như ngồi ngay ngắn kim loan điện giống như, khí độ uy nghiêm, tưởng chừng có cổ thâm bất khả trắc hùng hồn. Sinh ra cùng loại cảm giác còn có Hồng Thất. Đem làm Cố Thừa ra lệnh cho thủ hạ tại cái bang phân đà lưu lại ân ký, Hồng Thất có cảm giác tại lần trước ân tình được vậy mà đến lúc, lần đầu tiên chính là thân hình chấn động, thứ hai mắt càng cảm thấy được không thể tin, há to mồm, ngươi đây là như thế nào luyện hay sao? Mới gặp gỡ Cố Thừa lúc, Hồng Thất biết rõ đối phương là thân mang võ công đấy, nhưng nội công bạc nhược yếu kém, chắc hẳn chí không ở đây, chỉ là cường thân kiện thể chi dụng. Thế nhưng đã vượt qua mấy tháng, Cố Thừa đã thần hoàn khí túc. Hai mắt thần quang trầm tĩnh, hiển nhiên nội công đã là tiến dần từng bước. Loại nhân vật này coi như là trong cái bang cũng chỉ có giải rác hơn 10 người, cơ bản đều là lên niên kỷ, tu luyện vài thập niên trường lão, dựa vào hết sức công phu từng bước một tích lũy a. Cố Thừa rất thích ý kiến đến không đến ngũ tuyệt cao thủ lộ ra loại vẻ mặt này, cười nói, Hồng bang chủ không cần kinh ngạc, ta chỉ là đã bái tốt sư phụ, lại hơi có cơ duyên mà thôi. Hồng Thất bây giờ là cái bang phó bang chủ, cho nên Cố Thừa có này xưng hô. Cái này chính là dùng người trong giang hồ thân phận đến đối thoại rồi. Hồng Thất cũng là không phải phàm nhân vật, hít sâu mấy hơi, đè xuống kinh ngạc, chắp tay nói, không biết quý nhân triệu kiến, cần làm chuyện gì. Cố Thừa nói, lục dục công tử còn chưa bắt được sao. Hồng Thất trên mặt dâng lên tức giận, vậy thì muốn hỏi hỏi Lâm An Phủ cái kia tốt hơn bộ khoái, ta trong bang đệ tử căn bản khinh thường cùng bọn họ cướp đoạt công lao, bọn họ lại còn rất nhiều can thiệp quấy nhiễu, cuối cùng để kẻ trộm chạy mất đi. Cố Thừa sắc mặt trầm xuống. Việc này ta đã biết hiểu, bực này ác đồ, nhiều để hắn tiêu giao một ngày, tiểu khó bảo toàn sẽ không nhiều một vị đàng hoàng nữ tử thụ hại, nhất định phải mau chóng bỏ. Hồng Thất gật đầu, hắn vẫn còn Lâm An trong thành nhận nút, ta đã mệnh trong bang đệ tử lưu ý, chỉ cần lộ ra dấu vết để lại, định mang nó toi ở dưới lòng bàn tay. Cố Thừa đột nhiên hạ giọng, vây quét tặc từ lúc, mang ta lên. Hồng Thất khẽ giật mình, suýt nữa cho là mình xuất hiện nghe nhầm, ngươi nói cái gì? Cố Thừa cười nói, ta võ công mới thành lập, nhu cầu cấp bách thực chiến, cái này hái hoa tặc ỷ vào khinh công cao minh, chính thích hợp luyện luyện tập. Hồng Thất đã minh bạch, lắc đầu liên tục, quý nhân thiên kim chi thân thể, nào có tự mình động thủ đạo lý. Không được, tuyệt đối không được. Như thế nào không được? Hiện tại cũng không phải Thái Bình niên đại, Kim Quốc nhìn chằm chằm, hàng năm đều chỉ điểm ta Đại Tống yêu cầu cung phụng tiền cống hàng năm, phụ hoàng quốc thư trong đều muốn tự cho mình là thế hệ con cháu, xưng hô Kim Quốc man di vì thuốc. Cố Thừa dáng tươi cười vừa thu lại, chậm rãi đứng dậy, bước đi thong thả trở lên ra, hắn đi lại vững vàng, rõ ràng là trên mặt đất hành tẩu, Hồng Thất lại trong thoáng chốc giống như nhìn thấy một đầu tại trên bầu trời đằng vân bay lượn thần long. Lần này nói năng khí phách lời nói, nếu là chuyến đi, càng là sẽ kích phát sóng to gió lớn, nếu không là vụng trộm thả ra rồi hỏa gió xét, bảo đảm tường ngăn không thai, Cố Thừa cũng sẽ không phẩu minh tâm ý. Hắn chằm chằm vào Hồng Thất, mỗi chữ mỗi câu mà nói, bực này sỉ nhục, ta cuối cùng có một ngày muốn tắm rửa, thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xã tác, nếu không thể phục ta cựu núi sông, dùng huyết nhục chi thân thể giết được một cái man di là một cái, cũng tuyệt không rơi vào tên đầu sỏ bên địch chi thủ. Tốt một cái thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xã tác. Hồng Thất động dung, mạnh mà đứng lên, nghiêm nghị bắt đầu kính nể, điện hạ có nảy tâm, quả thật đại tống chi hạnh. Khiếu hoa tử nào dám không tòng mệnh. Chương 13, thực chiến gặp huyết lục dục công tử. A. Cố Thừa kêu rên một tiếng, dưới xương sườn trúng chiêu, ngã phi mở đi ra, chưa đứng lại, sau lưng lại rắn rắn chắc chắc đã trúng Hồng Thất một trường. Bay một tiếng, hắn nện trên mặt đất, đầy bụi đất. Điện hạ, không có sao chứ? Mặc dù chuyện như vậy phát sinh qua không ít lần rồi, Hồng Thất nhưng cảm thấy trong lòng siết chặt, vội vàng bổ nhào qua. Nhưng không đợi hắn nâng, Cố Thừa tiểu nhảy lên, vô vô trên người bụi đất, hào vô tình nói, không sao. Lục dục công tử không phải tùy tiện có thể bắt được đến, mà Hồng Thất đã đáp ứng đến lúc đó mang Cố Thừa cùng đi, hiện tại cùng hắn uy chiêu, tự là chuyện đương nhiên tình. Kết quả là, Cố Thừa rắn rắn chắc chắc cảm nhận được đống cắt cảm giác. Bình tĩnh mà xem xét, không đầy 30 Hồng Thất, nội công tu vi cũng không thể so với hắn cao minh bao nhiêu, đoán chừng cũng là hơn thông 1-2 điều kỳ kinh bắt mạch, thâm hậu bên trên 2-3 thành bộ dạng. Đơn thuần đối trưởng, hai người có lẽ muốn ngoài trăm chiêu mới có thể phân ra thắng bại. Nhưng chân chính giao thủ, Cố Thừa nhưng lại ngay cả 20 chiêu đều đi có điều. Không có biện pháp, kinh nghiệm chiến đấu chênh lệch quá lớn. Cái bang hàng long thập bát trưởng tinh diệu vẫn còn thứ yếu, Hồng Thất xuất trưởng không phải một mặt đồ hung ác đồ nhanh, mà là có loại hóa mục nát vì thần kỳ xảo diệu, tại thích hợp nhất thời cơ, ra thích hợp nhất chiêu thức. Trái lại Cố Thừa tức thì đâu ra đấy, sử xuất cửu âm chân kinh thượng diện chiêu số, tiêu cùng hiệp chế tựa như, tốc độ mặc dù nhanh, lực đạo tuy nhiên mãnh liệt, nhưng chiêu thức cùng chiêu thức ở giữa dính liền khô khan, tạm thời ứng biến quá kém. Cái này còn mất đi Hoàng Thường tại phát hiện Cố Thừa rõ ràng trong vòng nửa năm mang nội công tu luyện đến tiểu thành, đại hỉ về sau mang quyển hạ cũng dốc túi tương thụ, Cố Thừa mới có thể đánh đến hơn 10 chiêu, bằng không mấy cái đối mặt tiểu ngã xuống. Đương nhiên, tại như vậy uy chiêu hạ, Cố Thừa kinh nghiệm thực chiến cũng phi tốc tăng lên, cửu âm chân kinh không phải cho không đấy, chỉ là nửa tháng, là hắn có thể dùng đại phục ma quyền cùng Hồng Thất hàng long thập bát trưởng có đến có hướng mà đi đến hơn 30 chiêu. Kể từ hôm nay, thượng binh nhận. Có điều cái này còn chưa đủ. Đem làm Cố Thừa mang một thanh lợi kiếm ném qua đi, Hồng Thất nhiều lần chần chờ, rốt cục vẫn phải cầm chua kiếm. Đối với Hồng Thất loại này cao thủ nhất lưu, đã nhìn thấy một tia võ học tinh diệu. Sử dụng kiếm đến tuy nhiên không đạt được hàng long trưởng cùng đả cầu đồng pháp cấp độ, nhưng cũng tuyệt không phải không hề uy hiếp. Giờ khắc này, đem làm Hồng Thất cầm trong tay mảnh kiếm, thân kiếm nhất chuyển, chói mắt ánh mặt trời chết xạ, đâm vào Cố Thừa con mắt một trốn, kiếm tựu như thiểm điện đâm đi qua. Ba 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 bá, kiếm quang bắn ra bốn phía, công kích chính là Cố Thừa mi tâm, con mắt, cổ họng, ngực. Khắp nơi cũng là muốn hại. Chiêu chiêu đều là sát ý. Cố Thừa mất tiên cơ, căn bản không kịp chống đỡ. Chỉ có thể thi triển bỏ báo trở mình, một cái thả người tránh thoát công kích. Kết quả là, hắn sẽ thấy cũng không thể phản kích qua, đỡ trái hở phải, bị mưa dầm liên tục y hệt kiếm thế triệt để bảo phủ. Cái bang là cùng tam giáo cửu lưu tiếp xúc tối đa bang phái, Hồng Thất với tư cách chắc chắn kế tiếp nhiệm bang chủ, tự nhiên cùng trong giang hồ những cái kia lợi hại thích khách tiếp xúc qua, thậm chí từng có xung đột. Lúc này hắn bắt trước chính là một người trong số đó đại địch, một bộ sát xanh kiếm xuất quỷ nhập thần, phòng vô ý phòng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Cố Thừa trốn tránh hơi trễ, trên lưng đã bị hoạch xuất một đầu dài lớn lên vết máu, đau đến kêu to một tiếng. Hồng Thất động tác không khỏi mà dừng một chút, chợt nghe Cố Thừa điên cuồng hét lên nói, không được lưu thủ, ta hôm nay sợ hãi bị thương, tương lai chỉ biết lưu càng nhiều nữa huyết. Tốt, điện hạ coi chừng. Hồng Thất giết đến tận, Cố Thừa biết rõ lâu thủ tất nhiên mất, cũng triển khai thân pháp, mãnh liệt phản kích. Nửa nén hương. Ngắn ngủn thời gian nửa nén hương ở trong, Cố Thừa toàn thân cao thấp đã là máu tươi chảy đầm địa, hơn 10 đạo vết thương nổn ngang lộn xộn mà rầm rạp, mặc dù Hồng Thất cố ý tránh khỏi chỗ hiểm, cũng người xem nhìn thấy mà giật mình. Dừng tay. Cố Thừa quơ quơ, rốt cục chống đỡ không nổi, đặt mông ngồi dưới đất, lấy ra một quả cựu chuyển hùng sa hoàn, tranh thủ thời gian ăn vào. Cũng chính là Hồng Thất cái này người trong võ lâm dám xuống tay rồi, đổi thành hoàng thường đó là tuyệt đối không có khả năng đấy. Nhưng cũng chính là cái loại này thở không nổi đến cảm giác, để Cố Thừa lại lần nữa cảm nhận được tử vong khủng bố. Cái này cùng bị Trương Giác bắt sống lúc còn bất đồng, khi đó thật sự bất lực, thực lực sai biệt thiên địa khác biệt, mới tức thì nhiều lần dãy rua, lại cuối cùng không cách nào đào thoát tử vong vận mệnh, càng thêm khảo nghiệm nhân tâm. Kết quả là, Cố Thừa hơi thêm điều tức, trực tiếp nhập định, bắt đầu luyện thần. Bát bộ long điển, trước thất quyển sách đều là luyện tinh, chỉ có cuối cùng luyện ý quyển sách là luyện thần. Nhưng cũng chính là cuối cùng này một quyển sách, tạp trụ không biết bao nhiêu cuộc sống tối nát, chỉ biết hưởng lạc hoàng tộc đệ tử, mà mặc dù nhập môn rồi, nghĩ muốn tấn thăng đến càng cao tầng thứ, cũng là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Cũng tỉ như Cố Thừa, hắn ngũ giác kế hình, thanh âm, nghe thấy về sau, vị, sở cũng đã tu luyện xong tất, cho dù không thúc giục chân khí, các loại giác quan cũng so thường nhân linh mẫn mấy lần. Đây cũng là hắn có thể tại trong thực chiến tiến bộ được nhanh như vậy nguyên nhân. Có lẽ ngũ giác đến giác quan thứ 6 chính là không có đầu mối rồi. Thằng đến mới đang khẩn trương đến cực điểm giao phong ở bên trong, thời gian sinh tử đại khủng bố, đột nhiên để Cố Thừa đối với cái gọi là giác quan thứ 6 đã có một tia cảm ngộ. Chỉ là cái loại cảm giác này trôi qua tức thì, hiện tại để hắn nói, lại giảng không rõ rồi. Ta tại miếu đạo sĩ lúc, nghe nói không ít con cháu thế gia du lịch tứ phương, một khi đốn ngộ, liền khai mở ngũ giác quan thứ 6, chỉ sợ cũng là đã trải qua sinh tử ma luyện. Đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường, quả nhiên đối với luyện thần nhất mạch mà nói, hai cái này thiếu một thứ cũng không được a. Cố Thừa suy nghĩ một phen, đem buông xuống, quay lại luyện tinh tu luyện, toàn thân một mảnh dài hẹp đại gân sụp đổ lên, như rồng phập phồng. Dục tốc bất đạt, hắn hôm nay chủ tu võ đạo luyện tinh, luyện thần bên trên như có cơ duyên tự nhiên tốt nhất, nếu không vậy cũng không có gì, không cần quá mức chấp nhất. Lại đến có cựu chuyển hùng xa hoàn, miệng vết thương rất nhanh từng cái vảy kết, Cố Thừa nhảy lên, sống đống nhúc nhích quyền cước, quát to. Hồng Thất ánh mắt lộ ra cảm khái, như thế nghị lực chơi liều, trách không được ngắn ngủn mấy tháng tiểu giống như này biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lại đấu mấy trận, Cố Thừa cũng không có dục tốc bất đạt, ngừng tay ra, bắt đầu hướng Hồng Thất thỉnh giáo có quan hệ ám khí độc dược, môn quy tiếng long cách dùng. Những này đều là hoàng thường không tinh thông đấy, chỉ có Hồng Thất loại này người từng trải mới có thể đem trên giang hồ tất cả thế lực lớn cùng có danh tiếng nhân vật thuộc như lòng bàn tay. Tiểu như vậy, lại một tháng qua, đã là cuối thu khí sảng, yên lặng hồi lâu Lục Dục công tử rốt cục động. Hắn rõ ràng trốn ở gia quốc công trong phủ, đem làm tin tức thông qua cái bang truyền tới trong tay, Cố Thừa xem xét, không khỏi giơ lên lông mày. Gia quốc công là ai? Người này gọi là Triệu Bính, trời sinh tính thông minh, thâm thụ hiếu tông, cũng chính là đường kim thái thượng hoàng yêu thích, thậm chí đã từng có mang ngôi vị hoàng đế nhường ngôi cho ý của hắn. Nam Tống hoàng đế truyền ngôi là rất thú vị đấy, đời thứ 3 toàn bộ là nhường ngôi, Cao Tông tặng cho Hiếu Tông, Hiếu Tông tặng cho Quang Tông tặng cho Ninh Tông Triệu Khoách, à, cuối cùng đây là bị đại thần bức đấy, người đầu lĩnh tiểu có Hàn Thác Trụ. Mà Cố Thừa tiện nghi tổ phụ đã từng tiểu thú vị mang ngôi vị hoàng đế cho cái này Triệu Bính, hoàng thái tôn Chu Duẫn Văn có hay không có? Đương nhiên, cuối cùng không có thực hiện, bằng không hiện tại cũng không có Cố Thừa tiện nghi phụ thân Quang Tông chấp chính rồi. Có điều cái này Triệu Bính như trước là uy hiếp, năm trước Quang Tông cố ý lập Triệu Khoách vì thái tử lúc, chính là Hiếu Tông cho rằng Triệu Khoách quá ngu ngốc rồi, còn không bằng lập Triệu Bính, cho ngăn ngăn lại. Bởi vậy có thể thấy được, Thái Thượng Hoàng còn lời nói có trọng lượng, cái này Triệu Bính đối với Cố Thừa, cũng không phải không hề uy hiếp đáng nói. Gia quốc công phủ chung quanh ta bất tiện ra tay, các ngươi bố trí a. Cố Thừa nghĩ nghĩ, chuẩn bị cẩn thận chút ít. Dù sao liên quan đến ngôi vị hoàng đế tranh đoạt, song phương thân phận đều quá mẫn cảm. Màn đêm buông xuống, hơi chút dịch dung Cố Thừa đi vào khoảng cách gia quốc công bên ngoài phủ một đầu phố bên ngoài quán rượu chỗ chờ đợi, xa xa chỉ thấy chỗ đó ánh lửa trùng thiên, rõ ràng đi lấy nước. Tuy nhiên cháy sạch chỉ là quốc công phủ một góc, nhưng là thành công đánh rắn động cỏ, bên trong chiêng trống cuồng gõ, không biết bao nhiêu hạ nhân ra vào cứu hỏa, một mảnh bối rối. Tiêu ở trong đó, một đạo thân ảnh màu trắng tự trong phủ mà ra, như bạch câu quá khích, chợt lóe qua. Cái bang đệ tử vây quanh đi lên, một hồi kịch liệt binh khí giao kích âm thanh lập tức vang lên. Đêm tối lờ mờ sắc, bước lên trong ngọn lửa, Cố Thừa mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền thấy được bóng người kia. Mày kiếm mắt sáng, dáng người cao ngất, trắng thuần áo dài, eo phối cổ kiếm, vốn là phong lưu tiêu sái văn sĩ, khỏe miệng chứa đựng một đám vui vẻ lại mang khí chất phá hư, trở nên tà khí lâm nhiên. Người này chính là Lục Dục công tử. Cố Thừa lông mày nhẹ nhàng dương lên. Hái hoa tặc chính là hái hoa tặc, vô luận võ công rất cao, hời hợt thật tốt, hai đầu lông mày đều có dâm tà chi khí, nam tử này cũng như thế, khỏe môi treo cười tà, trong ánh mắt còn có cổ vặn vẹo bệnh trạng. Nhưng chẳng biết tại sao, Cố Thừa luôn luôn loại quen thuộc cảm giác, giống như trên thân người này có cái gì là hắn rất tinh tường đấy. Thú vị rồi. Cố Thừa trong mắt tinh quang vừa hiện, thả người nhảy lên, cũng dung nhập đến trong bóng đêm. Hắn có loại trực giác, cái bang rất có thể ngăn không được cái này Lục Dục công tử. Chương 14, duy nhanh không phá cường cường quyết đấu. Tặc tử chạy đâu? Phàm là bốn chữ này hô lên, trong giọng nói đều muốn dẫn lấy một cỗ hồn hện. Hồng Thất cũng không có tránh được cái này luật thép. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình triệu tập Lâm An phụ cận phân đà, gần trăm cái bang tinh nhuệ đệ tử chạy đến, chuẩn bị như thế đầy đủ, lại có thể biết để cái này Lục Dục công tử phản giết mấy người, nhẹ nhõm chạy mất. Thật sự là đối phương che giấu được quá sâu, nguyên lai tưởng rằng chỉ là khinh công cao minh hái hoa tặc, nhưng lúc Lục Dục công tử bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, đúng là kinh lôi thiểm điện. Bên trên một khắc còn chứng kiến trường kiếm kia vừa mới cầm tại trong tay, tiếp theo tức liền đã xuyên thấu ba gã cái bang đệ tử cổ họng, giơ lên đẩy trời huyết hoa. Hồng Thất thấy tròn mắt muốn nức, cánh tay phải hơi vòng, một chiêu kháng long hữu hối đánh ra, chân lực giống như đập lớn sụp đổ sau hồng thủy, gào thét mà ra, nhìn như trực lai trực vãng, kỳ thực đã mang Lục Dục công tử tập trung. Ai ngờ Lục Dục công tử sớm có chuẩn bị, kiếm quang lóe lên, sẽ mặc nhập tả hữu cái bang đệ tử phía sau lưng, mang bọn họ toàn bộ khơi mào, hướng Hồng Thất nên khứ. Hèn hạ. Hồng Thất không thể làm gì, chỉ có thu trưởng, lại muốn làm khó dễ, chỉ thấy Lục Dục công tử đã giết ra 10 trượng có hơn. Mỗi một bước đi qua, đều có một gã cái bang đệ tử mềm ngã xuống. Kết trận. Hồng Thất thét dài, nguyên bản phân tán cái bang đệ tử lập tức tụ lại, kết xuất cất dấu trận. Tại đây dù sao Ly Quốc công phủ thân cận quá, người trong giang hồ không xong thi triển, nhưng hiện tại nếu không kết trận, chỉ có bị tiêu diệt từng bộ phận kết cục. Đáng tiếc đã là đã muộn, Lục Dục công tử trường kiếm trên mặt đất vung ra một đạo thê lương vết máu, dù bận vẫn ung dung mà phi thân rơi vào trên mái hiên, cười lớn rời đi. Không nói đến Hồng Thất liều mạng đuổi theo. Cố Thừa ẩn vào âm thầm, mắt thấy lấy trận này ngắn ngủi huyết chiến phát sinh, cũng là cực kỳ rung động. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Những lời này lỗ tai hắn đều nghe ra cái kén rồi, nhưng giờ này ngày này mới xem như chính thức kiến thức đến. Có điều cũng chính là bởi vì như thế, Cố Thừa mới quyết định đuổi theo mau. Nếu như Lục Dục công tử thật sự là chính diện mang cái bang đánh cho hoa rơi nước chảy, liền Hồng Thất đều không thể địch nổi, hắn vẫn là trở về ngoan ngoãn luyện công a. Hiện tại tắc thì một đường xa xa suýt lấy. Trong đầu nhớ lại có quan hệ Lục Dục công tử hồ sơ vụ án đến. Bắt người cướp của nữ tử, bốn vị là quan gia nữ tử, hai vị là phú thương chi nữ, đều là Vân Anh chưa gả hòa cúc khuê nữ. Người này thật là tùy ý lựa chọn mục tiêu ư? Có phải đừng có mưu đồ? Ồ! Chính đang suy tư, Cố Thừa ánh mắt ngưng tụ, phát hiện Lục Dục công tử rõ ràng đi tới một cái quen thuộc địa phương. Đại Thanh Viện! Hẳn là! Quả nhiên, Lục Dục công tử tiến vào không bao lâu. Tiểu mang theo một cái hôn mê bất tỉnh nữ tử đi ra, mặt mang khăn lụa, đúng là cái kia làm cho Hoàng Dược Sư si mê không thôi Hoa Khôi Niệm tiểu cô nương. Ngồi mài đao không mất kỹ thuật đốn tuổi, đã hiện thân rồi, tiểu nhất định phải có chỗ thu hoạch. Cố Thừa hai mắt phát lạnh. Hắn đối với Tô Niệm tiểu ấn tượng chỉ dừng lại ở cái kia cực đẹp tướng mạo, dùng sắc làm vui vẻ cho người thanh lâu nữ tử mà thôi. Nhưng vô luận như thế nào, việc này bị đụng phải, há có thể ngồi nhìn nó phát sinh. Thằng này giống như muốn đi hang ổ. Có điều Cố Thừa không có hành động thiếu suy nghĩ, yên lặng đi theo, phát hiện Lục Dục công tử đắc thủ sau quấn một vòng, rõ ràng lại quay trở về Đông Thành, tiến vào khoảng cách quốc công phủ chưa đủ nửa cái phố một tòa hào phú trong đại viện, biến mất không thấy gì nữa. Hắn nếu không trì hoãn, phi thân mà vào, mắt sáng như đuốc, chỉ thấy hậu viện áo trắng lóe lên, lại nghiêng thai lắng nghe, tập trung một tòa núi sơn. Cố Thừa chờ đợi một lát, thả người nhảy ra, bàn tay như thiểm điện tại hòn non bộ sáu cái nô lên liên tục ngầm hạ. Chỉ thấy hòn non bộ phát ra rất nhỏ chấn động, mặt đất rạn nước, lộ ra một đầu tĩnh mịch thầm nghĩ đến. Đây là Lục Dục công tử chính thức cẩn thân. Cố Thừa kẻ tài cao gan lớn, trực tiếp bước vào, theo mật đạo một đường đi về phía trước, không bao lâu trước mắt khoáng đạt mà bắt đầu, lại là một gian diện tích không tiểu nhân thạch thất. Cố Thừa ánh mắt quét qua, tiêu nhìn thấy thạch thất một góc, vừa mới bị nắm trộm đến Tô Niệm tiểu hôn mê trên mặt đất, có khác sáu gã nữ tử, quần áo cởi tận, toàn thân trần trụi. Nhưng lại không phải là vì tiết dục. Bởi vì trên người của các nàng thình lình cắm đầy rậm rạp chẳng chịt ngân châm, ngũ tâm hướng lên trời, bày ra một loại đạo gia tu luyện phương thức, người xem trong lòng phát lạnh, vô cùng quỷ dị. Cái này, Cố Thừa sắc mặt biến rồi. Từ lúc xuống đất đạo trước, hắn tựu chuẩn bị sẵn sàng, có thể sẽ nhìn thấy rất nhiều nữ tử áo rách quần manh, hai mắt si ngốc thảm trạng, sự tình dĩ nhiên phát sinh, cũng là không có cách nào, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có như vậy một màn. Cái này Lục Dục công tử bắt người tới đáy ngọn nguồn là vì cái gì, cổ đại tà giáo nghi thức sao? Vụ. Chính khiếp sợ trước mắt, sau lưng hàn khí đánh út lại, Cố Thừa phản xạ có điều kiện tựa như triển khai đinh ốc chín ảnh, tại ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc tránh tới. Thân pháp không sai sao? Cố Thừa như gió lốc quay người, quả nhiên nhìn thấy Lục Dục công tử hiện thân, một kiếm không thể đắc thủ, ngược lại không có truy kích, mà là dùng một khối khăn tay, chậm rãi mà lau sạch lấy thân kiếm bên trên vết máu, ánh mắt lộ ra ghét chi sắc. Rõ ràng không phải cái bang thối khiếu hoa tử cùng Lâm An phủ vô năng bộ khoái, lại là cái hành hiệp trượng nghĩa giang hồ hiệp sĩ sao? Ha ha, xen vào việc của người khác kết cục, thường thường là chết không có chỗ trốn a. Cố Thừa trong nội tâm một kỳ, cái này lời nói được như thế nào tốt như mình không phải là người trong giang hồ tựa như. Cái này hái hoa tặc càng xem càng cổ quái, hắn dứt khoát chỉ vào những cô gái kia nói, ngươi bắt các nàng tới đây, đến cùng là vì cái gì? Lục Dục công tử trên mặt hiện ra tức giận, ngươi cái này vênh mặt hất hàm sai khiến ngữ khí thật sự là làm cho người ta chán ghét, cho là mình là bệ hạ sao, hỏi ta muốn đáp. Không muốn nói, ta đây tiểu đánh tới ngươi nói. Cố Thừa cười lạnh, năm ngón tay đem nắm, một quyền doanh ra. Đại phục ma quyền. Bộ quyền pháp này bản chính là cửu âm chân kinh trong nhất dương cương uy manh quyền pháp, Cố Thừa cùng Hồng Thất Luận bàn lúc, tiểu lấy này đến đối địch hàng long thập bát trưởng. Giờ phút này hắn toàn thân lôi tiếng nổ, bách hải chấn động, mỗi khối cơ bắp đồng thời khẽ động, lực lượng lập tức tụ tập đến trên nắm tay, một quyền phá không đánh ra lập tức, bốn phía rõ ràng nổi lên một tầng gió lốc. Không xong. Lục Dục công tử sắc mặt đại biến, cảm thấy được một cỗ cực nóng dương cương khí tức đập vào mặt, cả người thật như vọt vào một tòa hừng hực thiêu đốt trong lò lửa. Toàn thân khó chịu được thiếu chút nữa linh hồn nhỏ bé đều tản. Hắn đang luyện võ công tại không đến đại thành trước, là sợ nhất loại này vừa dương khí kinh đấy, bởi vậy trước khi mới tránh đi Hồng Thất mũi nhọn, không nghĩ tới cái kia khiếu hoa tử bị vứt bỏ, đến rồi một người khác, trưởng lực rõ ràng không tại Hồng Thất phía dưới. Không dám thẳng anh nó phong, Lục Dục công tử phiêu nhiên lui về phía sau, tốc độ ánh sáng tầm đó, tiểu loại quỷ mị thối lui đến thạch thất bên kia. Cố Thừa thân pháp so với hắn chậm quá nhiều. Cho nên dứt khoát không tại tốc độ bên trên so đấu, cuồn quát một tiếng, trong cơ thể chân khí kích động, nội kình mãnh liệt đầy, cùng lúc trước trưởng lực chất chồng. Đời này những võ giả khác chỉ có nội công chân khí nhất trọng gia trì, Cố Thừa đã có luyện tinh một hệ ngoại lực tăng thêm, giờ phút này trong ngoài tương hợp, đại phục ma quyền uy lực lại tăng, lại phát ra giống như rồng ngầm tiếng thét, giống như lấp kín khí tưởng, thẳng tắp đẩy ngang đi qua. Lục Dục công tử sợ mà bất loạn, cả người tiếp tục lui về phía sau, hai chân giẫm ở bên tường. Theo mặt tường trực tiếp hướng lên kéo lên. Đồng thời tường kia gạch lật lên, rõ ràng bá 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 bắn ra tên nỏ đến. Đối mặt loại này cường cung kinh nỏ phóng ra ám khí, Cố Thừa cũng không khỏi không chuyển biến mục tiêu công kích, tay phải quyền kình ngưng tụ, tay trái trong nháy mắt mà ra, đinh 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 liên tiếp không ngừng động tĩnh về sau, mang mũi tên nỏ suýt xảy ra tai nạn mà đời ra. Chết đi. Nhưng mà mượn nhờ địa lợi xu thế, Lục Dục công tử nghiệp đã trưởng kiếm đánh tới, sắc mặt dữ tợn mà bắt đầu phản công. Trước khi Cố Thừa là đứng ngoài quan sát, lúc này mới bản thân cảm nhận được cái bang đệ tử cảm giác. Kiếm pháp của đối phương thật là quá nhanh quá tuyệt, mỗi một kiếm đều chưa từng có thể bắt bẻ góc độ đâm tới, một kích không trúng, lập tức lại đâm, thế công hành vân lưu thủy, quần quận không dứt, hoàn toàn không có ngừng. Lại phối hợp cái kia loại quỷ mị khinh công thân pháp, không bao lâu, Lục Dục công tử liền thân hình đều tựa hồ biến mất không thấy gì nữa, giống như một mảnh mây trắng bao phủ, mang Cố Thừa cuốn vào kiếm mạc bên trong. Nếu như là hơn một tháng trước, không cùng Hồng Thất Luận bàn qua Cố Thừa, lúc này khẳng định biến thành mặc người giết cừu non, hoàn toàn không biết nên như thế nào ứng đối, hôm nay nhưng lại không chút hoang mang, như trước dùng đại phục ma quyền đối địch. Từng quyền, đại mã kim đao, Cố Thừa khí huyết kịch liệt vận chuyển, dương cương chi lực bức người, càng lúc càng giống một cái lò lửa lớn, hừng hực thiêu đốt. Đáng giận. Quyền kiếm giao kích, rõ ràng là Lục Dục công tử chiếm tiện nghi, lại hô hấp dồn dập, mồ hôi đầm địa, cái đó còn có nửa điểm phong lưu phong khoáng bộ dáng. Nhưng cái kia chỗ nào cũng có kiếm thế thực sự quá lăng lệ ác liệt, rốt cục bắt lấy quyền pháp đổi chiều lỗ thủng, sát khí tăng vọt, một kiếm đâm về dưới xương sườn. Vụ. Cố Thừa đau đến đôi má co lại xúc, trong đầu linh quang lóe lên, lại không sử dụng ngoại công, mặc kệ do máu tươi nước bắn. Ha ha. Lục Dục công tử một kiếm đắc thủ, phát ra sắc nhọn tiếng cười, kiếm quang càng thêm hung ác. Trong lúc nhất thời, Cố Thừa chỉ có từng bước lui về phía sau, đại phục ma quyền do công chuyển thủ, nỗ lực ủng hộ. Rốt cục, hai người mới vào vừa lui, đến bên tường. Chết đi. Lục Dục công tử khí thế tích xúc đến mức tận cùng, kiếm phát động như lôi đình, chói mắt vô cùng kiếm quang, mang theo lăng liệt tận xương tất sát hàn ý, tại Cố Thừa trước mắt tách ra. Nhưng lúc này đây, Cố Thừa đột nhiên thu quyền, thân hình chủ động nên tiếp, bỏ mặc cái kia ác độc kiếm quang đâm vào lồng ngực, hai bên cơ bắp đột nhiên đè ép, mang cái kia lợi kiếm gắt gao kẹp lấy. Lục Dục công tử vô ý thức rút kiếm, nhưng căn bản rút không nổi, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới sắc khẽ giật mình, hét dầm lên, ngạnh khí hoành luyện. Còn có công phu nói nhảm. Cố Thừa trong nội tâm kinh thường, đột nhiên lên tiếng gào thét. Phật môn trợn mắt kim cương, làm sư tử hống, trước khi tràn ngập khí huyết dương cương lập tức nổ tung, gần trong gang tấc Lục Dục công tử toàn thân run lên, màng thai vù vù làm đau, máu tươi ràn rụa, rốt cuộc thi triển không khai mở thân pháp quỷ mị, cả người cương tại nguyên chỗ. Không xong. Lục Dục công tử đầu mê mẩn, sau một khắc tiểu phản ứng đi qua, buông ra kiếm trong tay, quái kêu nhanh lùi lại. Có thể đã muộn, Cố Thừa tích xúc đến mức tận cùng quyền phong, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế bành ra, bành thoáng một phát, rắn rắn chắc chắc mà đánh vào Lục Dục công tử trên ngực. Chương 15, Hoạn quan hái hoa quỳ hoa bảo điện. Lạch cạch. Lục Dục công tử như phá bao tải giống như trực tiếp bay lên, nện ở 10 trượng có hơn trên tường đá, lại nện trên mặt đất. Xong rồi. Cho đến giờ phút này, Cố Thừa mới thở phào nhẹ nhõm, thân hình quơ quơ, mang kiếm chậm rãi rút ra, vận chỉ như bay, cầm máu lưu như rót miệng vết thương. Đây là Cố Thừa trong đời trận đầu đại chiến, nửa chén trà nhỏ chưa tới trong thời gian, quả thực kinh tâm động phách, hung hiểm vạn phần. Cái này có thể không thể so với cùng Hồng Thất luận bàn, đối phương nhìn như không lưu tình, trên thực tế sẽ không hạ sát thủ, Lục Dục công tử khoái kiếm triển khai, bị một kiếm tiêu đi đầu cũng không phải vui đùa. Trận chiến này có thể thắng xuống, đúng là dùng mình chi trường, tấn công địch ngắn thành quả chiến đấu. Cố Thừa làm lấy chiến hậu tổng kết. Lòng hắn biết lâu thủ tất nhiên mất. Từ vừa mới bắt đầu chống lại Lục Dục công tử thời điểm, tiểu định ra phòng thủ phản giết mạch suy nghĩ. Thân pháp theo không kịp người này loại quỷ mị tốc độ, chiêu thức cũng không kịp, nhưng Lục Dục công tử nội lực cũng xa không bằng hắn, hơn nữa bát bộ long điện thành cửu, chính mình chịu lên đối phương mấy kiếm không có nguy hiểm tính mạng, mà Lục Dục công tử lại đảm đương không nổi dù là một kích. Đã có cái này hạch tâm mạch suy nghĩ, Cố Thừa mới bỏ được cửu âm chân kinh phiền phức chiêu thức, đơn dùng một bộ đại phục ma quyền, dùng bất biến ứng và biến, cuối cùng công thành. Lúc này hắn rất nhanh ổn định thương thế, đi lại vững vàng mà hướng về Lục Dục công tử đi đến, cách hơn một trượng khoảng cách dừng lại. Lục Dục công tử lồng ngực đã sụp đổ xuống dưới, xương ngực tận liệt, máu tươi không ngừng từ miệng trong phun ra, mắt thấy là không sống nổi. Nhưng Cố Thừa không có phất lờ, tùy thời phòng bị lấy ám khí, đồng thời cũng muốn ngăn lại nó đồng quy vu tận tiến hành. Có điều Lục Dục công tử cũng đã làm không được rồi, miễn cưỡng ngẩng đầu, vô cùng oán độc mà nói, ngươi sẽ chết. Ta đấy. Sư phụ. Báo thủ. Nghe cái kia đứt quáng bại khuyển kêu rên, Cố Thừa khinh thường mà cười cười. Đánh tiểu nhân, dẫn xuất lao đấy, là giang hồ bên trong thái độ bình thường rồi, nhưng thật muốn mọi chuyện cố kỵ đối phương sư môn bối cảnh, vậy cũng không được lan lộn. Nhưng vào lúc này, Cố Thừa đột nhiên từ khi người này trên người nghe thấy được một cỗ tao vị. Đó là lúc sắp chết, công lực tán đi, không tự giác tràn ngập ra tánh tưởi. Ngươi là hoạn quan. Cố Thừa vốn là khẽ giật mình, sau đó đồng tử đột nhiên co rút lại. Rốt cục hiểu rõ lúc trước vẻ này không hiểu quen thuộc cảm giác là cái gì. Cái này Lục Dục công tử rõ ràng cùng trong vương phủ hoạn quan đồng dạng, là thứ bị thiến nam nhân. Có thể ngươi cũng không phải nam nhân, còn đi làm hái hoa tặc. Nhìn xem những cái kia bị ngân châm chắc nói, hôn mê bất tỉnh nữ tử, Cố Thừa linh quang lóe lên, quý hoa bảo điện. Lục Dục công tử nghiệm chứng điểm ấy, không thể tin mà nói, ngươi như thế nào? Biết rõ. Sư phụ. Sáng chế đấy. Cố Thừa ngay từ đầu căn bản không có hướng phương diện kia muốn, chủ yếu là hiện tại chính là Thiên Long về sau, xá điêu trước khi, khoảng cách Quỳ Hoa Bảo Điện xuất thế Tiếu Ngạo giang hồ, kém tốt mấy trăm năm. Nhưng Tiếu Ngạo trong cũng đề cập qua một câu, Quỳ Hoa Bảo Điện chính là tiền triều thái giám sáng chế, truyền vào giang hồ 300 năm không người luyện thành, cái này tiền triều hiển nhiên không phải chỉ bị người Mông Cổ thống trị nguyên triều, mà Minh Trung hậu kỳ khoảng cách hôm nay mục đích chính là hơn 300 năm, cái này mẹ nó. Nghĩ tới đây, Cố Thừa không nói hai lời, một cước đá vào Lục Dục công tử cổ họng bên trên. Cờ. Rát một tiếng, cái này hoạn quan hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Nơi đây không nên ở lâu. Cố Thừa ánh mắt nhìn quét, tại hôn mê bất tỉnh Tô Niệm tiểu trên người rơi xuống rơi, làm sơ chần chờ về sau, vẫn là mang nàng nâng dậy, tả hữu khoa tay múa chân thoáng một phát tư thế, dứt khoát hướng trên vai quăng ra, cùng khiêng bao tải tựa như, hướng mặt ngoài chạy đi. Trên người cắm đầy ngân châm nữ tử hắn không có lộn xộn. Bằng không cứu người không thành, nói không chừng trực tiếp giết chết. huống chi những cô gái kia cực có thể là Quý Hoa Bảo Điển người sáng lập dùng để nghiệm chứng võ công vật thí nghiệm, sẽ không tùy ý sát hại, Tô Niệm Kiều sẽ rất khó bảo vệ sẽ không bị cho hạ giận, dù sao những cái kia thái giám có thể đều là tâm linh vặn vẹo hàng. Trong nội cung thái giám rõ ràng có một vị là Quý Hoa Bảo Điển người sáng lập, vãi lúa đại tống tàng long ngọa hổ a, là vận khí ta quá tốt, vẫn là long linh vào đời ảnh hưởng. Cố Thừa nghĩ đến Hoàng Thường cùng Hàn Thác Trụ, thật sự là trăm mối cảm xúc nổ ngang. Ta dễ dàng lấy ư, chảo cái hái hoa tặc, đều có thể chọc đương thời cao cấp nhất cao thủ. Nhưng mà sau một khắc, Cố Thừa đã biết rõ cái gì gọi là không dễ dàng. Chọc tới cũng may, nhất bi kịch là đụng phải. Ngoan Đồ Nhi. Nghe lời Đồ Nhi. Khiên Tô Niệm Kiều vừa mới ra mà nói, đến trong sân, một đạo hơi có vẻ lanh lảnh lão giả thanh âm tiểu truyền đến. Tiếng thứ nhất nghe lời Đồ Nhi lúc vẫn còn rất xa địa phương, xa xa bay tới, tiếng thứ hai đã chữ chữ rõ ràng, hầu như là tại bên tai nổ vang. Cố Thừa đột nhiên biến sắc, mang Tô Niệm Kiều hướng hậu viện trong hồ nước một ném, dầm ào ào một tiếng, bọt nước văng khắp nơi ở bên trong, người khác đã thi triển bỏ báo trở mình, hướng về bên tường sờ soạng. Ồ! Kinh dị văng lên, gió nhẹ gợi lên, loại quỷ mị thân ảnh hướng trong mật đạo quăng đi, trong chốc lát phản hồi, Cố Thừa chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tự nhìn thấy một căn ngọc thạch đi hệt đầu ngón tay hướng chính mình điểm tới. Rõ ràng không thể so với Lục Dục công tử mũi kiếm sắc bén, có thể chưa gần người. Một cô âm hàn đến cực điểm chân khí tiểu bao tắc tới, cả người coi như đông thành băng khối, liền huyết dịch đều muốn cứng lại. Cái này tiểu là chân chính Quý Hoa Bảo Điện. Tiếu Ngạo Giang Hồ ở bên trong, vô luận là Đông Phương Bất Bại tay bên trong Quý Hoa Bảo Điện, vẫn là Lâm Bình Chi Nhạc Bất Quần Tịch Tà Kiếm Phổ, kỳ thật đều là tàn thiên. Nhưng bây giờ Cố Thừa đối mặt, nhưng lại nó khai sáng giả. Liên bộ mặt thật đều không có nhìn thấy, tràn ngập tại tâm bên trong chỉ có hai chữ, khủng bố. Hỏa, đi ra giúp ta. Liền chút nào trần chờ cũng không dám có, lòng bàn tay long văn diệu lên, hồ đến tay phải ra lại, như thiểm điện đánh ra. Ẩm, 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 Ẩm. Trong lúc nhất thời tay không bắt giặc hai người rõ ràng đánh ra kim thiết giao kích thanh âm, động tác mau lẹ tầm đó không biết đối bính bao nhiêu chiêu, lực lượng ngang nhau, không rơi vào thế hạ phong. Ồ, lão giả kinh ngạc thanh âm lại lần nữa vang lên, phi tốc đi xa, rơi vào mười trượng có hơn, rốt cục hiện ra thần đến. Nhưng lại vị vóc người cực cao nam tử, khoan bào đại tụ, trên mặt đeo một cái kỳ lạ mặt nạ, tướng tướng mạo vật che chắn ở. Người tuổi còn nhỏ, rõ ràng có này kinh thế hai tục công lực, sư xuất gì môn. Lão giả ngấp trong mặt nạ hai mắt dò xét tới, Cố Thừa chỉ cảm thấy một cỗ cực âm hàn khí tức lan tràn, phảng phất thân thể trần truồng bạo lộ tại mùa đông khắc nghiệt tuyết rơi nhiều phía dưới. Cố Thừa lấy lại bình tĩnh, lại vui mừng không sợ, cười lạnh nói, lai lịch của ta sau đó không lâu ngươi tự sẽ biết, ông nội. Lão giả thanh âm mạnh mà trầm xuống, giống như băng hà chảy ngược, kỳ hàn rét thấu xương, ngươi nói cái gì? Cố Thừa ý vị thâm trường mà nói, đừng kỳ quái, đợi ông nội tra ra thân phận của ta, tiểu sẽ biết nguyên nhân rồi. Nói ra những lời này trước khi, Cố Thừa là từng có cân nhắc đấy, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn không chủ động nói ra bản thân là gia vương. Không phải mỗi người cũng như Hoàng Thường đối với Đại Tống có một khỏa tận trung chi tâm đấy, cái này thái giám đeo mặt nạ, tàng hình biệt tích, hiển nhiên không muốn bạo lộ. Chính mình lúc nếu là vận dụng hoàng quyền áp chế, chỉ sợ chẳng những chấn nhiếp không được đối phương, còn có thể làm cho nó sát tâm mãnh liệt dự, sử xuất tất cả vô liếng, cũng muốn giết người diệt khẩu. Nhưng hiện tại để cái này thái giám đi thăm dò minh thân phận của mình, đợi đến lúc hắn phát hiện Cố Thừa là ngoại giới cho rằng nhược trí hoàng tử lúc, tự nhiên sẽ sinh ra thâm bất khả chắc cảm giác, kiêng kỵ ngoài, chỉ sợ cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ rồi. Đến lúc đó chỉ cần trước một bước bắt được thân phận đối phương, có thể hóa bị động làm chủ động. Mặc kệ võ công của ngươi cái thế, cũng phải game over. Trên loại tâm lý này đánh cờ, thật sự không là ngoại nhân đạo vậy. Lão giả trong mắt quả nhiên lóe ra kinh nghi bất định chi sắc, Cố Thừa thấy cởi mở mà cười ha hả, ông nội, còn đây là hiểu lầm, chúng ta không bằng như vậy dừng tay, nước giếng không phạm nước sông như thế nào. Giết đối phương đệ tử, không thể nghi ngờ là thâm cừu đại hận, Cố Thừa lại nói được đương nhiên, lão giả nghe xong càng khẳng định đối phương chính là đại nhân vật, xem nhân mạng như lùng cỏ, ống tay háo một cuốn. Trực tiếp lui nhập trong bóng tối. Rõ ràng liền cái chàng diện lời nói đều không lưu, cứ như vậy đi thôi. May mắn đây là hoạn quan thế lực suy nhược lâu ngày Đại Tống, nếu như đổi thành Đại Hán cùng Đại Minh, hừ hừ. Cố Thừa nhớ tới Thập Thường Thị cùng Ngụy Tông Hiền những người kia, trong nội tâm cười lạnh. Cũng chỉ có những này không có thực quyền thái giám, sẽ hoa đại lượng thời gian đi nghiên cứu võ học, cuối cùng làm ra Quý Hoa Bảo Điện loại này thần công ra, nào đó trình độ bên trên cũng coi như sáng mất. Vô luận như thế nào, cửa ải này cuối cùng đã qua, hỏa là hắn ở cái thế giới này cuối cùng bảo vệ tánh mạng át chủ bài, không cần phải hao tổn tại nơi này đem trên thân người. Cố Thừa quay người đi ra ngoài, suy tư tổng kết lấy tối nay thu hoạch, đột nhiên dừng bước lại. Xa xa truyền đến rầm rầm tiếng nước. Chương 16, yêu nữ phùng hành quốc giáo thiên nhẫn. Át xì hơi. Tô Niệm Kiều khoác lên Cố Thừa ngoại bảo, nhẹ nhàng hắt hơi một cái, thân thể run lên, ngồi ở hồ nước bên cạnh ngẩn người. Mặc cho ai khuya khoắt bị nắm chộp đến lạ lẫm địa phương, sau đó lại đang trong hôn mê bị ném đến trong nước, phịch phịch lấy suýt nữa chết đuối, đều muốn hoài nghi nhân sinh một hồi. Huống chi là vị này tên đầy kinh sư tuyệt đại giai nhân. Có điều vào thủy về sau, phúc lợi cũng là tràn đầy. Bản chính là đầu thu, ăn mặc đơn bạc, lại bị thủy một tầm ướp, chật trượng, cái kia đầy đặn bá đạo dáng người tưởng chừng để người rời nhìn không chuyển mắt. Phối hợp thêm ngạo nghễ ưỡn lên cái mũi, dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, giống như vừa mới rơi dụng nhân gian tiên nữ, đủ để kích thích bất luận cái gì nam nhân ý muốn bảo hộ. Cố Thừa cũng là nam nhân bình thường, đồng dạng có loại mang nàng này ôm vào trong ngực hảo hảo yêu thương xúc động, nhưng hắn dù sao có biết trước tất cả, cảm giác, cảm thấy đối phương có chút không đúng. Niệm Tiêu bên cạnh hoa thực dược, mỗi năm biết vì ai sinh. Niệm Tiêu cô nương danh tự, là do này mà đến sao? Cố Thừa ánh mắt khẽ động, đi đến đi cầm chặt tay của nàng, tống xuất một cô ôn hòa tinh thuần nội lực, trợ nàng khu hàn. Tô Niệm Tiêu cả kinh, vô ý thức muốn tránh thoát, lại không lay chuyển được Cố Thừa lực lượng, chỉ có ngóc đầu lên nói, điện hạ xin tự trọng. Ngươi còn không có trả lời vấn đề của ta. Cố Thừa thản nhiên nói, tràn đầy không cho cự tuyệt. Tiểu nữ tử xuất thân ti tiện, Niệm Tiêu là Liêu Di thay ta lấy tên của ta. Tô Niệm Tiêu hốc mắt đỏ lên nói. Nói rõ, chính là nghệ danh. Cố Thừa a xong một tiếng, cô nương kia tên là. Tô Niệm Tiêu vốn là trầm mặc, tựa hồ có chút không muốn nói, gặp Cố Thừa ánh mắt sáng ngời mà chừng tới, mới nói, tiểu nữ tử họ Phùng, tên một chữ một cái hành chữ. Cố Thừa nở nụ cười, tên rất hay, thật sự là hoa sen mới nở, tương lai ngươi như sinh đứa con gái, tuyệt đối cũng như ngươi đồng dạng đẹp như tiên nữ đấy. Thỉnh điện hạ tự trọng. Phùng Hành không biết Cố Thừa lời nói bên trong thâm ý, còn tưởng rằng đây là càng rõ ràng trêu chọc, lại bắt đầu rút bàn tay, tức giận bộ dáng thật là đáng yêu. Tốt. Ta đây đi vẫn không được sao. Cố Thừa bất đắc dĩ đứng dậy, làm bộ muốn ly khai. Ai? Ai? Ngươi sao có thể đem một mình ta ở tại chỗ này? Phùng Hành nóng nảy. Cảm thấy Phùng Hành bàn tay tinh tế tỉ mỉ cùng chân mềm, Cố Thừa trong lòng rung động, duỗi ra ngón tay ở đằng kia trong bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vừa trợn. Phùng Hành mặt đỏ lên, đem đầu rủ xuống, lại càng nổi bật ra thon dài cổ cùng với thượng diện nhàn nhạt dạng mây đỏ. Hào khí lập tức mập mờ mà bắt đầu, Cố Thừa vốn dĩ chỉ là trêu chọc, cũng không phải thật muốn làm cái gì, lúc này trong nội tâm ẩn ẩn khẽ động, ngược lại là đã có cái nghĩ cách, ta cứu được ngươi, ngươi có phải hay không nên lấy thân báo đáp à? Phùng Hành vụng trộm liếc mắt, sắc mặt lại tái nhợt xuống dưới, lã chả muốn khóc mà nói, điện hạ chính là chân long huyết mạch, ngày sau bác nạp tứ hải, thống ngự thiên xuống, tiểu nữ tử Liêu Yếu Đào Tơ, có thể phụng dưỡng điện hạ, tự nhiên là tam sinh tu đến phúc phận, nhưng là tiểu nữ tử xuất thân quá mức ti tiện, chỉ sợ liền vương phủ đều vào không được đâu. Người thông minh cũng biết, nhưng là cái từ này phía trước lời mà nói được càng êm tai, càng là nói nhảm, có điều do Phùng Hành loại này tuyệt thế giai nhân trong miệng nói ra, lại có bao nhiêu người có thể đủ ngăn cản. Cố Thừa sẽ không ăn bộ này, không có chỉ sợ, ta muốn dẫn ngươi tiến vương phủ, ai dám nói cái đúng không? Ngươi chẳng lẽ muốn cả đời ở lại Đại Thanh Viện, dùng sắc làm vui vẻ cho người? Tự nhiên không muốn. Phùng Hành thanh âm ai oán, con mắt quay tròn chuyển động. Cố Thừa kéo tay của nàng, nói một không hai, cái kia liền đi đi thôi. Theo ta hồi phủ. Phùng Hành biết rõ tránh có điều rồi, trước mắt nam nhân này bá đạo được vượt quá tưởng tượng, cứng mềm không ăn, không hề đường đột giai nhân khái niệm, mặt mày dịu dàng lưu chuyển, ôn nhu nói, điện hạ có thể mang thiếp thân hồi trở lại Hạ Đại Thanh Viện sao? Ta nghĩ hết nhanh cầm lại văn tự bán mình. Cố Thừa nhíu mày, hắn là bực nào thân phận, ai còn dám cầm văn tự bán mình nói sự tình không thành, có thể ngũ giác đại thành, đột nhiên theo cô gái trước mắt trên người cảm thấy một cô ác ý, không khỏi trong lòng một kỳ. Đêm nay đụng với Quỳ Hoa Bảo Điện Lao Thái Giám, đã đủ không may được rồi, chẳng lẽ cái này không hề võ công con gái yêu ớt còn có thể có cái uy hiếp gì hay sao? Hắn nhẹ gật đầu, được rồi. Một phút đồng hồ không đến thời gian. Đại Thanh Viện đã xuất hiện tại hai tầm mắt của người ở bên trong, lại không còn ngày xưa đèn đuốc sáng trưng. Không có biện pháp, tự từ ngày đó bị Hoàng Dược Sư một trận đại náo, Đại Thanh Viện sinh ý rất có rớt xuống ngàn trượng xu thế, nếu không là còn có Niệm Kiều cô nương chống, chỉ sợ sớm đã bị mặt khác nhìn chằm chằm thanh lâu cho chèn sập rồi. Hiện tại, liền Tô Niệm Kiều cũng muốn ly khai, nó xem như đi đến con đường cuối cùng rồi. Chớ đi cửa chính. Nhưng lúc Cố Thừa ngông nghênh mà đi qua lúc, Phùng Hành lại tái nhợt nghiêm mặt nói, thiếp thân không muốn làm cho người khác biết rõ ta bị mang đi qua. nàng là người trong trắng, bán nghệ không bán thân không nói, lúc trước liền chân dung đều không có bị người đã từng gặp, lại bị Lục Dục công tử bắt đi, ngoại nhân cũng không biết đó là tu luyện Quý Hoa Bảo Điện thái giám, loại này đã kích sát thực cực lớn. Cố Thừa dáng tươi cười hơi có chút cổ quái, tốt, hết thể nghe lời ngươi. Tại Phùng Hành chỉ điểm, Cố Thừa thi triển khinh công, cuốn một vòng từ cửa sau nhập viện, tại tiến vào Kính Nguyệt Hiên lúc càng là đi mật đạo. Ai ngờ cửa ngầm khởi động, vừa mới đến Phùng Hành khuê phòng, trước mặt một vòng bạch sắc bột phấn tiểu phô thiên cái địa mà bỏ ra, nếu không là Cố Thừa sớm có phòng bị, tùy thời nín thở, thật đúng là muốn trúng chiêu. Nhưng tốc độ ánh sáng tầm đó, hắn tâm niệm vừa động, thân thể mềm nhũn, té trên mặt đất. Phùng Hành sớm có chuẩn bị, hướng lui về phía sau bước, nhìn xem Cố Thừa, biểu lộ ngưng trọng, thò tay tại trên cổ của hắn đè lên. Sau một khắc, nàng thở phào một hơi, sau đó ánh mắt tiểu khẩn trương rồi, hai tay chống nạnh, hóa thân thành một đầu dương nanh múa vướt mẫu lao hổ, để chân tiểu đạp, lại nhìn phần thưởng A. Lại khiêm A. Lại ném trong hồ A. Long tử Long tôn rất giỏi sao. Cuối cùng còn không phải rơi xuống cô nương trong tay của ta. Đây không phải già vương sao. Tiểu thư, ngươi như thế nào bắt hắn cho mê choáng luôn. Nha hoàn bộ dáng xinh đẹp nữ hải theo buồng trong chạy ra, thấy quá sợ hãi. Phùng Hành hất lên ướt sũng tóc dài xỏa vai, không mê chóng mặt như thế nào ra tay, người ta thế nhưng mà dưới một người trên vạn người hoàng tử, chúng ta việc này Lâm An nhất đại thu hoạch đâu. Nha hoàn nhưng lại dọa được ra đầu run lên, hai hỏa rồi. Hai hỏa rồi. Chờ hắn sau khi tỉnh lại, chúng ta có thể làm sao bây giờ hả? Sợ cái gì? Phùng Hành tự nhiên cười nói, ngồi xổm xuống, đầu ngón tay tại Cố Thừa củ hấu rõ ràng trên mặt chọc chọc, cười nói, đã quên thiên nhận giáo những vật kia sao? Chỉ cần đã khống chế hắn, chính là đã khống chế không đến cửu ngũ chí tôn, cái này ngoài ý muốn được đến kinh hỉ, có thể quá lớn. Tiểu thư chính là thông minh, ta đi lấy mê hồn đèn tẩy đến. Nha hoàn bừng tỉnh đại ngộ, lại là sợ hãi, lại là hưng phấn, rất là vui vẻ nhảy vào buồng trong. Không bao lâu, trong phòng đốt lên một vòng nến đỏ, mang Cố Thừa bao bọc vây quanh, Phùng Hành bỏ đi giày, thở ra bít tất, tuyết trắng bàn chân dẫm trên mặt đất, nhàn nhạt ánh nến chiếu đến như ngọc khuôn mặt, tăng thêm một tầng vũ mị. Nàng bắt đầu nhảy một loại kỳ lạ mà yêu mị vũ đạo, phấn hồng má đào, lóe ra mê người ánh huỳnh quang, trong phòng cũng dần dần quanh quẩn khởi để người kích động hương khí đến. Đem làm hào khí công tác chuẩn bị đến mức tận cùng, nha hoàn nâng dậy Cố Thừa, mang một viên thuốc nhét vào trong miệng. Cố Thừa xem chừng không sai biệt lắm đến thời gian rồi, chậm rãi mở hai mắt ra, trước mặt tiểu nhìn thấy người so bách hoa kiểu Phùng Hành dàn tới, cười yếu ớt nhẹ ngâm, Triệu Khuếch yêu Phùng Hành đánh bại hết thảy, đối với Phùng Hành nói gì nghe nấy, vô luận yêu cầu gì đều thỏa mãn. Cổ đại phù thủy chi thuật sao? Quả nhiên hoàng thường có thể sáng chế di hồn đại pháp, trên đời này tiểu còn có đồng loại bí thuật. Cố Thừa trong nội tâm lợi bình, ngoài miệng theo Phùng Hành ý tứ, lập lại lượn. Thành công rồi. Phùng Hành vui vẻ được một nhảy dựng lên, ôm nha hoàn bả vai, vừa múa vừa hát, đúng lúc này Cố Thừa đột nhiên hỏi, thiên nhận giáo là cái gì? Phùng Hành đột nhiên ngơ ngẩn, nha hoàn sắc mặt trắng bệnh, tiểu thư, làm sao bây giờ ạ? Hắn giống như muốn tỉnh. Đừng hoảng hốt. Phùng Hành trong nội tâm suy nghĩ, có lẽ là lòng hắn chi quá kiên định, mê hồn đèn tẩy khó có thể hoàn toàn khống chế. Có lẽ, Cố Thừa một mực tại đùa nghịch nàng. Ý niệm cùng một chỗ, lại không thể ngăn chặn, đủ loại chi tiết, tỉ mỉ cho thấy, lúc này mới càng có khả năng. Đổi thành người bên ngoài, đã sớm dọa được hồn phi phách tán, Phùng Hành con mắt quay tít một vòng, nước mắt lại như gãy đi tuyến hạt châu giống như tích tích chảy xuống, phù phù thoáng một phát quỳ rạp xuống Cố Thừa trước người. Điện hạ minh giám, cái này thiên nhận giáo chính là Kim Quốc hoàng tộc thành lập bí mật bang phái, thu nạp vô số kỳ nhân dị sĩ, chỉ vì xâm chiếm Trung Nguyên, nhất thống thiên hạ, bọn họ dùng thiếp thân phụ thân an nguy bức bách, để thiếp thân lẻn vào Lâm An, vì bọn họ thu thập vương công quý tộc tin tức, ngươi cần phải làm thiếp thân làm chủ a. Chính xác là Lê Hoa Đái Vũ, ta thấy yêu tiếc. Chương 17, nhập phủ phong vân thiếu lâm cao tăng. Khá lắm thất khiếu linh lung yêu nữ, ta nếu là người của thế giới này vật. Lại thoáng tham sắc đẹp của nàng, cái kia thật đúng là trong hội kế. Có điều nàng để lộ ra tin tức rất trọng yếu, thiên nhận giáo, xem ra ngoại trừ Hoàn Nhan Hồng Liệt biết rõ thu mua giang hồ nhân sĩ, Kim Quốc cũng có tài trí thế hệ A. Cố Thừa thưởng thức Phùng Hành biểu diễn, xác thực có đùa bỡn chi ý, không nghĩ tới bắt được đại địch đến. Trên thực tế, từ lúc xem Thiên Long thời điểm Cố Thừa cũng rất muốn nói danh, các quốc gia võ lâm cao thủ thế lực cũng quá không công bằng đi à nha. Đại Tống có cái bang thiếu lâm, đại lý có đoàn thị hoàng tộc. Tây Hạ có nhất phẩm đường, thổ phiên có cưu ma trí, thậm chí liền diệt quốc kiến đô có mộ dung thị cái này hậu nhân, xin hỏi cường đại nhất liêu có cái gì? Cái gì đều không có. Tiêu Viễn Sơn tuy nhiên võ công cao cường, nhưng truyền thụ nó võ công 89 phần 10 cũng là người Tống, mới có thể để hắn thể không giết người Hán. Cho nên Liêu Đế sống lâu như vậy, thật là muốn cảm ơn các quốc gia những cao thủ, bằng không khó bảo toàn Nhạn Môn quan gãy mũi tên thể sự tình sẽ không nhiều lần phát sinh. Hiện tại Kim Quốc rốt cuộc biết lợi hại, thành lập khởi võ lâm phương diện giáo phái rồi hả? Đáng sợ nhất đấy, vẫn là giữ kín không nói ra, ít nhất Hồng Thất trước khi hướng Cố Thừa giới thiệu giang hồ thế lực lúc, không có thiên nhận giáo. Cái này đã nói lên này giáo 89 phần 10 là hoàn toàn vì hoàng tộc có chí chi sĩ phục vụ đấy, kỷ luật nghiêm minh, nó chấp hành lực cũng không phải tản mạn Nam Tống võ lâm thế lực có khả năng bằng được. Có xét thấy này, Cố Thừa lại nhìn hướng Phùng Hành, ánh mắt ở trong chỗ sâu liền có hơn vài phần coi trọng. Từ nay về sau nữ xuất phát, có lẽ có thể nhìn trộm thiên nhận giáo mạnh yếu sâu cạn. Đứng lên đi, ta không trách ngươi. Đem làm Cố Thừa giơ lên tay, Phùng Hành nhẹ nhàng thở ra, cũng đã đâm lao phải theo lao, gọi người chủ trì, yêu cầu cầm lại văn tự bán mình. Điện hạ không được a? Không được a? Đuổi đến Mỹ phu nhân nghe xong vài câu tiểu như gặp phải lôi phệ, bắt đầu vừa khóc hai náo ba thắt cổ. Nhưng mà không cần Cố Thừa tạo áp lực, Phùng Hành nha hoàn kéo qua nàng, thấp giọng nói vài câu, Mỹ phụ kia người tiểu kinh đến sắc mặt trắng bệnh, run rẩy mà trở về phòng mang văn tự bán mình lấy đi ra. Cố Thừa biết rõ, Đại Thanh Viện nhất định là có tay cầm rơi vào Phùng Hành trong tay, cuối cùng tượng trưng cho 1.000 lượng bạc, sẽ đem tên đẩy kinh đô Hoa Khôi cho mang về nhà. Nha hoàng kia hân hoan tung tăng như chim sẻ, không kìm được vui mừng, Phùng Hành biểu lộ hơi có chút tâm tang mà chết. Đợi đến lúc đơn giản thu thập đồ đạc, vương phủ xe ngựa đã ở bên ngoài chờ, Cố Thừa mang theo nũng nịu Hoa Khôi lên xe, nhìn như tùy ý mà nhìn đối diện quán rượu liếc. Vụ. Tiêu lần này, kích thích được cái nào đó thanh sam văn sĩ triệt để bạo tẩu. Nếu không là trên bờ vai kịp thời đè lại một bàn tay, tuyệt đối sẽ không quan tâm lao ra. Hàn huynh, ngươi không thấy được niệm tiểu cô nương cái kia buồn bã thảm thiết ánh mắt sao? Vì sao phải ngăn đón ta? Vì sao phải ngăn đón ta? Lúc này như dã thú giống như gào rú đấy, lại là vốn đã bỏ tù Hoàng Dược Sư, mà ngăn trở hắn chính là bị Trương Giác tàn hồn nhập vào thân tương lai gian tướng, Hàn Thác Trụ. Hàn Thác Trụ gặp Hoàng Dược Sư thật sự hãm tiến vào, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, Dược Sư. Đã ngươi liền danh tự đều có thể bỏ đi, còn không bỏ xuống được một cái nữ nhân sao? Ngươi không hiểu cái loại này cầm tiêu hợp tấu, bá nha tử kỳ cảm giác. Hoàng Dược Sư thất thần chán nản mà nhìn xem bánh xe cuộn cuộn, hướng về Gia Vương phủ mà đi, ngựa khí vô cùng chắc chắc, nàng nhất định là bị buộc đấy. Gia Vương bá đạo ngươi lần trước cũng là nhìn thấy đấy, cùng hắn đoạt nữ nhân. Hàn Thác Trụ lắc đầu, thở dài, ngươi vốn nên suốt đêm ra khỏi thành, hết lần này tới lần khác muốn tới cái này, kết quả lại là... Ai? Ta bản năng cứu nàng ra khổ hải, cùng một chỗ lưu lạc giang hồ, bốn biển là nhà, đáng giận. Đáng hận. Có thể sát. Hoàng Dược Sư gầm lên giận dữ, âm thanh chấn mây xanh, nhìn về phía đi xa xe ngựa, trong mắt hiện ra sát ý đến. Đã từng hắn cũng có giết hoàng đế đại thần thuyết pháp, nhưng đó là cuồng sinh ý khí, không có khả năng giao chi tại hành động. Nhưng giờ này khắc này, hắn thật sự đối với cái này đại tống chân long huyết mạch, tương lai thiên tử nổi lên nồng đậm sát ý. Hàn Thác Trụ ở một bên nhìn xem. Khoe miệng yên lặng dơ lên, yên tâm đi, vị này chủ hành vi phóng đãng thời gian không lâu rồi, chỉ cần là hồi phủ về sau, tự có hắn dễ chịu đấy. Bên kia, xe ngựa nhanh đến vương phủ trước, Cố Thừa đột nhiên nghe được phía trước một hồi huyên áo, không khỏi mà ngạc nhiên nói, chuyện gì xảy ra? Sa Phu rất nhanh trả lời, bẩm điện hạ, là Vương Phi hồi trở lại đến rồi. Thanh âm kia tràn đầy kính sợ. Vương Phi? Ha ha, trở về được ngược lại là thời điểm. Cố Thừa cười cười. Triệu Khoách dù sao cũng là 20 mấy tuổi người rồi, cái này niên đại sao có thể còn độc thân, thậm chí đã có 2 cái hài tử, đáng tiếc đều Tào Yêu. Đại Tống Hoàng thất con nối roi từ trước đến nay như vậy, Tào Yêu tỷ lệ cao đến đáng sợ, nguyên trong lịch sử Triệu Khoách cũng có 7-8 cái nhi tử à, rõ ràng toàn bộ Tào Yêu, cùng đặc sao bị nguyền rủa qua tựa như. Cũng chính là hài tử không có, Vương Phi vì cầu thượng thiên rủ xuống thương, mới đi chùa miếu bái Phật cầu xin, chuyến đi này chính là nửa năm. Bởi vậy xuyên Việt tới đây. Hai người còn là lần đầu tiên tương kiến. Đối với Cố Thừa mà nói, vị này Vương Phi tuyệt đối là thứ không tiểu nhân phiền toái, dù sao cũng là gia thị thân cận bên gối người, tính cách lại đại biến, có chút chi tiết, tỉ mị chung quy là không thay đổi, chỉ sợ hơi tiếp xúc, Vương Phi có thể phát hiện không đúng. Mà hắn mới không có cái kia tinh lực đi bắt chước nguyên bản cái kia nhược trí hoàng tử nhất cử nhất động, cho nên Phùng Hành tại làm yêu lúc, Cố Thừa tiểu có một nghĩ cách, còn có cái gì so hậu trạch cung đấu càng hấp dẫn nữ nhân chú ý lực hay sao? Để Phùng Hành nhập phủ, đi cùng Vương Phi xé bước, xem Vương Phi còn lo lắng phân biệt rõ thật giả không. Trong xe, Phùng Hành sắc mặt khó nhìn lên, ẩn ẩn cảm thấy, chính mình đã rơi vào cái nào đó cả bẫy. An tâm. Có ta. Cố Thừa nhìn hình dạng của nàng, âm thầm buồn cười, hoàn ở Phùng Hành bờ eo thon bé bỏng, vào tay trắng non non mịn, tựu như mới xuất lô lăng là tơ lụa.
A.
Phùng Hành hướng Cố Thừa trong ngực khẽ đảo, tâm phủ 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 cùng nhảy dựng lên. Tựu như vậy, trong lúc nữ chân thành đi xuống xe tới, sáng ngời đôi mắt đẹp hiện lên đám sương mịt mờ, mang theo điểm một chút tầm ướp, hai bên má phấn hiện ra phấn hồng, miệng anh đào nhỏ thổ khí như lan, đầy đặn bộ ngực sữa tình tiết phức tạp, tưởng chừng thuyết minh cái gì gọi là tuyệt đại giai nhân, hồng nhan họa thủy. Trùng hợp chính là, đối diện đoàn xe cũng có một vị qua tuổi 20 nữ tử, dẫm phải đầy tớ giả lưng đi xuống. Như mây sợi tóc vãn thành cao ngất cùng búi tóc, đoan trang uy nghiêm, tướng mạo tự nhiên không thể bắt bẻ, nhưng cái kia ăn nói có ý tứ khuôn mặt để người có loại đứng xa mà trông uy nghiêm, khó có thể thân cận.
Ân,
cái kia tự nhiên chính là Vương Phi Hàn Thị, nàng cùng Hàn Thác Trụ cùng họ không phải trùng hợp, chính là nhất tộc chi nhân, trong lịch sử trở thành Triệu Khuếch Hoàng Hậu, cũng là Hàn Thác Trụ ngập trời quyền thế cam đoan một trong. Mà Vương Phi nhìn xem Phùng Hành dựa sắt vào nhau lấy Cố Thừa, thướt tha đi về hướng Vương Phủ, lông mày dương lên, không nói hai lời, tiến lên vài bước, duỗi ra bàn tay liền hướng Phùng Hành trên mặt rút đi. Phùng Hành cả kinh, nghĩ muốn trốn tránh, có thể nàng cũng không biết võ công, mắt thấy dấu năm ngón tay muốn tại kiểu trên mặt hiện hiện, Vương Phi tay đột nhiên trên không trung dừng lại. Cũng không phải là tự nguyện, mà là Cố Thừa mang tay của nàng bắt được.
Ngươi!
Vương Phi kinh ngạc nhìn về phía Cố Thừa. Vị này uy phong lẫm lẫm nam tử thực là của mình quan nhân. Những cái kia mỗi ngày nhìn thấy Cố Thừa hạ nhân còn không biết là, như vậy nửa năm gặp lại, Cố Thừa biến hóa tưởng chừng chính là thoát thai hoàn cốt. Mà Cố Thừa càng không có nửa phần khách khí, thản nhiên nói, lễ Phật nửa năm, chính là giáo hội ngươi như thế nào làm càng sao.
Vụ.
Cái này lời nói được chậm rãi, nhưng chữ lời có rung động nhân tâm ma lực, những cái kia đi theo Vương Phi hồi trở lại đến hạ nhân sợ đến đồng thời quỳ xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vương Phi cũng giật mình, đồng tử có chút co rụt lại, lại ngạnh khởi cổ, điện hạ chi ý ta không hiểu, bên trong do ta quản lý, nàng này liên thị mị hành, không tôn cấp bậc lễ nghĩa, lẽ ra cho nàng cái giáo huấn. Theo một câu nói kia, Cố Thừa đã biết rõ trước kia Triệu Khuếch nhất định là sợ vợ như hổ, giống như là cung bên trong Quang Tông đối với Lý Sau như vậy, mới có thể dưỡng thành Hàn Thị như thế ương ngạnh tính cách. Cố Thừa làm sao dung túng, phẩy tay háo một cái, nặng nề lệ khí, ngươi quản lý to như vậy vương phủ. Phải dựa vào rút người cái tắt sao? Phật gia có nói, lòng có bát nhã, tay chỉ tuệ kiếm, ngươi vẫn là trở về hảo hảo học một ít ta. Vương Phi nghe vậy sắc mặt lập biến. Triệu Khuếch một mực tính cách nhu nhược, không hề chủ kiến, khi nào từng có như vậy sắc bén ngôn tử. Hơn nữa cái này ý trong lời nói, chớ không phải là để nàng trở lại chùa triền, thanh đèn cổ Phật, này cuối đời. Vương Phi vừa sợ vừa giận, lại nhìn hướng Cố Thừa nắm Phùng Hành tay, lập tức tựu sinh ra hoài nghi. Quan nhân tính tình đại biến. Nhất định là cái này hồ ly tinh ở sau lưng sai sự. Phùng Hành không hiểu thấu, có một ngụm oan ức, cảm giác toàn thân lạnh lẽo, Cố Thừa lại mang bờ eo của nàng ôm càng chặt hơn, đang muốn hướng trong phủ đi đến, một đạo thanh âm giả nua đột nhiên sau này phương truyền đến, lòng có bát nhã, tay chỉ tuệ kiếm, A-di-đà Phật, không nghĩ tới điện hạ đối với Phật hiệu có này cảm nộ. Cố Thừa quay người, chỉ thấy đoàn xe cuối cùng, một vị lao tăng tay háo đồng bền, như chậm mà nhanh mà đi tới, hai đạo lông mi trắng phiêu trên không trung. Có cổ xuất trần chi ý. Cố Thừa nheo mắt lại, đại sư bảo tự nơi nào? Xưng hô như thế nào? Lao tăng chắp tay trước ngực, Thiếu Lâm tự, Khổ Tuệ. Chương 18, Thiếu Lâm phân liệt Nam Bắc chi cục.
Thiếu Lâm.
Cố Thừa không nghĩ tới Vương Phi đi không phải tầm thường chùa triền, lại là cái này trong trốn võ lâm tiếng tăm lừng lây Thái Sơn bắt đầu. Trách không được vừa đi nửa năm, Lâm An khoảng cách Tung Sơn, đường xá thế nhưng mà rất xa xôi đấy.
Không đúng.
Dùng Nam Tống bản đồ. Tung Sơn không tại cảnh nội, nàng như thế nào đi Thiếu Lâm?
Vân vân, Khổ Tuệ thiền sư, là cái kia phân liệt Thiếu Lâm La Hán đường thủ tọa.
Cố Thừa luyện thần một hệ đã tu luyện đến ngũ giác đại thành, tư duy nhanh nhẹn, ký ức kinh người, qua trong giây lát liền từ cái này không ngờ danh tự trong nhớ lại nguyên tắc nhất đoạn trọng yếu kịch tình. Cái này kỳ thật liên quan đến một vấn đề, Thiên Long trong Thiếu Lâm hiển hách uy danh, mạnh nhất bốn tuyệt bên trong có ba vị đều tu luyện Thiếu Lâm tuyệt học, nhưng đến Xạ Điêu cùng trong Thần Điêu. Thiếu Lâm nhưng lại hầu như không có phần diễn, hai lần Hoa Sơn luận kiếm cũng căn bản không có tham dự.
Đây là vì cái gì?
Cố Thừa cho rằng, có hai đại nguyên nhân. Đầu tiên là Tung Sơn không tại Nam Tống bản đồ ở trong, không dám cùng Kim Quốc bên ngoài đối kháng, địa vị có chút xấu hổ, xuất hiện không bằng không ra. Thứ hai nha, tức thì trong lúc này đã xảy ra hỏa công đầu đà sự tình, làm cho Thiếu Lâm tự phân liệt, thực lực đại tổn. Ỷ Thiên Đồ Long Ký trong nâng lên. Thiếu Lâm đã từng có một gã trong phòng bếp nhóm lửa đầu đà, bởi vì không phục quản giáo, học trộm võ công, sát thương một đám tăng nhân, cuối cùng bỏ trốn mất dạng,
Triệu Mẫn tôi tớ A Nhị cùng A Tam, chính là người này truyền nhân. Cái này vốn dĩ cũng không phải cái đại sự gì, môn phái nào truyền thừa nhiều năm, đều muốn ra chút ít ngoài ý muốn. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy cái tiểu nhân vật, dẫn tới trong chùa cao tăng nổi lên tranh chấp, lẫn nhau trách lẫn nhau tội trạng, cuối cùng La Hán Đường thủ tọa Khổ Tuệ đối với chúng tăng đầy ủy thái độ cảm thấy bi phẫn, dưới sự giận dữ sa phó Tây Vực, khai sáng Tây Vực Thiếu Lâm nhất phái. Kể từ đó, Thiếu Lâm tự thật sự nguyên khí đại thương rồi, mãi cho đến ỷ thiên thời kỳ mới chỉ hoan tới, trở lại ngày xưa thực lực cùng địa vị. Như vậy hỏa công đầu đà sự tình đã xảy ra không vậy? Có lẽ đã xảy ra. Bằng không lão hỏa thượng này không đến mức xuất hiện tại đây, chẳng lẽ là nghĩ muốn hóa duyên? Cố Thừa trong đầu hiện lên những tin tức này, lại nhìn hướng Khổ Tuệ thiền sư lúc, ánh mắt liền có hơn một tia không dễ dàng phát giác chế nhạo, mỉm cười nói, nguyên lai là La Hán Đường thủ tọa, kính đã lâu kính đã lâu. Khổ Tuệ thiền sư đột nhiên ngơ ngẩn. Thiếu Lâm từ khi Huyền Từ Phương Trượng qua đời, võ lâm danh vọng đại ngã, Bắc Tống bị diệt, càng là liên quan đến rất nặng, cái này mấy đời đệ tử đều thập phần ít xuất hiện, bình thường không hạ sơn, thân phận của hắn liền người trong giang hồ đều không có biện pháp một ngụm nói ra, vị này gia vương điện hạ như thế nào? Hẳn là Tống Đình có hướng võ lâm khai đao chi ý. Cực độ khiếp sợ về sau, chính là cảnh giác. Khổ Tuệ không phải một mặt khổ tu hòa thượng, bằng không cũng không có đại quyết đoán phá đi ra ngoài tường, theo một cái xưng hô ở bên trong, bắt đầu miên man bất định. Mà Vương Phi ba ba mà nhìn xem, chờ vị này cao tăng vì nàng xuất đầu, không nghĩ tới Khổ Tuệ lông mày dài bồng bềnh, trong miệng A-di-đà Phật không biết lẩm bẩm kinh văn gì, vậy mà dây kinh sợ. Ngược lại là đủ uy phong, có điều một điểm cũng không biết thương hương tiếc ngọc A, xú nam nhân. Phùng Hành lúc này đã nhạy cảm mà phát giác Cố Thừa đối với Vương Phi cự mà xa chi tâm tư, chính mình trong lúc vô tình cuốn vào vòng xoáy, trở thành tấm mục, trong lòng đại hận, nhưng nghiêng đầu nhìn xem hắn dăm ba câu gian, mang hết thể không phục chân áp, lại có chút bội phục. Vì vậy, nàng con ngươi đen nhánh nhất chuyển, thân thể mềm, dựa vào Cố Thừa, khiêu khích mà nhìn Vương Phi liếc. Người thông minh cũng biết, lương trừng phái là nhất không có kết cục tốt đấy, dù sao cùng Vương Phi tầm đó là không có hỏa hoãn khả năng đấy, đã Cố Thừa cần. Nàng tiểu cùng cái này cao cao tại thượng nữ nhân đấu một trận thì như thế nào? Vương Phi khi nào thụ qua loại này trắng trợn khiêu chiến, mắt phượng hàm sát, hận không thể hạ lệnh mang Phùng Hành loạn côn đánh chết. Có thể nàng thật sự không dám. Bình sinh lần thứ nhất, sinh ra một loại gọi là sợ cảm xúc. Cái kia cùng nàng ra thịt thân cận, sanh con dưỡng cái quan nhân, lạ lẫm được giống như là cái. Chính thức hoàng tử Long Tôn. Nhập phủ về sau, Vương Phi trở lại Đông Viện, hơi có chút thất hồn lạc phách. Sau đó liền phát hiện trong vương phủ hạ nhân cũng bị thanh đổi đi không ít, trên cơ bản nàng an bài tâm phúc cũng không trông thấy rồi. Có điều cuối cùng có cá lọt lưới, một gã lao phụ hai tay thừa lên lớp giảng bài tín, Hàn đại nhân nắm lao thân mang này tín giao cho nương nương. Thưa của thúc thúc. Vương Phi nhướng nhướng mày, tiếp nhận tín đến tinh tế vừa đọc, không khỏi mà giận tí mặt, rõ ràng cùng giang hồ nhân sĩ vắng lai, còn đang luyện võ. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Lao phụ dọa đến nỗi ngay cả liên phát run. Nương nương thương tiếc, ngàn vạn không thể để cho điện hạ biết rõ, bằng không lão thân nhất định sẽ bị đuổi ra phủ đó a. Ta đã trở về, xem hắn còn. Vương Phi vừa muốn phát huy, liền nghĩ đến vương phủ trước cửa biệt khuất, mang dám chữ cứ thế mà nuốt xuống, ngày mai ta tiểu đi trong nội cung, thỉnh hoàng hậu nương nương làm chủ. Bên kia, Cố Thừa mang Phùng Hành an trí tại hắn trong nội viện, ngồi ở trong nội đường, phất phất tay, thỉnh bọn họ tiến đến. Hạ nhân rất nhanh dẫn hai người đi vào. Nhìn thấy diễm quang tứ xạ Phùng Hành ngược lại là mặt không biểu tình, hiển nhiên cũng không phải vì nữ nhân thế mà thay đổi thế hệ, có thể nhìn thấy lẫn nhau về sau, nhưng lại sắc mặt khẽ biến. Bởi vì bọn họ chính là Hồng Thất cùng Khổ Tuệ. Một cái bang phó bang chủ, một cái Thiếu Lâm La Hán Đường thủ tọa, náo hải bên trong phản ứng đầu tiên thần kỳ địa tương giống như. Thiếu Lâm rõ ràng cũng đầu phục gia vương. Cái bang rõ ràng đầu phục triều đình. Cố Thừa thưởng thức nét mặt của bọn hắn, làm cái thỉnh đích thủ thế, trước tiên mở miệng nói. Lục Dục công tử đã đền tội. Hồng Thất nghe vậy chấn động, đại hỉ nói, tốt. Hắn không có hoài nghi, thứ nhất là Cố Thừa thân phận, miệng vàng lời ngọc, tuyệt sẽ không tại việc này bên trên giả bộ. Cả hai mấy canh giờ không gặp, Cố Thừa trên người cũng nhiều một cố khí thế, đó là chân chính cùng địch chém giết, cuộc chiến sinh tử ma luyện. Giờ khắc này, Hồng Thất thật sự vui lòng phục tùng, điện hạ trừ này đại hại, càng thêm ta cái bang đệ tử báo thủ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngoại trừ hoàng thường bên ngoài. Hắn cũng là từng bước một nhìn xem Cố Thừa phát triển khởi đến, ngắn ngủn nửa năm không đến, theo một cái sơ thông nội lực, không hề kinh nghiệm chiến đấu hoàng gia đệ tử, biến thành có thể chém giết Lục Dục công tử cường giả. Loại này quật khởi, so về đơn thuần hoàng tử thân phận, càng có thể được đến người trong võ lâm tán thành. Khổ Tuệ thấy càng là khẳng định cái bang thiên hạ này đệ nhất bang trở thành triều đình nanh vớt, muốn đến thân phận của mình chính là như vậy bạo lộ đấy, trong nội tâm lạnh lẽo, lại cũng không hoảng loạn, bình tĩnh chờ đợi lấy Cố Thừa mời chào. Nhưng mà Cố Thừa như thế nào theo như sáo lộ ra bài, đi thẳng vào vấn đề, hỏa công đầu đã bắt được sao? Khổ Tuệ cả kinh suýt nữa nhảy dựng lên. Việc xấu trong nhà không thể bên ngoài dương, cái bang cũng không có khả năng biết rõ vừa mới phát sinh hỏa công đầu đà một chuyện, huống chi tại phía xa Lâm An Cố Thừa. Hẳn là Thiếu Lâm nội đã sớm chôn xuống triều đình ánh mắt. Cố Thừa khoát tay hào nói, đại sư không cần kinh nghi, hỏa công đầu đà một chuyện, là ta chặn được Thiên Nhận giáo tình báo đọc được, hành nhi. Phùng Hành Nguyên gốc thẳng không biết Cố Thừa tại sao phải nàng tiếp khách, hiện tại mới hiểu được, tự nhiên hào phóng mà mở miệng, Thiên Nhận giáo chính là Kim Quốc hoàng tộc thành lập, chuyên vì Kim Quốc chinh phạt xâm lược, nhất thống thiên hạ mà dùng số tiền lớn thu nạp khắp nơi cao thủ, huấn luyện ám sát bí điệp, điều động mật thám lẻn vào ta Đại Tống, ngoài sáng cùng Trung Nguyên võ lâm kết giao, vụng trộm tùy thời phân hóa. Giải rác mấy lời gian, liền đem Thiên Nhận giáo thần bí cường đại, dã tâm bừng bừng phát họa đi ra, Hồng Thất cùng Khổ Tuệ lập tức đột nhiên biến sắc. Người phía trước tắc thì nhớ tới cái bang năm gần đây không ít phân đà không hiểu bị diệt, sau đó vô luận như thế nào truy tra đều bắt không được hung phạm, khó bề phân biệt. Thứ hai càng là trực tiếp hoài nghi hỏa công đầu đà là âm thầm quăng thiên nhẫn, mới có thể phạm phải cái kia tội ác tẩy trời sự tình, phản ra sau càng là vô tung vô ảnh, để phái Thiếu Lâm gia đệ tử bị giết sạch mà về. Thiên Nhẫn giáo cái này hoan ức, lưng được rắn rắn chắc chắc. Khổ Tuệ đứng dậy thi lễ, muốn đi ra ngoài, Cố Thừa thấy thản nhiên nói, nếu như ta là đại sư, lúc này tuyệt sẽ không hồi trở lại Thiếu Lâm. Khổ Tuệ thân hình lập dừng lại, cung kính âm thanh nói, thỉnh điện hạ chỉ điểm sai lầm. Cố Thừa nói, ta biết ngươi sợ Thiếu Lâm nguyên khí đại thường, bị Thiên Nhẫn chỗ thừa dịp, có thể đại sư có không có nghĩ qua, Tung Sơn ở vào Kim Quốc cảnh nội, có thể không cùng Kim Đình đại quân ngăn cản. Khổ Tuệ lông mi run rẩy, cuối cùng là đắng chát mà nói, không thể. Cố Thừa nói, cho nên đại sư đã đến ta Nam Tống, chính là Thiên Hữu Thiếu Lâm, ngươi xứng đáng khắc lập nhất mạch, mang Thiếu Lâm võ học cùng Phật hiệu tinh thần truyền thừa xuống dưới. Khắc lập môn tường, dùng truyền lương hỏa. Cái này như một đạo thiểm điện, bổ ra Khổ Tuệ tâm bên trong sương ngủ, hắn những ngày này không chính là có ý nghĩ này. Nhưng để hắn lập tức hạ quyết định, vẫn còn có chút chần chờ, nhất là cái này đề nghị theo gia vương trong miệng đưa ra. Khổ Tuệ có thể không hy vọng hoàn toàn trở thành triều đình nước phụ thuộc, thần sắc thay đổi liên tục, Phùng Hành ở bên nhìn xem, đột nhiên nói, tiểu nữ tử có một nghĩ cách, chẳng biết có được không rằng ra. Cố Thừa nhìn xem nàng, có chút kinh ngạc, Khổ Tuệ cũng không dám khinh thường cái này không hề võ công tại thân con gái yêu ớt, nữ thí chủ mời nói. Phùng Hành cảm nhận được Cố Thừa ánh mắt, mím môi thản nhiên nói, đại sư còn nhớ được phủ điển Thiếu Lâm. Lời vừa nói ra, trong nội đường mọi người lập tức giật mình, Khổ Tuệ càng là đầu tiên lộ ra vẻ tươi cười, nữ thí chủ tú ngoại tuệ trùng, chỉ điểm tri ân, lao tăng ghi khác, sắc đáng chấn hưng Nam Thiếu Lâm. Nam Thiếu Lâm chính là cuối thời nhà Tùy đầu thời nhà Đường 13 côn tăng cứu Lý Thế Dân có công, Đường Thái Tông đặc sắc Bắc Thiếu Lâm đảm tông phương trượng, tại phía Nam xây Thiếu Lâm tự, xưng là Nam Thiếu Lâm tự. Có điều tại về sau An Sử chi loạn trong bị hủy, thẳng đến Minh Triều mới trùng kiến, tại Thư Kiếm Ân Cửu Lục trong còn có qua xuất hiện. Bởi vì niên đại cách này xem như đã lâu, mới ai đều thật không ngờ, thẳng đến Phùng Hành một câu điểm tỉnh người trong ngộng. Khổ Tuệ trọng trấn Nam Thiếu Lâm, một là không tính toán phán đi ra ngoài tường, có thể bảo toàn danh tiết, cả hai cũng là vì Thiếu Lâm khai chi tán diệp, để lại đường lui, đệ tam đó là tiền triều chỗ nhận thức, sẽ không hoàn toàn trở thành triều đình nước phụ thuộc, tưởng chừng lại hoàn mỹ có điều. Đương nhiên, mượn nhờ triều đình thế lực vẫn là không thể tránh khỏi, dù sao trùng kiến chùa miểu, sửa chữa tượng Phật, mời chào đệ tử thậm chí tiếp sau tập võ tu luyện, cũng phải cần đại lượng tiền tài. Chỉ là đã cái bang đều đã cùng triều đình đi được gần như vậy, Cố Thừa lại ẩn có một đời hùng chủ xu thế, hắn Nam Thiếu Lâm há lại sẽ không biết tốt xấu. Việc này quan trọng đại, lại thương lượng sơ bộ chi tiết, tỉ mỹ về sau, Hồng Thất cùng Khổ Tuệ mới lui ra. Cố Thừa mang theo Phùng Hành trở về phòng, cười nói, không nghĩ tới ngươi ngược lại là của ta hiền nội trợ một câu giảm đi ta rất nhiều công phu. Từ đêm nay lên, cái bang Thiếu Lâm bộ phận lực lượng đem làm vì hắn đang dùng, giang hồ thế lực hình thức ban đầu rốt cục dựng lên. Cái tốc độ này xa xa so Cố Thừa trong dự liệu tới phải nhanh. Phùng Hành sóng mắt lưu chuyển, trong mắt tuôn ra một cỗ giống như say không phải say đích kỳ diệu, điện hạ, ta giúp ngươi làm ba sự kiện, sau khi hoàn thành ngươi tiểu để ta ly khai, như thế nào? Cố Thừa vươn tay, tinh tế vuốt ve nàng bóng loáng non mịn khuôn mặt. Khẽ cười nói, ngươi gặp qua vào miệng hổ, còn có thể bình yên ly khai bé thỏ con sao. Phùng Hành khuôn mặt sinh hà, xấu hổ vội vã vừa muốn đứng dậy, đã bị Cố Thừa chặn ngang ôm lấy, kinh kêu một tiếng, hướng trên giường ngã đi. Phùng Hành quá sợ hãi, ngươi đường đường hoàng tử, không đến cửu ngũ chí tôn, chẳng lẽ muốn dùng cường?
Vậy cũng không.
Sẽ.
Cố Thừa thở mạnh, thưởng thức Phùng Hành khó gặp bé thỏ con bộ dáng, cười nói, diễn trò làm nguyên bộ, tối nay chúng ta tự nhiên muốn ngủ ở trên một cái giường đấy, yên tâm đi, chỉ là ngủ ở trên một cái giường.
Tiếng nói vừa ra, phủi tay, không bao lâu, thị nữ đi vào, phục thị hai người rửa mặt, có một vị lão bộ phụ còn cầm một phương lụa trắng, kê lót trên giường.
Phùng Hành thấy hồn phi phách tán, cái này chuẩn bị là chuyện gì xảy ra?
Hạ nhân quen như vậy luyện lại là chuyện gì xảy ra a?
Cố Thừa kỳ thật cũng giật mình, hắn cũng không phân phó cái này, có lẽ là hợp ý, cố nín cười, hướng trên giường một chuyến, ngủ đi.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Một đêm không ngủ.
Chương 19, vào cung bố cục Quỳ Hoa Thái Giám.
Mặt trời lên cao.
Tiểu thư.
Tiểu thư.
Tại nha hoàn tiếng kêu ở bên trong, Phùng Hành mơ mơ màng màng mà bò người lên, vuốt trên người bị tấm đệm, gắt một cái.
Nha hoàn bưng giặt rửa tóc châu, vào buồng trong, gặp Phùng Hành ngồi ở trên giường, mặt má đào bộ dáng, giật mình mà mở to miệng, tiểu thư, hiện tại mới mà bắt đầu, gia vương buổi chiều đầu tiên rốt cuộc muốn ngươi bao nhiêu lần a?
Chớ nói nhảm, hắn có thể chiếm không đến tiện nghi của ta.
Phùng Hành đại xấu hổ, hận không thể xé nha hoàn miệng, hạ giọng nói, ta để hắn hướng đông, hắn không dám hướng tây, chúng ta chỉ là tại trên một cái giường, hắn liền phanh đều không có phanh ta thoáng một phát, ta chỉ là không dám,
không muốn ngủ, tinh tế quan sát hắn mà thôi.
Nha hoàn nhìn xem lụa trắng, tin, lộ ra khâm phục.
Tiểu thư mê người tính cả vì thân nữ nhi nàng đều không ngăn cản được, đều cùng giường chung gối rồi, gia vương rõ ràng cầm giữ được, nhất định là bị mê hoặc, tiểu thư giỏi quá đồng.
Nhập phủ đêm thứ nhất, tuyên thệ chủ quyền, cái kia vương phi khẳng định phải đến làm khó dễ, kế tiếp được đứng vững góc chân, xem ra không thiếu được dùng chút ít thủ đoạn.
Phùng Hành nhìn gương trang điểm, cách ăn mặc được ngon lành cành đào, chấn tác tinh thần, bắt đầu ở hậu viện tản bộ.
Nói rõ rồi, chính là muốn kích thích vương phi.
Nhưng mà vương phi chính thức chịu kích thích không ở đây, đem làm nàng mang theo đầy tớ giả, muốn vào cung hướng hoàng hậu cáo trạng lúc, rõ ràng bị một đội thị vệ ngăn lại.
Các ngươi ăn hết tim gấu gan báo, dám ngăn đón ta.
Vương phi tức giận, nhưng những cái kia thị vệ lại bình tĩnh mà đưa ra lệnh bài, điện hạ có lệnh, vương phi nương nương thụ gian định mê hoặc, cần trong phủ ăn dưỡng.
Ta bị hiếp định mê hoặc.
Vương phi tuyệt đối không nghĩ tới Cố Thừa trả đũa, nhiều lần quát lớn về sau, những cái kia thị vệ lý đều không để ý, trở lại trong phòng. Rốt cục như là đã chút giận bóng ra ngồi xuống.
Xuất giá tòng phu, nàng trước kia tại trong vương phủ nói 102, vây mặt hất hàm sai khiến, đó là chân chính Triệu Khuếch quá mức nhu nhược. Hiện tại đổi thành Cố Thừa, còn dám làm càn, chính là tự đòi mất mặt.
Đương nhiên, loại thủ đoạn này có thể chỉ lần này thôi, dùng Hàn gia ở kinh thành cùng cả triều lực ảnh hưởng, không có khả năng thực mang vương phi một mực nhốt trong phủ.
Cho nên lúc này Cố Thừa đã tiến vào cung.
Vương phi Hàn thị trở về, cho hắn để tỉnh được. Giang hồ bên kia sự tình tuy nhiên trọng yếu, nhưng triều đình cũng không thể bỏ qua.
Dù sao hắn căn ở chỗ này, nếu không hoàng tử thân phận cùng quyền thế, chỉ bằng vào vũ lực áp đảo, muốn kiến thành thế lực cường đại, không biết phải đi bao nhiêu đường vòng, hao phí bao nhiêu tâm huyết.
Mà hôm nay là Thiệu Rộn Ràng 4 năm, dựa theo lịch sử, một năm sau tháng 7, chính là hắn leo lên ngôi vị hoàng đế thời điểm.
Nhưng cái loại này đăng cơ phương thức, nhưng lại Cố Thừa không tiếp thụ được đấy.
Thu đại thần lôi cuốn, long bào gia thân, bước phụ nhường ngôi.
Cái này phụ nha, chính là trước mặt qua tuổi 40, cũng đã đầu đầy hoa dâm, tinh thần mệt mỏi, nói chuyện hữu khí vô lực Tống Quang Tông rồi.
Cố Thừa nhìn xem tiện nghi lao tía, thật sự có chút đồng tình.
Quang Tông nhân sinh giai đoạn thứ nhất, là 18 năm Đông Cung Thái tử kiếp sống.
Chú ý, Quang Tông tại lập vì Thái tử lúc sắp xếp hành lao tam, thượng diện đại ca chết non, nhị ca lại khỏe mạnh, hơn nữa tỉ mỉ lại trị, cải cách ảnh hưởng chính trị, làm ra rất nhiều công tích, cho nên vị này Thái tử trong nội tâm rất là thấp thỏm không yên, sợ mình bị phế.
Dưới loại tình huống này, có thể nghĩ cái này 18 năm chờ đợi đến cỡ nào gian nan, mà thật vất vả trở thành hoàng đế, còn đậu vào một cái nắm giữ dục vọng cường đến mức tận cùng hoàng hậu.
Lúc này Lý Hậu an vị tại Quang Tông bên người, nhìn xem Cố Thừa ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng yêu thương,
hai tử, ngươi thật sự là một ngày so một ngày vai hùng rồi, mau tới cho mẫu hậu nhìn xem.
Cố Thừa theo lời tiến lên, Lý Hậu tả hữu tưởng tận xem xét, lộ ra nụ cười sáng lạ.
Đừng nhìn vị này Lý Hậu bây giờ đang ở nhi tử trước mặt như thế hiền hòa, chính thức nàng ghen tị hung hăng càng quái, ương ngạnh đến cực điểm.
Nhất điển hình một sự kiện, chính là Quang Tông có lần rửa tay lúc, nhìn thấy hầu hạ cung nữ hai tay tiêm tiêm như ngọc, rất là yêu thích, khen vài câu, ngày hôm sau Lý Hậu phái người đưa cái hộp đựng thức ăn, mở ra xem xét đúng là cái kia cung nữ hai tay, dọa được Quang Tông tại chỗ tiểu phát bệnh rồi.
Tiểu như vậy, Quang Tông nhân sinh giai đoạn thứ hai bao phủ tại Lý Hậu bóng mờ xuống,
cứ thế mà được bệnh tâm thần, bị hại vọng tưởng nghiêm trọng. Hắn về sau bị đại thân bức bách, nhường ngôi cho Triệu Khuếch, cũng là nguyên nhân này. Lao tử tên điên, nhi tử nhược trí, Nam Tống hoàng đế đều là loại này mặt hàng, khó trách muốn diệt. Phu hoàng, mẫu hậu, thỉnh ẩm bảo canh. Đương nhiên, Cố Thừa là không cho phép loại chuyện này phát sinh đấy. Hắn mệnh nội thị bưng lên hai chén đậm đặc sút, do hoạn quan thử độc về sau, Quang Tông cùng Lý Hậu nhau nhau ăn vào, đi ra phía trước, vì bọn họ đẩy huyết qua cung. Nhìn như vẫn là bát bảo canh, trên thực tế đã biến thành pha loãng sau cựu chuyển hùng sa hoàn, nếu không là Cố Thừa cựu âm nội lực tinh thuần vô cùng, có thể vì đế hậu mang tinh hoa rất nhanh hóa khai mở, dùng hai người thân thể, thậm chí sẽ có hại vô ích. Hiện tại tức thì Lý Hậu toàn thân thư thái, Quang Tông tinh thần chấn động, đục ngầu ánh mắt cũng trở nên thanh minh chút ít, nhìn xem Cố Thừa, lộ ra vui mừng vẻ yêu thích. Nhưng lúc hắn nhìn về phía Lý Hậu, ánh mắt lại một co rúm lại, giống như là chuột nhìn thấy mèo, khiếp đảm đến cực điểm. Cố Thừa ám thở dài, biết rõ Quang Tông xem như phế đi, vài thập niên ảnh hưởng không phải thời gian ngắn có thể vặn vẹo đấy, huống chi hắn cũng không định vịn A Đấu thượng vị, hoàng đế cuối cùng là muốn chính mình đảm đương, chỉ là đổi lại phương thức mà thôi. Cho nên mang đế hậu hống được thật vui vẻ, Cố Thừa đột nhiên đưa ra một cái làm cho hai người sắc mặt kịch biến sự tình, nhi thần muốn đi Trọng Hoa cung thỉnh an. Làm liêu. Đế hậu chăm miệng một lời mà nói. Trọng Hoa cung nội ở chính là Tống Hiếu Tông, hôm nay Thái Thượng Hoàng, vì cái gì bọn họ sẽ có lớn như vậy phản ứng đâu này? Bởi vì lập Thái Tử. Phía trước đã từng nói qua, Triệu Khuếch cũng bị lập vì Thái Tử lúc, Hiếu Tông cho rằng cái này cháu trai quá ngu ngốc, không đồng ý, nghĩ muốn lập cái khác cháu trai. Quang Tông năm đó chính là đoạt nhị ca Thái Tử vị trí, đối với loại chuyện này lại mẫn cảm có điều, cảm thấy phụ thân trở thành Thái Thượng Hoàng còn muốn can thiệp triều chính, thậm chí có phế đế chi ý, há có thể không sợ không sợ. Mà Lý Hậu với tư cách thật sự xưng không bên trên mẫu nghi thiên hạ, Hiếu Tông ngược lại là thực sự ý phế đi cái này con dâu, song phương kết xuống thâm cửu đại hận, Lý Hậu tiểu không ngừng tại Quang Tông bên thai xối rủ, khiến cho hắn càng ngày càng không muốn mặt đối với phụ thân của mình. Bởi vậy Cố Thừa lời này không khác đút tổ ong vào vẽ, đón hai chương chấn kinh đến vặn vẹo khuôn mặt, hắn lại không chút hoang mang mà nói, nhi thần đời phụ hướng hoàng tổ phụ thỉnh an, còn đây là tận hiếu, tin cả triều chúng thần cũng sẽ lý giải đấy. Lời vừa nói ra, khôi phục chút ít lý trí Quang Tông trầm mặt xuống, Lý Hậu cũng như có điều suy nghĩ. Hôm nay Hiếu Tông Quang Tông hai cha con đối chọi gay gắt, Quang Tông liền thông lệ hỏi an đều không đi rồi, cái này liền là thiên tử Hiếu đi co thiệt thòi, với tư cách thần tử đấy. Khuyên can bụng làm dạ chịu. Những cái kia quan văn bên trên xuyến hạ nhảy, khiến cho Quang Tông cùng Lý Hậu đều có chút phiền không thắng phiền, nếu như Cố Thừa thật có thể thay thế bọn họ tận hiếu đạo, ngược lại là cái biện pháp không tệ. Có thể đứa nhỏ này trước kia không phải sợ nhất gặp uy nghiêm ông bà, mỗi lần dọa mà nói đều nói không nên lời, như thế nào hiện tại. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới phát hiện con của mình là chân chính trưởng thành, vui mừng không thôi, đồng thời gật đầu. Sau nửa canh giờ, Cố Thừa bước vào Trọng Hoa cung trong. Một đạo quang mang hiện lên, chui vào lòng bàn tay phải, nhưng lại vào cung lúc, hỏa ngay tại ra mệnh lệnh ly thể dò xét, đi tìm đêm qua ngắn ngủi giao thủ đại địch. Mà vị kia đại địch khí tức, trực chỉ nơi này. So sánh với xa xỉ trong cung, Trọng Hoa cung tiểu chất phác rất nhiều, thậm chí lộ ra một câu nghèo khó chi khí. Hiển nhiên đối với vị này Thái Thượng Hoàng, Quang Tông là ngay cả mặt ngoài công phu đều lười phải làm rồi, hận không thể tra giả ngay lập tức đi chết. Vào trên điện, Cố Thừa ngẩng đầu nhìn ngồi ngay ngắn Hiếu Tông. Dù sao cũng là 67 cao tuổi lão giả, thương lão khó tránh khỏi, nhưng Hiếu Tông hai mắt sáng ngời hữu thần, cái eo nhô lên, tinh thần phong mạo so về nhi tử Quang Tông còn mạnh hơn chút ít. Đối với vị này Nam Tống danh xứng với thực trung hương chi chủ, Cố Thừa vẫn là rất khâm phục đấy. Dù sao Nam Tống nhiều như vậy hoàng đế, Hiếu Tông là nhất chăm lo việc nước đấy, cũng cho tràn đầy nguy cơ Nam Tống vương triều đã mang đến một tia phồn vinh mạnh mẽ hy vọng. Yên tâm đi, lần này không có bất tài tử tôn đi bại hoại ngươi lưu lại cơ nghiệp rồi. Cố Thừa trong nội tâm yên lặng mà nói, hành lễ nói, tôn nhi gặp qua hoàng tổ phụ. Lại là Khuếch nhi. Không cần đa lễ. Hiếu Tông kinh ngạc nói. Cố Thừa nâng người lên, nhìn về phía đứng tại Hiếu Tông sau lưng phục thị một vị thái giám, đồng thời cái kia thái giám cũng gắt gao theo dõi hắn. Hai người ánh mắt như vậy một đôi, thái giám trong mắt tràn đầy không thể tin, Cố Thừa tắc thì hiện ra một vòng vui vẻ. Xác nhận xem qua thần, là luyện quỷ hoa người. Chương 20, đem làm vì thái tử cam vì lợi kiếm. Khuếch nhi, ngươi thay đổi. Hiếu Tông cũng không biết Cố Thừa phát hiện cái gì, hắn nhìn xem cái này 3 năm không thấy tôn nhi, trên mặt cũng là thập phần kinh dị. Hắn là cực không thích Triệu Khuếch nhu nhược vô năng đấy, cho rằng ngôi vị hoàng đế không thể phó thác đến loại người này trong tay, cho nên khi nội thị thông báo ra vương muốn tới thỉnh ăn lúc, suýt nữa cho rằng thai điếc nghe lầm. không nghĩ tới Triệu Khoách thật sự đến rồi, hơn nữa vừa vào điện chính là Long Hành Hổ Bộ, khí khái hào hùng bức người, đi đến trước mắt, càng có một cỗ huyên đình nhạc chỉ phi phàm khí độ. Chớ không phải là bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Có điều ác cảm một khi hình thành, nghĩ muốn cải biến cũng không phải dễ dàng như vậy đấy, cho nên Hiếu Tông rất nhanh bắt đầu kiểm tra. Cố Thừa đối đáp trôi chảy, đối với triều đình thời cuộc, chính sự xử lý, chậm rãi mà nói. Hắn tại Tiên Vũ Tam Quốc lúc, bản chính là với tư cách thái tử bồi dưỡng, được đại nho dạy bảo, đi vào Đại Tống lại có hoàng thường nửa năm không hề giữ lại mà truyền thụ, hơn nữa đến từ chính đời sau biết trước tất cả, nếu không phải có thể phát biểu một ít hiểu biết chính xác, đó mới gọi kỳ quái. Hiếu Tông càng nghe càng kinh, càng nghe càng hỉ, cuối cùng dứt khoát đứng dậy, đi vào Cố Thừa trước người, theo dõi hắn nói, vậy ngươi đối với Bắc Phạt Công Kim, khôi phục Giang Sơn, có cái gì giải thích? Hiếu Tông cả đời duy nhất chỗ bẩn, có lẽ chính là không nghe đại thần khuyên giải, cố ý Bắc Phạt, cuối cùng dù chưa chiến bại, lại bị hòa, còn ký xuống sỉ nhục điều ước. Cho nên chủ chiến phái Hiếu Tông hỏi ra vấn đề này, đã là cuối cùng khảo nghiệm. Cố Thừa trầm mặt xuống, một lát sau hỏi ngược lại, Hoàng Tổ Phụ cho rằng ta Đại Tống quân lực, so với thời nhà Đường như thế nào? Hiếu Tông lông mày dương lên, không chút do dự đáp, tự nhiên cường chi. Đừng cảm thấy lời này buồn cười. Đường cương Tống nhược xác thực đúng vậy, dù sao Tống triều trọng văn khinh võ, có thể mở ra sách lịch sử, hai hướng đối lập, có thể phát hiện Đường triều đối ngoại chiến tranh thắng thiếu, bại nhiều, ngược lại là Tống triều thắng nhiều, bại thiếu. Đương nhiên chiến tranh không phải chỉ nhìn thắng bại, còn có rất nhiều nhân tố, Tống dùng thủ thành chiếm đa số, thắng nhiều bản nên, nhưng theo đại cục đến xem, cũng có thể dẫn phát suy tư. Đường triều chiến sự, ba công triều tiên, diệt chi, phản kích đột quyết, diệt chi, quá trình tuy nhiên khúc chiết, kết quả đều là thắng lợi đấy, hơn nữa vì đời sau tử tôn gạt bỏ hòa lớn. Trái lại Tống triều, tổng hợp lực lượng quân sự thật sự so Đường triều cường, dù sao phát triển mấy trăm năm, khoa học kỹ thuật vượt lên đầu, hơn nữa hấp thụ Đường triều an sử chi loạn giáo hấn, cải cách chế độ, cấm quân càng là thời khắc bảo trì sức chiến đấu. Nhưng vì cái gì nhìn chung Đại Tống Nam Bắc hai hướng, thảm như vậy lâu này? Bởi vì bọn họ khuyết thiếu chiến lược quyết sách, đưa đến lúc thường có thể thắng, vừa đến lịch sử chuyển hướng tính mấu chốt chiến tranh, tiểu bị bại vô cùng thê thảm. Đường là thua ở nhất thời, ở lúc cuối cùng, đánh đòn phủ đầu, đem chung quanh tiềm ẩn nguy hiểm giải quyết từng người một, Tống là ở lúc nhất thời, thua ở cuối cùng, bị động nên chiến, thắng cũng không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, thất bại chính là ký kết các loại khuất nhục điều ước. Hai cái vừa so sánh với, cao thấp biết liền. Những này đạo lý kỳ thật cũng không sâu áo, chỉ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, khó có thể thấy rõ. Đại Tống hôm nay căn cơ, nghĩ muốn thiên hạ quy thống, chỉ có một trận chiến đại thắng, mới có thể. Nếu như lèm nhèm nhưng phát động chiến tranh Bắc Phạt, lại chịu khổ thất bại lời mà nói, vậy thì thật sự xoay chuyển trời đất không còn chút sức lực nào, không tiếp tục tiến thủ chi năng rồi. Hiếu Tông đi qua chỉ điểm, lập tức giật mình, cấp thiết mà nói, vậy ngươi đem làm như thế nào? Cố Thừa mỗi chữ mỗi câu, tuyên truyền giác ngộ. Ta đem làm nội tu chính sự, bên ngoài cố cương ngữ, y, bên trên thu nhân tài, hạ dụ sức dân, chính là tuyển lương tướng, luyện tinh tốt, bị khí giới, tích quân lương, đợi đến lúc thực lực đã bị, lại có thời cơ lợi dụng, một chinh vô địch, một trận chiến mà khác. Lời nói này nghe đi lên rất phổ thông, không có xuyên qua người trước sau như một vô cùng kỳ diệu chiến thuật, lại định ra hôm nay Nam Tống quan trọng nhất trị quốc phương châm, Hiếu Tông rốt cục động dùng, cầm chặt Cố Thừa tay, chấm sai rồi, ngươi đem làm vì thái tử. Trở thành. Cố Thừa tuy nhiên sớm đã có nắm chắc, đem làm Hiếu Tông nói ra những lời này, cũng không khỏi trong lòng vui vẻ. Nguyên bản đợi đến lúc sang năm Hiếu Tông bệnh nặng, hắn mới có thể bị lập, nhưng bây giờ mang chức thời gian gần một năm. Chớ xem thường cái này một năm, trên lệch rất lớn. Bởi vì Thái tử cùng Gia Vương là hai khái niệm, người phía trước có thể chính thức tham dự đến triều chính bên trong, tay cầm quyền hành. Huống chi Hiếu Tông tại vị cũng gần 30 năm, tâm phúc phần đông, hắn lui cư Thái Thượng Hoàng. Như trước tài giỏi vượt thái tử vị, có thể thấy được lốm đốm. Hiện tại đạt được Hiếu Tông ủng hộ, những đại thần kia tự nhiên vì Cố Thừa sử dụng, đã có cái này thành viên tổ chức, như hàng thác trụ như vậy quyền thần nghĩ muốn mất quyền lực, chính là nằm mơ ban ngày. Kế tiếp, tổ tôn hòa thuận vui vẻ, Cố Thừa tại Trọng Hoa cung trọn vẹn chờ đợi ba canh giờ, dùng qua ăn trưa, thẳng đến Lý Hậu bên kia lo lắng, sai người tới hỏi, mới lưu luyến chia tay. Có điều đi vào rừng lúc, Cố Thừa nhìn xem vị kia công công, cười nói: Tôn Nhi cả gan, hướng Hoàng Tổ Phụ đòi hỏi cá nhân. Hiếu Tông hiện tại đối với Cố Thừa là 100 cái thuận mắt, nghe vậy lập tức nói, ngươi nói. Cố Thừa nói, bên cạnh ta phục thị người lớn tuổi, làm việc bất lợi rơi, nhìn Hoàng Tổ Phụ bên người vị này chặt chẽ tài giỏi, có thể dư Tôn Nhi dùng một lát. Hiếu Tông gật đầu, tiến trung, ngươi theo Gia Vương Điện Hạ đi, nhất định phải tận tâm phục thị, hiểu chưa?
Vâng.
vị kia công công lĩnh mệnh, cung kính mà đứng ở Cố Thừa sau lưng. Thẳng đến ra Trọng Hoa cung phạm vi, theo ở phía sau nhắm mắt theo đuôi công công mới thở dài, điện hạ hẳn là thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Đêm qua hắn đeo mặt nạ, thi triển Quý Hoa Bảo Điện, không ai bị nổi, vốn tưởng rằng thân phận che giấu, không nghĩ tới 12 canh giờ không đến, đã bị Cố Thừa tìm được. Nội tâm bên trong sóng to gió lớn, tưởng chừng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Công công nói quá lời, vì ngươi cái thế võ công, thiên hạ to lớn, nơi nào không thể đi được. Cố Thừa bước chân không ngừng, thản nhiên nói, chỉ tiếc một thân kinh thiên động địa võ công, không người biết được, ngươi tên là gì. Công công ra mặt kéo ra, bẩm điện hạ lời mà nói, lão nô họ Ngụy, tên Tiến Trung. Ngụy Tiến Trung. Tốt. Cố Thừa đột nhiên quay người, ánh mắt sáng ngời mà nhìn xem hắn, vậy ngươi có thể nguyện hướng ta tận trung. Theo ta bình định thiên hạ, lưu danh bách thế. Ngụy Tiến Trung trong mắt hảo quang khẽ động, lại rất nhanh thu lại, lão nô đem làm hết sức phục thị điện hạ, dư thừa không cảm tưởng. Cố Thừa nở nụ cười, không cần sợ. Hoạn quan họa, từ xưa có chi, truy cứu căn bản là ai sai. Hoàng đế suy nhược mà thôi. Ta đem làm vì một đời hùng chủ, nếu ngay cả người bên cạnh cũng không dám dùng, còn nói gì quân lâm thiên hạ. Lời nói này nếu là đổi lại người đến nói, Ngụy Tiến Trung chỉ biết xỉ mũi coi thường. Có thể mới hắn là nghe xong Cố Thừa Đường Tống phân tích, thê hoa văn bằng kim tuyên kế sách đấy, với tư cách đi theo Hiếu Tông mấy chục năm lão nhân, vẫn là lần đầu nhìn thấy Hiếu Tông thất thố như vậy. Kết quả là, đem làm cái kia lời nói hùng hồn quanh quẩn bên tai, Ngụy Tiến Trung trong nội tâm rõ ràng cũng dâng lên một cô đã lâu nhiệt huyết đến. Lưu danh bách thế. Với tư cách một cái thái giám, khả năng sao? Ngụy Tiến Trung miệng giật giật, Cố Thừa cũng đã sớm nói, đừng vội lấy trả lời, ta không thích nghe xúc động nói như vậy. Ngươi nghĩ kỹ có thể vì ta làm cái gì, được chuyện sau lại muốn được cái gì, tái mở miệng a. Ngụy Tiến Trung đồng tử co rút lại xuống, hai tay lung tại trong tay áo, lộ ra suy tư. Nam Tông Thái giám địa vị là cực thấp đấy, chủ yếu là bởi vì tổ tông chi pháp nghiêm, tể tướng chi quyền trọng, cho nên Ngụy Tiến Trung mới có thời gian đi tu luyện võ công, cuối cùng sáng chế Quỳ Hoa Bảo Điện loại này kinh thế tuyệt học. Cái này từ một phương diện khác, cũng nói rõ ra tâm của hắn bừng bừng, không chiếm được quyền thế. Muốn có được có 102 thiên hạ võ công. Đương nhiên, đối với nhìn quen hoàng tộc quyền uy thái giám mà nói, võ công cường thịnh trở lại, cũng là tiểu đạo, vẫn là quyền hành càng thêm mê người, đồng thời lưu danh sử xanh, cũng thì không cách nào chống cự hấp dẫn. Cho nên Ngụy Tiến Trung phi tốc suy tư, đến cùng nên muốn cái gì, lại không biết chính mình đã rơi vào Cố Thừa cái bẫy, trong lúc vô hình đã đồng ý đầu nhập vào. Cố Thừa khỏe môi giơ lên. Hắn ngũ giác đại thành. Tuy nhiên tạm thời tìm không thấy tân chức giác quan thứ 6 đại môn, nhưng đối với tại xem tương đã có tâm đắc, xem xét Ngụy Tiến Trung tướng mạo, đã biết rõ người này cùng hoàng thượng bất đồng. Hoàng thượng chịu vì chính mình sử dụng, là đối với đại tống triều đình trung tâm, Ngụy Tiến Trung tắc thì muốn động chi dùng lợi. Lao nô có thể làm đấy, là vì một thanh lợi kiếm, thay điện hạ sát nhân. Quả nhiên, chờ đến ra vương chức phủ, Ngụy Tiến Trung đã có quyết định, thẳng tắp mà quỳ xuống, Lao nô không dám có mặt khác sở cầu. Chỉ nguyện cuộc đời này có thể tận mắt nhìn thấy ta đại tống quét ngang bát phương, thống nhất thiên hạ. Chương 21, Hàn phủ dạ yến từ trên trời giáng xuống. Ha 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 ha. Khá lắm cam vì lợi kiếm, quét ngang bát phương. Cố Thừa cười to, Ngụy Tiến Trung cái gì đều không cầu, kỳ thật cầu thêm nữa bốn. Nhưng hắn tỉnh không để ý vị này Quỳ Hoa công công dạ tâm. Đợi đến chính mình thống nhất thiên hạ thời điểm, chẳng lẽ còn sẽ bạc đãi người bên cạnh sao? Giơ lên tay, Ngụy Tiến Trung đứng dậy. Cố Thừa bắt đầu đặt câu hỏi, như lục dục công tử như vậy đồ đệ, ngươi có mấy người? Ngụy Tiến Trung đáp, còn có 4 vị, võ công không tại lục dục phía dưới, đều trong cung người hầu. Cố Thừa lại hỏi, lục dục bắt người cướp của xử nữ, là ngươi phân phó hay sao? Ngụy Tiến Trung biết đều bị nói biết gì nói nấy không chém gió, vâng, lão nô chỗ luyện võ công chính là tự nghĩ ra, càng luyện âm khí càng nặng, thậm chí có tẩu hỏa nhập ma chi nguy, bất đắc dĩ mới bắt người cướp của nguyên âm không mất thiếu nữ, dùng làm nếm thử. Cố Thừa nhớ tới đời sau Đông Phương Bất Bại, Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Chi cái kia nguyên một đám đức hạnh, có chút dùng mình một cái. Đây là quản đào mặc kệ vùi, đến tiếp sau nếm thử chỉ sợ đều đã thất bại a. Đương nhiên, Cố Thừa tịnh không để ý điểm ấy, dù sao hắn lại không luyện Quỳ Hoa Bảo Điện, nhân tiện nói, mang những cô gái kia thả. Ngụy Tiến Trung lĩnh mệnh, vâng. Một khi quyết định thuần phục, hắn tiểu cũng không có nửa điểm chần chờ, dù là Cố Thừa trở ngại chính là võ đạo tiến bộ. Có điều Cố Thừa cũng sẽ không thực để cho thủ hạ thất vọng đau khổ, cười nói, ta giới thiệu mấy vị cao thủ cho ngươi, xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều, có đôi khi là không được đấy. Ngụy Tiến Trung như trước xác nhận, trong mắt lại hiện lên vẻ không cho là đúng. Hắn đều có no kiêu ngạo, dù là Quỳ Hoa Bảo Điện còn chưa hoàn mỹ vô khuyết, cũng tự nghĩ thiên hạ không người có thể địch. lựa chọn thần phục Cố Thừa, cũng là bởi vì đêm qua Cố Thừa thể hiện ra thực lực cường đại, bằng không tuyệt sẽ không cam tâm tình nguyện. Vào hậu viện, rất nhanh Hồng Thất cùng Khổ Tuệ thụ triệu mà đến, chỉ thấy Cố Thừa đứng phía sau một cái cao cao gầy teo lao thái giám, chẳng biết tại sao, đón ánh mắt kia, cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Ngụy Tiến Trung đánh giá, hơi không thể tra mà gật đầu, tuy nhiên không bằng chính mình, nhưng cũng xem là tốt rồi, so mấy vị đồ nhi mạnh hơn không ít, chính là không biết có thể dưới tay đi bao lâu đâu này. 10 chiêu, 20 chiêu. Nhưng mà lúc Hoàng Thường đi tới, Ngụy Tiến Trung ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng. Đồng thời Hoàng Thường hai mắt như điện, cũng trước tiên nhìn về phía Ngụy Tiến Trung. Tuyệt thế cường giả khí cơ giao cảm giác, liền không khí đều tựa hồ chấn động, Hồng Thất cùng Khổ Tuệ lúc này mới thiết thực cảm nhận được trong nội đường hai người đáng sợ. Tốt. Cố Thừa khoát tay áo, hôm nay thỉnh chư vị ra, là vì đối phó một vị hư hư thực thực thiên nhẫn cao thủ, người này tiềm phục tại ta Tống Đỉnh, giao du rộng lớn, dã tâm bừng bừng, nếu không bỏ, sợ thành họa lớn trong lòng. Hoàng Thương cùng Ngụy Tiến Trung đưa mắt nhìn lẫn nhau liếc, nhao nhao lui về sau bước, dương cung bạt kiếm hào khí mới có thể hòa hoãn. Hoàng Thương chỉ là nhất thời kinh ngạc, không nghĩ tới trong nội cung còn có cao thủ như thế, Ngụy Tiến Trung tâm bên trong ngạo khí tất bị phai mờ chút ít. Sự thật chứng minh, người ta ra vương bên người tàng long hoa hổ, không phải chỉ có ngươi một vị cường giả. Hồng Thất cùng Khổ Tuệ thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh, mẹ nó quan văn cùng thái giám cư nhiên như thế mạnh, không có đạo lý à. May mà hiện tại mọi người đã có một cái cộng đồng mục tiêu. Đem làm Hoàng Thường mang Hàn Thác Trụ tình huống giảng ra lúc, mà ngay cả Ngụy Tiến Trung đều có chút nhíu mày. Hắn là gặp qua Hàn Thác Trụ đấy. Bởi vì Hàn Thác Trụ mẫu thân chính là Hiếu Tông cô em vợ, nối khố còn qua trong nội cung chơi, còn trẻ tiểu có tư thế oai hùng, được Hiếu Tông vài phần kính trọng qua. Đương nhiên, ngoại thích là ngoại thích, lại xem trọng cũng sẽ không ủy thác trách nhiệm, cho nên Hàn Thác Trụ chức quan cũng không cao, không có tư cách thiết kiến Hiếu Tông, nhất gần 10 năm tiểu không có gặp qua rồi. Không nghĩ tới người này rõ ràng có thể bị Hoàng Thường định giá đại địch, cái này tốc độ phát triển, lại là cái không thể tưởng tượng nổi nhân vật ta. Cố Thừa lại cảm thấy một chút cũng không đủ, có Trương Giác tàn hồn lực lượng tại, sáng tạo cái gì kỳ tích không có khả năng. May mà hắn càng thêm bất phàm, hôm nay tập hợp Hoàng Thường, Ngụy Tiến Trung, Hồng Thất, Khổ Tuệ, hai vị tuyệt thế cao thủ, hai vị cao thủ nhất lưu, vây công Hàn Thác Trụ một người, đã là không sơ hở tí nào. Việc này không nên chậm trễ, Cố Thừa quyết định lập tức phát động lôi đỉnh một kích. Một đêm này, Hàn phủ bên ngoài ngựa xe như nước, người đi đường rộn ràng bài trừ. Nhưng lại Hàn Thác Trụ chi phụ Hàn Thành chính qua 60 đại thọ, khắp nơi quan viên, thậm chí tôn thất đệ tử đều đến chúc mừng, thật đúng liệt hỏa phanh du, hoa tươi lầy gấm, huyên náo phi thường. Nhưng trong nội viện, Hàn Thác Trụ bày xuống buổi tiệc lên, ra khỏi hàng lại đều là võ lâm nhân sĩ. Bọn họ càng thêm hào phóng, miệng lớn ăn thịt, uống chén rượu lớn, ăn uống linh đình gian, hận không thể tại chỗ khoa tay múa chân một phen. Đây là thiết trưởng giúp bang chủ mới nhậm chức Cửu Thiên Nhẫn. Đợi đến lúc Hàn Thác Trụ ứng phó hết triều đình đồng liêu, đi vào viện này, đi đầu hướng mọi người giới thiệu một vị dáng người khôi ngô, thần thái cao ngạo nam tử lúc, mọi người lập tức nghiêm nghị bắt đầu kính nể, ngoại trừ trong góc một vị đeo mặt nạ quỷ nam tử trước rượu uống một mình bên ngoài, đều nhao nhao đứng lên mời rượu. Nguyên lai là thượng quan lão tiền bối chi đồ. Phái Hành Sơn trưởng môn càng là dị thường nhiệt tình, thượng quan lão tiền bối trong lòng còn có trung nghĩa, tuy nhiên đang ở giang hồ, nhưng lại nhớ mãi không quên vì nước giết địch, 10 năm trước đại hội quần hùng, thương nghị bắc phạt, vậy thì thật là một hồi thịnh hội a. Thiết trưởng giúp thượng quan Kiếm Nam xác thực là một cái nhân vật truyền kỳ, nguyên là Hàn Thế Trung bộ hạ tướng lĩnh, sau Nhạc Phi bị hại, Hàn Thế Trung bị gọt binh quyền, rơi chức nhàn rồi ở, bộ hạ quan binh tự nhiên giải ngũ về quê. Thượng quan Kiếm Nam phẫn hận gian thần giữa đường, dẫn một đám huynh đệ vốn là vào rừng làm cướp là giặc, về sau vào thiết trưởng giúp, không lâu tiếp nhận bang chủ. Thiết trưởng giúp vốn dĩ chỉ là tiểu tiểu bang hội, đi qua người này lực thêm trình đốn. Lưỡng hồ ở giữa hảo hán nghe thấy quy thuận, thanh thế đại trấn, thời gian dần trôi qua trên giang hồ thậm chí có thể cùng cái bang địa vị ngang nhau. Có điều về sau thượng quan Kiếm Nam nghiễm vì giang nam minh chủ võ lâm, vung cánh tay hô lên, khởi nghĩa bắc phạt, cuối cùng bị triều đình phái binh vây quét, đã chết thiết trưởng trên đỉnh, để người cảm thán, thực sự tranh được càng lớn hiệp nghĩa danh tiếng. Mà nghe được mọi người luôn mồm chỉ đề sư phụ uy danh, Cựu Thiên Nhẫn cảm thấy cùng có quang vinh yên đồng thời, trong mắt cũng phi tốc hiện lên một tia không cam lòng, ôn quyền nói: Các hạ quá khen, đáng tiếc triều đình chỉ là sợ hãi kim nhân, đối với giang hồ nghĩa sĩ nếu không thêm thường trợ, ngược lại phái binh vây quét, sư phụ ta cuối cùng quả bất địch chúng, ai? Cựu Thiên Nhẫn thật sâu thở dài, trong nội đường mọi người cũng tràn đầy cảm xúc, đi theo mắng to triều đình ngu ngốc, hoàng đế vô năng. Hàn Thác Trụ cũng không ngăn lại, ngược lại sớm điều đi trong phủ thị vệ, mặc kệ do tình cảm quần chúng xúc động. đem làm hào khí đến điểm cao nhất, hắn mới dùng hai tay đặt cược: hôm nay trung nguyên hỗn loạn, di địch giao sâm, hạnh được chư vị nghĩa sĩ tại, chúng ta cuối cùng có tận khu dị tộc, đưa ta non sông một ngày, ra, cùng ta đầy ẩm này chén. Mọi người nghe được nhiệt huyết dâng lên, đều giơ chén lên trong rượu, uống một hơi cạn sạch. Đương nhiên, đây hết thể đều là nói xuông, chính như Tú Tài tạo phản 10 năm không thành, dựa vào tự do tản mạn võ lâm nhân sĩ khôi phục non sông, không giống là nằm mơ ban ngày. Trừ phi Hàn Thác trụ tay cầm quân quyền, ra lệnh một tiếng, ngàn vạn binh mã đều xuất hiện, cái kia lần nữa võ lâm nhân sĩ phụ trợ, thật đúng là thành công sự tình khả năng. Cho nên hắn và Cố Thừa đi nhưng thật ra là đồng dạng con đường, khác nhau ở chỗ Cố Thừa ngày sau nhất định kế thừa đại bảo, danh chính ngôn thuận ánh địa quang phục non sông, Hàn Thác trụ cũng chỉ có hai con đường. Hoặc là đạt được hoàng đế tín nhiệm, khống chế quyền hành, dưới một người trên vạn người. Hoặc là mưu phản, chính mình làm hoàng đế. Về điểm ấy, Hàn Thác trụ đã có quyết định, lại sẽ không biết cùng bọn này giang hồ lùn có nửa chữ lộ ra.